Chương 207, Tề Hạo cái chết. Chương 207, Tề Hạo cái chết. Diệp Đồng ôm tiểu hồ ly chậm rãi dậm chân mà đến, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, tiểu hồ ly trong mắt hiện lên một sợi quang mang màu bạc, đây là lực lượng không gian, cũng là để Tề Hạo truyền tống ở đây kẻ đầu tê. Lá Diệp Đồng, ngươi làm sao lại tại cái này? Không phải ngươi một mực tại theo ta không? Diệp Đồng ánh mắt ôn nhuận, nhẹ giọng cười nói, đúng rồi, ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Ta Tề Hạo mắt lộ ra cảnh giác, bước chân chậm rãi lui lại, nắm chặt trong tay cờ xí, đột nhiên hơi biến sắc mặt, như bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng mở miệng, Diệp Đồng, ngươi giúp ta đi giết rơi Huyền Thiên, ta nguyện ý cho ngươi 100,000 mai linh thạch trung phẩm. Ấy. Diệp Đồng lông mày nhíu lại, ngữ khí ôn hòa nói, nói gì vậy, giết chết ngươi, linh thạch cũng là ta. Hắn bị một màn này, từ vừa nhìn thấy Tề Hạo lên liền bắt đầu tính kế, người sau mặc dù cũng đang tính toán chính mình, nhưng thật tình không biết, ai mới là chân chính con mồi. Ngươi muốn giết ta? Tề Hạo nghe vậy lại giống như là nghe được một cái thiên đại tiểu thoại, hốc mắt có chút trợ to, trong mắt thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia không thể tin. Vì sao không có khả năng giết ngươi? Diệp Đồng mỉm cười nói, cậu tiểu hồ ly đi về phía trước mấy bước. Ta mà chết ở chỗ này, ngươi cũng sẽ chết. Tề Hạo hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, hắn có thể cảm thụ được, mình bây giờ là tuyệt đối đánh không lại Diệp Đồng, ngươi là không biết bây giờ đại thế thủ đoạn điều tra, người không biết không sợ. Bước chân hắn hơi lui, lần thứ nhất hối hận đến Thánh Châu, thành tiếng nói, thả ta rời đi, ta nguyện cho ngươi 100,000 mai linh thạch trung phẩm. Hắn lời nói cũng không giả, bây giờ chấp pháp điện tìm kiếm tội phạm, chỉ nhìn có nguyện ý hay không tìm, cùng có nguyện ý không bỏ ra cực lớn đại giới, cực lớn tinh lực tìm kiếm được tội phạm. Ta nguyện ý buông tha ngươi, nhưng ngươi nguyện ý buông tha ta sao? Diệp Đông lắc đầu thở dài, Tề Hạo quá muốn giết chính mình, đã có mấy lần, ánh mắt của hắn ngưng lại, mỉm cười, Tề Hạo, kiếp sau làm người tốt đi. Phụ thân ta là gia chủ Tề gia, ngươi như tại Thánh Châu giết ta, không nói phụ thân ta, bằng vào ta Tề gia thủ hộ hoàng vu giới vực trên vạn năm công lao, chỉ là nhân tộc, liền sẽ không buông tha ngươi. Tề Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đầu óc còn tại, biết hiện tại nên nói cái gì nói, thiên phú của ngươi rất tốt, hoàn toàn không cần thiết đem tương lai hủy ở nơi này. Ngươi nói không phải không có lý. Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, rơi vào trong trầm mặc, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại. Thấy tình cảnh này, Tề Hạo trong lòng thở dài một hơi, mâu quang chỗ sâu hiện lên một vòng thật sâu oán hận, hắn lập tức ngón tay hơi động một chút, cờ xí nhấc lên một hơi gió mát. Tuyệt không thể đem tính mạng của mình ký thác cho người khác một ý niệm. Hô. Thanh phong phất cơ, khắp nơi tĩnh mịch, nhưng mà tiếng gió dần dần bị lớn, đến cuối cùng càng là như là bị khớp. Từng tia khói đen từ không trung trống rỗng toát ra, mang theo một tia khí tức hủy diệt. Diệp Đồng vẫn tại trầm mặc, giống như là không nhìn thấy một màn này, lặng chờ khói đen giống như là biển gầm hướng phía chính mình đổ xuống. Mà tiểu hồ ly thì là co quắp tại Diệp Đồng trong ngực, nheo lại mắt nhỏ, toàn thân trên dưới đều tản ra lưỡi biếng khí tức. Tề Hạo nhíu mày, trong lòng cảnh giác đã kéo căng, dù sao Diệp Đồng tuyệt sẽ không là kẻ ngu, lập tức thân hình trong nháy mắt lóe lên, ngự không mà lên, hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, thân hình của hắn đột ngột một trận, đâm vào một đạo bình chướng trong suốt bên trên, nghiêm ngặt tới nói, đây là không gian phong tỏa thủ đoạn. Duy chỉ có động thiên cảnh tu sĩ mới có thể có được. Ông. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ bé nhỏ tiếng kiếm reo như tia nước nhỏ giống như vang ở không trung. Giữa không trung, từng trôi cự kiếm đột nhiên hiện lộ mà ra, cũng hội tụ thành một tòa kiếm trận, tầng tầng vây quanh, đem Tề Hạo triệt để vây quanh, còn có vô số tiểu kiếm tại giống như du long phi hành. Xâm hàn kiếm ý ở khắp mọi nơi, túc sát hơi thở quanh quẩn khắp nơi, trên đại địa đột nhiên xuất hiện dù sao có lỗi cỡ nhỏ khe rãnh, đây là bị kiếm ý đưa đến. Tề Hạo tại kinh ngạc đằng sau, đội vàng vung vẩy cờ xí, trong lòng kinh hãi và phần, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì, cô kiếm ý này thực sự quá mức khủng bố, khói đen chạm vào tức diện. Đập, đập. Diệp Đồng ung dung dạo bước đi tới, từng bước sinh phong, sát ý theo gió lên, áo bào tại bay phất phới, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn chăm chú lên Tề Hạo. Hắn tại mấy ngày nay, đem nơi đây đông nam tây bắc bốn cái phương vị đều bố trí như thế kiếm trận, liền vì tuyệt sát Tề Hạo, thỉnh quân nhập úng. Dù là Tề Hạo chỉ là kết đăng cảnh, Diệp Đồng vẫn như cũ nguyện ý kéo dài thời gian, các loại Tề Hạo chính mình bước vào tuyệt sát chi trận. Diệp Đồng, tha ta một mạng, ta còn có rất nhiều bảo vật tại nơi khác. Ta nguyện ý tất cả đều cho ngươi. Tề Hạo tiếng nói khàn khàn đạo, sắc mặt có chút dữ tợn, mâu quang trở nên điên cuồng một chút. Chỉ cần ngươi lần này bỏ qua cho ta. Ách Diệp Đồng chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng cầm cổ của hắn, tại kiếm ý áp chế xuống, Tề Hạo căn bản không thể động đậy. Hắn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, ta người này thiện tâm, cho ngươi lưu lại toàn thời. Giang giác. Một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Tề Hạo mâu quang đỗng nhiên ảm đạm xuống, ánh mắt mang theo thật sâu không hiểu, vì sao Diệp Đồng sẽ huyền thiên kiếm chiêu, thậm chí kiếm ý khí tức cũng là giống nhau như lúc. Nhưng mà. Hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng biết đáp án, mi tâm của hắn đã bị một thanh tiểu kiếm xuyên qua ra một cái nhỏ bé cửa hàng, bị mẫn diệt hết thể sinh cơ. Hôm nay, Hoang Vu Châu Tề gia, đích thứ tử, Tề Hạo, tại một chỗ không người hỏi thăm chi địa ám đạm bất lạc. Trang diện bên trên không có bất kỳ cái gì kịch liệt thuật pháp chiến đấu vết tích, càng không có trước khi chết điên cuồng phản công, chỉ có lặng yên không một tiếng động ở giữa, trên đời liền lại không Tề Hạo người này. Đây cũng là, đại thế sắp tới thời khắc, vị thứ nhất vẫn là tiên tiêu, dù là hắn bây giờ đã không tại tiên tiêu danh sách. Ngươi rất thông minh, lưu kế không sai, đổi tu sĩ khác. Chỉ sợ tại trăng sáng bến đỏ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lúc, liền bị ngươi tính toán rõ ràng, nhưng Diệp Đồng lắc đầu, không còn đi xem Tề Hạo thi thể, đi dạo thân rời đi, chỉ còn lại một đạo tiếp nhàn nhạt tiếng nói, kém ta ba phần. Tiểu hồ ly mở mắt ra, nhập nhèm khuôn mặt toát ra một vòng cảm khái, Tề gia quái vật khổng lồ này, ở trước mặt công tử, cũng phải kém ba phần không, là 12 phần. Mà lúc này, Diệp Đồng trong tay đột nhiên nhiều một viên nhẫn chữ vật, có thể là không cẩn thận nhặt được đi. Hắn phát hiện chiếc kia Thiên Bảo Linh Chu không tại cái này, lập tức nhíu nhíu mày, hắn sở dĩ bố cục lâu như thế, liền sợ Tề Hạo cưỡi Thiên Bảo Linh Chu tới đây, dù sao loại này phi thuyền sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Không ngờ rằng, Tề Hạo căn bản không mang. Diệp Đồng thân ảnh dần dần biến mất tại hoa cỏ trong cây rừng, không lưu một tia vết tích, liền ngay cả bốn phương tám hướng bày ra kiếm trận cũng cùng nhau biến mất. Sau một lát, một bóng người lại quay về nơi đây, Diệp Đồng lại nhìn bộ thi thể kia một chút, trong lòng tiểu tùng một hơi, xem ra là thật chết hẳn. Ngao, tiểu hồ ly có chút mở to hai mắt, tò mò nhìn Diệp Đồng, tại sao lại trở về? Vạn sự cẩn thận là hơn, quỷ hiểu được gia hỏa này có thể hay không lại phục sinh một lần. Diệp Đồng mắt lộ ra tinh quang, hắn lòng cảnh giác đã kéo căng, lần này lưu Tề Hạo toàn thây, cũng chỉ là bởi vì lần trước giết người sau lúc, không có để lại thi thể, dẫn đến Tề Hạo vẫn còn tồn tại. Ngao, tiểu hồ ly trọng trọng gật đầu, mắt lộ ra thật sâu sùng bái, không hổ là công tử. Ầm ầm. Nhưng vào đúng lúc này, kinh biến nổi lên. Chương 208, khả kính, đáng tiếc chương 208, khả kính, đáng tiếc thiên khung phong vân biến sắc, tiếng oanh minh không dứt, một cỗ quần quần khí huyết ba động bá tuyệt trên trời dưới đất, một bóng người đạp phá hư không ầm vang mà tới. Đó là một đạo ngàn trượng thân ảnh, trực tiếp rơi xuống đất, đại địa bụi bặm vạn trượng, một ngọn núi cổ ầm vang đổ sụp, chỉ là nó chu thân giật tràn ra khí tức, liền làm phương viên trăm dặm chi địa sinh linh câm như hến. Hắn tồn tại phảng phất như là một tòa nguy nga tiên sơn, toàn thân trên dưới đều tràn đầy vô tận uy nghiêm, nhục thân tản ra khí tức cường đại chạy xuôi một cô áp bách thiên địa lực lượng phát tác. Nhưng mà, như thế nhân vật tuyệt thế, giờ này khắc này lại là mặt lộ vẻ mờ mịt, thậm chí có chút chân tay luống cuống, hai cái có thể một kích đập nát một phương cỡ nhỏ địa vực đại thủ cũng không biết đặt ở nơi nào. Mà hắn chính là phát giác được Tề Hạo chân linh chôn bụi, cho nên lo lắng thoát trước khi chiến đấu tới nơi đầy hoang nhất. Cái này một bộ ngàn trượng thân thể bên trên, mình đầy thương tích, máu tươi bay là tả như trụ, khắp nơi có thể thấy được to lớn miệng máu, đều là vị kia thượng cổ võ hoàng từng quyền oanh ra bố trí. Hoang nhất hai mắt xích hồng, đầy giấy mờ mịt, nóng hổi máu tươi xen lẫn bảng bạc sinh cơ rơi xuống trên mặt đất, ẩn chứa trong đó sinh mệnh tinh khí, để vô số cỏ cây tinh quái chạy theo như vịt. Thiếu chủ hắn biết hầu có chút khàn khàn, cũng không có lo lắng tự thân thương thế, mà là nhìn về hướng bộ kia nằm dưới đất thi thể, thật lâu thất thần không nói. Phía dưới, Diệp Đông đứng tại Tề Hạo thi thể trước mặt, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, ôm thật chặt tiểu hồ ly, bọn hắn căn bản chạy không thoát, tứ giá bát hoang không gian đều bị cỗ này ngập trời khí huyết chỗ phong cấm, Sibiu cũng không biết chạy đi đâu rồi. Chẳng lẽ là thua? Bất quá ý nghĩ này thoáng qua tức thì, Diệp Đông hai đầu lông mày ưu sầu chi sắc lộ rõ trên mặt, Sibiu tuyệt không có khả năng thất bại, vậy cái này Hoang Nhất tại sao tới đây? Diệp Đông. Hoang Nhất cuối cùng mở miệng, tiếng nói như tiếng sấm vang minh, ánh mắt từ đầu đến cuối giống như một ao nước đọng, ngươi giết hắn. Đạm mạc tiếng nói quanh quẩn ở trong thiên địa, một đạo hoành ép vạn cổ đôi mắt bắn ra mà đến, nhìn chăm chú lên vị này nhỏ bé sinh linh. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, bình tĩnh nói, không sai. Vì sao? Hắn muốn giết ta. Hoang Nhất trầm mặc không nói, cũng không có lựa chọn làm trận xuất thủ, đem Diệp Đồng đánh giết nơi này là Tề Hạo báo thủ. Mà là, vung xuống đôi mắt, tiếng nói khàn khàn, bệ hạ, thiếu chủ đã chết, ngài nộ khí có thể tiêu. Diệp Đồng ngón tay khẽ run, con ngươi có chút co rụt lại, bại lộ có thể đây cũng là như thế nào phát hiện thân phận của hắn. Hắn mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng hao hao tiểu hồ ly lông tóc, trấn tĩnh nói, ngươi khi nào phát hiện? Bệ hạ tại thiếu chủ thể nội lưu lại kiếm ý, không có hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Hoang Nhất ngữ khí không vui không buồn, hắn từng chứng kiến Huyền Thiên xuất kiếm, cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, cùng mình đại chiến mấy ngày người, căn bản cũng không phải là Huyền Thiên bản nhân. Nhưng những này, tại dưới mắt, hoàn toàn không trọng yếu. Diệp Đồng nhất thời tắt tiếng, vô ý thức nhìn về phía Tề Hạo thi thể, bất đắc dĩ cười cười, nếu biết thân phận của ta, ngươi lại muốn làm thứ gì? Mong rằng bệ hạ trả lại thiếu chủ thi thể. Hoang Nhất có chút đưa tay, bàng bạc pháp tắc khí tức lập tức phong kín bốn phía không gian, còn có một cô hắn đạo vận tự thân, dù là độ kiếp cảnh tôn giả cũng vô pháp thăm dò nơi đây. Thi thể ngay tại này, để hắn kiếp sau chú ý một chút, nhớ kỹ làm người tốt. Diệp Đồng ngữ khí không có chút rung động nào, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, kẻ giết người sẽ bị người giết, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, giết chết Tề Hạo, hắn tuyệt không hối hận. Dù là hôm nay chết tại Hoang Nhất trong tay, vẫn như cũ dứt khoát. Đa tạ bệ hạ, ta sẽ lời này mang cho thiếu chủ. Hoang Nhất miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, phất tay thanh trừ Tề Hạo thể nội kiếm ý, cũng mở ra một chỗ không gian thông đạo, đem thi thể đưa vào trong đó, tuế nguyệt từ từ, sớm muộn sẽ lá dụng bề tội. Hắn huyết dịch khắp người bắt đầu kịch liệt sôi trào, thân thể ngàn trượng run rẩy không chỉ, nhếch miệng cười một tiếng, bệ hạ, chúng ta Hoang tộc chưa bao giờ phản bội qua ngài. Hắn trầm thấp tang thương thanh âm vang lên, giống như là điểm cuối của sinh mệnh tiếng vọng. Phong vân đột biến, trên trời rơi xuống huyết vũ. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ buồn tịch cảm giác, gió nhẹ tựa hồ là đang khóc lóc kể lể, mưa tại lắng nghe sau cùng bài ca phong điếu. Sau một khắc, Hoang Nhất ánh mắt trở nên ảm đạm, hướng phía Hoang Vũ Châu phương hướng chậm rãi quỳ xuống, đại địa nhấc lên che trời bụi bặm. Từ xưa trung hiếu khó song toàn, mà hắn lại toàn làm được. Đó là một cái trời đầy mây. Hoang Vũ Châu hoàn cảnh ác liệt, lúc đó có mưa to mưa lớn, lúc đó có liệt dương bạo chiếu, sinh tồn ở khu vực biên giới hoang tộc khổ không thể tả, vì sinh tồn không thể không đầu nhập vào tộc khác. Từ đó, liền đã đản sinh ra hoang nô, mặc dù ăn nhiều, nhưng kiếm sống cũng nhiều. Vô luận là đào quáng hoặc là hồ đạo, đều là không có chỗ thứ hai. Tại Tề gia dưới trướng phiên chợ bên trong, một tên gầy yếu hoang nô bị xiềng xích quán xuyên xương sườn, hai mắt không ánh sáng, buông xuống đôi mắt như cùng chết biển, chờ đợi mua sắm chủ nhân của hắn. Trên đại đạo, một tên hăng hái thiếu niên đi tại phía trước nhất, thân mang một bộ nho sam, sau lưng có một đám khí chất mờ mịt tu sĩ, phản phất giống như quần tinh vây quanh vầng trăng bao vây lấy hắn. Trong lúc đột nhiên, dường như tâm huyết dâng trào, nho sam thiếu niên vô ý thức ghé mắt nhìn về phía bên đường từng dãy hoang nô, hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn khóa lại bọn hắn? Thiếu chủ, cái này gọi hoang nô, tính tình cực kém, nếu không khóa lại, sợ sẽ khác gây chuyện, có người hầu nhỏ giọng giải thích nói. Là phụ thân nói hoang tộc sao? Nho sam thiếu niên nhìn về phía trong đó một tên hoang nô, trong lòng có chút động dung, đây là cỡ nào ánh mắt tuyệt vọng. Chỉ là nhìn lên một cái, liền có một cấu ngoái nhìn ngàn vạn năm tuế nguyệt cảm giác tang thương. Không sai, chính là cái kia ở thời kỳ thượng cổ, là vì tiên tần đế quốc, đại tần quân đỉnh dưới trướng một trong hoang tộc. Nhưng vào lúc này, bán nô lệ lão bản cẩn thận từng ly từng tí đi tới, "Tề thiếu gia, ngài thật sự là nhìn vừa ý, vị này là hỏi hư cảnh hoang nô, rất thích hợp xung làm người hộ đạo." Nho sam thiếu niên ánh mắt tỏa sáng, chỉ vào tên hán tử kia, mỉm cười nói, "Ta gọi Tề Hạo, ngươi sau này sẽ là ta người hộ đạo." Hán tử khẽ lắc đầu, vẫn như cũ cúi thấp xuống đôi mắt, tiếng nói trầm thấp, "Ngươi nhất định phải mua một lần bên dưới tộc nhân của ta." Bốn bề người thấy thế đều là âm thầm nhíu mày, người này cũng quá không có nhãn lực độc đáo. Nho sam thiếu niên lại là cười ha ha, không thèm để ý chút nào thái độ này, "Chúng ta Tề gia vừa vặn có một phương không người địa vực, về sau, các ngươi hoang tộc có thể ở tại cái kia." Xiên xích phát ra một trận thanh âm thanh thúy, tên hán tử kia thân thể khẽ run, nhưng vẫn không có ngước mắt, lao tộc trưởng nói qua, nhân tộc nói như vậy, không thể tin. "Đại nhân, còn xin ngài cho hắn mệnh danh." Một bên lão bản xoa xoa tay định nói, "Ân nếu là hoang tộc người." Nho sam thiếu niên trầm ngâm một lát, đột nhiên lông mày nhíu lại, bị vừa nhìn cái kia một tên hoang nô, cười to nói, "Ngươi liền cứ gọi hoang nhất đi." Tráng hán thân thể khẽ nhúc đích, chậm rãi ngước mắt, lưng thẳng tắp. Lúc này, "Oeng!" Hoang nhất dãi dầu xương gió thân thể ầm vang ngã xuống đất, thiên địa pháp tắc vì đó mở đường, vạn linh bi ai, giờ khắc này thiên địa vì đó yên lặng, có tính hải sinh linh tự vẫn. Tê liệt ngã xuống cự nhân tựa hồ là đang mỉm cười, tại hắn quanh thân, đại địa lá xanh cấp tốc bắt đầu sinh, sinh cơ dị thường nồng đậm, linh khí mở mịt thành sương mù, trăm năm sau liền sẽ hình thành một phương phúc địa, phúc trạch ngàn vạn sinh linh. Không gian bỗng nhiên giải trừ phong cấm. Huyền y thì thanh niên tới, chấp pháp điện tĩnh hải cảnh tu sĩ tới, cùng đông đảo tu sĩ đi theo vết máu trên mặt đất, tìm khắp đến nơi đây. Hoang nhất cả đời này, thanh danh công hiện, rất là bình thường, yên lặng đi theo Tề Hạo sau lưng, duy nhất sáng chói sự tích, cũng chỉ có cùng Huyền Thiên đại chiến thời điểm. Diệp Đông mặt lộ một tia cảm khái, mặc kệ Hoang nhất là vì tộc đàn, vẫn là vì trong lòng trung thành, nhưng có thể làm đến tự vẫn loại sự tình này đều làm tâm hắn sinh kính nể cảm giác. Phương xa Huyền Y thanh niên thần sắc liền giật mình, nghe được Diệp Đồng truyền âm mà đến tin tức, không khỏi trong lòng cảm thấy phức tạp, cái này lăng đầu đại hán đã đạt được si vưu tôn kính, đáng kính đáng ca ngợi. Diệp Đồng cùng Huyền Y thanh niên đều là có chút chắc tay, lời thê lương âm theo gió nhẹ, tiếng vọng tại mỗi một chỗ. Hoang nhất đạo hữu, đi tốt. Chương 209, Diệp Đồng giết ta. Chương 209, Diệp Đồng giết ta. Hoang nhất đã đi đến cuộc đời của hắn, triệt để kết thúc tại chỗ này mênh mông trong đồng hoang, thiên khung vạn linh đưa tiễn, cách ra ầm ầm sóng dậy thê thảm cảm giác. Có lẽ, hắn chân chính danh tự cũng không gọi Hoang nhất cũng hoặc là sớm tại một cái kia trời đầy mây nhìn thấy Tề Hạo lúc, kết cục liền đã được quyết định từ lâu. Trung hiếu song toàn. Diệp Đồng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn thoáng qua phương xa chấp pháp điện tính hải cảnh tu sĩ, sau đó ghé mắt nhìn về phía Huyền Y Lệ thanh niên. Chuyện xảy ra? Hắn hai đầu lông mày bằng phẳng bình tĩnh, nói khẽ, "Huyền Thiên, Tề Hạo đã chết, từ đó đằng sau, chúng ta không ai nợ ai." Hắn chưa bao giờ khinh thường quá lớn thế thủ đoạn điều tra, cũng như từng tại Bách Hoa Cốc giết chết Tô Chỉ bình thường, bất quá một ngày thời gian, liền có tu sĩ chấp pháp đến gõ cửa tra đồng hồ nước. Bây giờ chết ở chỗ này, không chỉ có Tề gia đích thứ tử, Tề Hạo, còn có Hoang Nhất, trọng yếu như vậy thân phận, chấp pháp điện chắc chắn cường điệu túc tra. Diệp Đồng trong lòng cực kỳ rõ ràng, cùng chứng cứ lắp tại trên mặt, bị bắt về án, không bằng thành thành thật thật tự thú. Nếu như lần này không chết không thể, tốt xấu cũng có thể lấy Huyền Thiên cố này hư linh phân thân sống chui nổi ở thế gian, đến tận đây, cái này hiệp sĩ có nổi, chính mình nhất định phải ghi. Mà lúc này, Sibiu chân linh đã về kính nguyện trong không gian. Huyền Y dị thanh niên mắt lộ ra trong chốc lát mê mang đằng sau, ánh mắt ngưng lại, việc này đa tạ, như bản tọa may mắn một lần nữa mở đại tần thiên đỉnh, tất phong ngươi làm trấn biên đại tướng quân. Vừa mới nói xong, tại vô số tu sĩ chứng kiến bên dưới, Huyền Thiên thân ảnh bỗng nhiên như mây mù giống như tiêu tán, không lưu một tia thiên địa vết tích, chạy trốn. Giờ khắc này, đông đảo tu sĩ trong đầu đều là nhộn nhạo lên một cái ý niệm trong đầu, Huyền Thiên cùng Diệp Đồng ở giữa có giao dịch mục đích thì là lừa giết Tề Hạo. Cuối cùng Huyền Thiên chạy trốn, Diệp Đồng một thân một mình đối mặt chấp pháp điện trách phạt, có nổi. Hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên, từng đạo phong độ tuyệt thế vô thượng thân ảnh đột nhiên giáng lâm, đứng nơi đó từng vị chấp pháp điện tu sĩ, đều là tại mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Diệp Đồng, không vui không buồn. Những này đều là tĩnh hải cảnh sinh linh, lúc tuổi còn trẻ đã là thanh danh cực thịnh tiên tiêu, đều có các truyền thuyết sự tích, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà, đối mặt Huyền Thiên, thực sự không thể chơi vào, dù là thập đại tiên môn tu sĩ tại cái này, cũng phải thành thành thật thật các loại vị này thủy hoàng tiên đế rời đi về sau lại tính sổ sách. Nhưng Càn Nguyên Tông Tàng Kiếm Phong nhị đệ tử, Diệp Đồng, vô luận như thế nào cũng phải truy nã nơi này, cho Tề ra một cái công đạo, dù sao Tề Hạo cái chết, nó ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ làm cho Hoang Vu Châu nhấc lên quét sạch cả nhân tộc tổ vực kinh đảo Hải Lãng. Diệp Đồng, Tề Hạo thế nhưng là ngươi giết chết. Một tên tính hải cảnh sinh linh hờ hững mở miệng nói, sư tỷ của ngươi là vì Huyền giai làm Tô Thanh Huyền, nàng không có cáo chi ngươi đại thế thiết luật à. Giờ này khắc này, Tô Thanh Huyền rốt cục bắt đầu đăng lâm đại thế sân khấu, tất cả thế lực đều chú ý tới vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử, liền ngay cả thập đại tiên môn đều vì nó trải đường. Hiện tại không người dám trêu chọc nữ tử này, có thể xưng Thánh Châu không thể nhất gây sinh linh một trong, dù sao đây chính là người tương lai tộc nữ đế. Nhưng mà, nhân vật bậc này sư đệ, lại là phạm vào giết người trọng tội mạnh được yếu thua tiến hành, tại nhân tộc tổ vực sớm đã tuyệt tích. Dù là đại thế tà tu, cũng chỉ dám âm thầm làm chút ít thủ đoạn, trước mặt mọi người giết người đó là tuyệt đối không dám đụng vào cấm khu. Đã có tin tức truyền đến, Tề Hạo tại khi còn sống ban bố một đoạn tin tức. Đột nhiên, một tên tu sĩ chấp pháp bình tĩnh đi tới, tay hắn cầm hư cảnh lệnh bài, một màn ánh sáng bay lên. Diệp Đồng giết ta. Người phát, Tề Hạo. Diệp Đồng muốn giết ta, tọa độ chính là Thánh Châu Quá Tiêu chân trời cảnh, tới gần Thái Sơ Thiên Trì, hoang nhất cùng Huyền Thiên đại chiến phía đông bạn giảm. Màn sáng liền như vậy đường hoàng hiện lộ giữa nơi đông người, vô số tu sĩ đều là mắt lộ ra cảm khái, đây chính là hư cảnh, để mạnh được yếu thua tiến hành khó mà thi triển đồng môn. Dù sao, nếu là ở giã ngoại gặp được tu sĩ, hoặc là muốn giết người đoạt bảo loại hình, người khác hư cảnh một cái tin tức phát ra ngoài, trực tiếp liền lắc đến phủ cận vô số cái không chuyện làm tu sĩ. Bây giờ rộng lớn đại thế sở dĩ như vậy hài hòa, hư cảnh liền chiếm nguyên nhân rất lớn, chỉ là loại này có thể bí mật truyền âm thủ đoạn đều gây mất không biết bao nhiêu tà tu suy nghĩ. Không sai. Diệp Đông mặt lộ kiên quyết tỉnh táo, chuyện cho tới bây giờ tuyệt không thể hoảng, ngựa khí không có chút rung động nào, Tề Hạo muốn giết ta, cuối cùng bị ta phản sát nơi này. Hắn mặt ngoài mặc dù trấn tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã rời sông lấp biển, ngón tay khẽ run, đây là lần thứ nhất làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt lấy. Khi vô số tên tu sĩ chấp pháp giáng lâm trên đầu lúc, mới có thể biết như thế nào tuyệt vọng, căn bản trốn không thoát, chung quanh cường giả rất nhiều. Coi như vận khí tốt chạy mất, về sau cũng không thể tại nhân tộc tổ vực tiếp tục lẫn vào. Cả một đời chỉ có thể mai danh nhận tích, lưu lạc tại không chút khói người chi địa, lại thêm không có tu hành tài nguyên, chỉ có thể đợi tuổi thọ đoạn tuyệt ngày ảm đạm cô đơn. Trùng kích như thế để Diệp Đồng trong lòng đại chấn, cấp tốc thẩm nghị đối sách, nhất là tiểu hồ ly, ánh mắt nó có chút trở to, như bị tinh lôi đánh trúng, ngẩn người thật lâu không về được thần. Tiên địa tính hải cảnh sinh linh ánh mắt hơi nhấp nháy, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, có thể theo ta đi một chuyến phụ cận chấp pháp điện. Tự nhiên như vậy. Diệp Đồng mỉm cười nói, trong lúc lơ đãng toát ra một tia hạo nhiên chính khí, toàn thân bằng phẳng không tưởng nổi, đây là nho thánh ngày xưa lưu lại một tia lực lượng. Một màn như thế, làm cho không ít tu sĩ âm thầm nhíu mày, Diệp Đồng chỉ sợ là bị Huyền Thiên tinh kế, như vậy có tử, hôm nay lại gặp một kiếp này, thực sự đáng tiếc. Một đám tu sĩ chấp pháp cùng nhau tiến lên, chỉ là đem Diệp Đồng vây lại, sau đó liền có tu sĩ ở phía trước dẫn đường, cũng không có phong bế Diệp Đồng tu vi cưỡng ép mang đi. Diệp Đồng rất là phối hợp, chỉ là tại sắp rời đi nơi đây thời khắc, hướng phía thiên địa, hướng phía tứ phương vạn linh, bình tĩnh mở miệng, "Huyền Thiên, ta Diệp Đồng hôm nay cùng ngươi cắt bảo đồng nghĩa, giữa ngươi và ta lại không tình huynh đệ." Xoẹt xẹt, một sợi kiếm quang hiện lên, Diệp Đồng áo bào đen ống tay áo bị cắt lấy một góc, hắn cầm bước lên món kia tàn liệu, lắc đầu cười một tiếng, coi đây là thể, thương thiên nhật nguyệt, vạn linh chúng sinh cũng có thể dám. Cử động lần này đã bị ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại, tiếp qua không lâu sẽ xuất hiện tại hư cảnh phía trên, mà liên quan tới Diệp Đồng phong bình, lại sẽ ở hư cảnh bên trên nhấc lên một trận miệng lưỡi đại chiến. Tiểu hồ ly cũng không có bị mang đi, nó bưng lấy một tấm phong thư, đó là Tần Tiên Thu thư đề cử, chuẩn bị đi tìm hậu trưởng. Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, việc cấp bách là bảo trụ công tử tính mệnh, không phải vậy bị ngay hôm đó họ chém, cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vừa nghĩ đến đây, tiểu hồ ly hai mắt có chút trống rỗng, đã mất đi tiêu cự, công tử chỉ là giết một cái Tề Hạo, liền dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ chấp pháp. Mà năm đó thanh câu bạo loạn thời khắc, máu chảy thành sông, vạn linh thê lương kêu rên, thi hải kéo dài ngàn dặm, lại chậm chạp nhìn không thấy chấp pháp điện tu sĩ thân ảnh nhân tộc liền cùng vô sự phát sinh bình thường. Thẳng đến mấy năm sau, thanh câu thảm án bị tuân ra, cũng chỉ trở thành sau khi ăn xong đàm tiếu, lại không người điều tra, lại không người dám đi đụng vào việc này. Trong đó không có nhân tộc ở chính giữa quấy phá, Tố Huyền là không tin. Chương 210, vào tù trăm năm Tô Thanh Huyền đến. Chương 210, vào tù trăm năm Tô Thanh Huyền đến. Cụ nát ánh sáng trận pháp lóe ra mở tối quan mang, trong đại điện tràn đầy là thiết huyết cùng cảm giác nặng nề, trên mặt đất còn có từng tia vết máu. Nương trọng trầm muộn không khí giống như mực nước nhỏ vào thanh thủy, ngay tại cấp tốc lan tràn. Diệp Đông ngồi tại chính giữa, hơi khép lấy hai mắt. Hắn đã bị đưa đến nơi đây đại điện gần 5 canh giờ, phảng phất có một cỗ trước này chưa có bình tĩnh. Ai, sư tỷ nếu là biết việc này, khẳng định sẽ rất gấp. Hắn đột nhiên cười khổ một tiếng, cả người thật giống như làm chuyện xấu tiểu hài, trong lòng có chút luống cuống. Tính cách của hắn xưa nay như vậy, sẽ không bởi vì biến hóa của ngoại giới mà làm ra cải biến, tâm tính từ đầu đến cuối đều như vậy, khi thì xấu bụng, khi thì hẹp hòi, khi thì nhưng tại Tô Thanh Huyền trước mặt nũng nịu. Duy nhất không biến, chính là có một chút điểm sĩ diện. Đập. Đột nhiên, nơi cửa đi tới một bóng người, toàn thân ngân bạch, con ngươi toàn bộ màu đen. Không có tròng trắng mắt, khí tức thần bí mà sâu thẳm, ngay tại nhìn chăm chú Diệp Đồng, ánh mắt bình tĩnh giống như tử hải. Đây chính là bây giờ đại thế, cái gọi là ngục tốt tên là Cửu Đu tộc, tộc này trấn thủ các đại tiên ngục. Nhân tộc tổ vực các đại châu đều có tộc này thân ảnh, Thanh Châu đại lao cũng không ngoại lệ, toàn bộ chủng tộc đều đang làm ngục tốt một chuyện, dù sao đãi ngộ thực sự quá tốt, ai đoạt với ai gốc. Hắn bước vào nơi đây, nhìn về phía Diệp Đồng, mở miệng yếu ớt nói đã có Huyền giai làm đại nhân vì chuyện này định tính, ngươi cần nhập một chuyến Huyền giai tiên ngục, về phần khi nào mới có thể rời đi tiên ngục, còn chưa định ra. Chấp pháp điện cơ hồ tất cả sự vật đều là lấy thiên địa huyền hoàng mệnh danh, huyền giai tiên ngục thì là đại biểu bên trong tất cả đều là hỏi hư cảnh, thậm chí động thiên cảnh tội phạm. Ta có thể lật lại bản án sao? Diệp Đông Hiếu kỳ hỏi, trong lòng đang run rẩy, không nghĩ tới lại sẽ có một ngày sẽ tiến chấp pháp điện đại lao. Tề Hạo là ngươi giết chết, tên kia cựu tộc sinh linh bình tĩnh hỏi. Là. Diệp Đông gật đầu, bất đắc dĩ cười cười, bất quá là hắn muốn giết ta trước đây, ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Cựu tộc sinh linh mặt không biểu tình, bình tĩnh như trước mở miệng nói, đã có địa giai làm đại nhân xuất thủ đánh gãy không gian thông đạo truyền thống, cũng tìm được Tề Hạo thi thể, phát hiện hắn chết bởi hai đầu lông mày kiếm thương. Căn cứ Tề Hạo khí tức cùng tình huống hiện trường, nhưng phải biết, Huyền Thiên cùng Hoang một đại chiến, bước bách Tề Hạo đảo vong ngươi nơi ở, cuối cùng ngươi lại ngang nhiên xuất thủ. Căn cứ phụ cận có cây tinh quái, thiên địa pháp tắc vết tích, nhưng phải biết, Tề Hạo ra một lần tay, cũng bị một loại nào đó trận pháp vây khốn ở, không địch lại ngươi, cuối cùng bị ngươi nhẹ nhõm chém giết. Ta lời nói nhưng đối với vị này ngục tốt ánh mắt lạnh lùng, Tề Hạo muốn giết ngươi, không giả, nhưng ngươi giết Tề Hạo cũng không giả, có mấy vị địa giai làm đã ở thương luận việc này, ngươi sống hay chết, các loại tin tức chính là đa tạ. Diệp Đông có chút chắc tay, trong lòng đã có số, loại này song phương đều có sát tâm tình huống, đơn giản chính là bắt đầu so bối cảnh, ai bối cảnh lớn, ai liền không sao. Nhưng cái này lao, khẳng định là muốn ngồi một hồi, cũng không biết là bao lâu. Bất quá làm hắn không tiếp thụ được thì là, chính mình tốt như vậy bố cục, tại đại thế thủ đoạn điều tra trước mặt, đúng là không chịu nổi một ít, năm canh giờ liền hoàn toàn xem rõ ràng chân tướng đơn giản không hợp tói thường. Diệp Đông khẽ miệng hơi rút, con mẹ nó điều tra phụ cận có cây tinh quái, thiên địa pháp tắc vết tích, hắn hít sâu một hơi, đem hai điểm này nhớ cho kỹ. Theo ta rời bước vấn tâm điện. Cửu U tộc sinh linh chậm rãi cất bước, hắn kỳ thật còn có một số nói không nói, đã có địa giai làm phát hiện, Tề Hạo trên thân mang theo có đoạt xá đồ vật. Đoạt xá? Cho dù là vị này sống mấy ngàn năm tuế nguyệt cửu U sinh linh, trong lòng cũng không khỏi đột nhiên run lên, đây chính là đại thế ai cũng không thể đụng vào cấm khu. Chỉ là Tề Hạo phía sau Tề gia, nó ảnh hưởng thực sự quá lớn, việc này chấp pháp điện tu sĩ biết mà không nói, cao tầng đã hạ đạt phong cầu lệnh, tiết lộ người chết. Đương nhiên, Tề gia chắc chắn vì chuyện này trả giá đắt, chấp pháp điện không sợ bất kỳ thế lực nào, chỉ sợ ảnh hưởng đến bây giờ Hoàng Vũ Châu không gì sánh được an ổn hiện trạng. Sau đó, Diệp Đông bước lên một tòa truyền tống trận, rất nhanh liền truyền tống đến trong một ngôi đại điện tương đương chi phong cách cổ xưa, nội bộ cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang trí vật. Điện này rộng rãi hạo nhiên, nho ra hạo nhiên chính khí tràn ngập tại mỗi một chỗ, Diệp Đông vô ý thức há to miệng, suýt nữa liền đem từng làm qua vi phạm quy củ sự tình đều thốt ra. Hoan uổng a Diệp Đông không kiềm được, tiếng nói đều có chút khàn khàn, dẫn tới bên cạnh cửu lưu tộc sinh linh không hiểu nhìn chăm chú, không phải đã biết tội à, làm sao đột nhiên liền tê oan. Khụ khụ. Diệp Đông ngượng ngùng cười một tiếng, thật sự là vô ý thức nói ra hoan uổng. Lần này thật không có oan uổng sai hắn, vừa rồi chỉ là bởi vì nhìn thấy sự vật nhất thời có chút thất thần. Trên đại điện treo một bức tranh, đó là một tên toàn thân cẩn thận tỉ mỉ lão giả, hạo nhiên chính khí quanh quẩn tại mỗi một tấc, phảng phất như là do lão giả phát tán mà ra. Đây là vấn tâm điện, đem Diệp Đông mang đến đằng sau, sẽ do chân dung đến xem xét trên người hắn chính khí, lại dùng cái này tuyên cáo thế nhân, kẻ này đến tột cùng là một người như thế nào. Dù sao, Diệp Đông tại hư cảnh bên trên, thanh danh khen chê không đồng nhất, lại thêm hư hư thực thực là bị Huyền Tiên hãm hại, đại thế làm dâu trong họ, chấp pháp điện đánh phải ra một sách này, do nho ra thánh nhân khổng thánh quyết định Diệp Đông tội ác trình độ. Đây cũng là vì gì, hắn trông thấy chân dung lần đầu tiên lúc đó có chút thất thần, cái này không phải liền là lúc trước cái kia nói hết một chút như lọt vào trong sương mù ngôn luận lao đầu kia à. Cửu U tộc sinh linh cất bước tiến lên, lấy ra một viên lệnh bài, phía trên có khắc vấn tâm hai chữ, phía dưới thì là có khắc mang theo Diệp Đông khí tức Diệp Đông hai chữ. Trong lòng là có phải có thẹn sự tình, thánh nhân lấy tiên nói làm chứng, không làm sao có thể. Đột nhiên hắn con ngươi kịch liệt co bảo, sắc mặt biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ chấn động, chỉ gặp lệnh bài phần lưng viết có bốn cái đơn giản chữ lớn: Diệp Đông vô tội, thánh nhân miệng ngậm thiên hiến tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Huống hồ bây giờ nho ra thánh nhân thế nhưng là đã xuất thế, thiên địa chính khí đều nồng nặc không ít. Tên này cửu u sinh linh đè nén xuống rung động trong lòng, thật sự là không nghĩ tới Diệp Đông thật sự là một tên bằng phẳng quân tử, là bọn hắn chấp pháp điện đoan của người tốt. Xem ra Tề Hạo tội đáng chết vạn lần, Diệp Đông chém giết kẻ này, thánh nhân gặp đều muốn nói tiếng tốt. Sau một khắc, hắn thanh trừ trong đầu tạp niệm, quay người nhìn về phía Diệp Đông, theo ta nhập tiên ngục, nghỉ ngơi mặt thương luận kết thúc, ngươi nếu không có tội, ta sẽ đích thân tới đón ngươi. Tốt. Diệp Đông nhíu nhíu mày, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trước mắt quái nhân này thái độ đối với chính mình đều tốt lên không ít. Đợi hai người sau khi rời đi, trên bức họa, cái kia một tên khuôn mặt hiền hòa lão giả, một đôi phảng phất tẩn chứa đại thế thiên địa tiên mâu nhẹ nhàng nháy một cái, mang theo một cố nói không rõ, không nói rõ không hiểu ý vị. Cùng lúc đó, chấp pháp điện bên ngoài, hai chiếc phi thuyền từ khác nhau phương hướng chạy nhanh đến, cũng từ thiên khung chậm rãi rơi xuống. Một tên nho ý lão giả khí tức bình thường, một thân một mình chậm rãi bước vào chấp pháp điện bên trong, bên cạnh còn đi theo một con tiểu hồ ly, đây là điện này chi chủ, địa giai làm, khổng hành, cũng chính là tần thiên thu duy nhất bản thân. Một chiếc khác trên phi thuyền, một tên nghe thường nữ tử mắt như hàn sương, khí chất thanh đu thanh nhã, hẹp dài mắt phượng bên trong như ẩn như hiện một tia vô thượng ba ý, phong hoa tuyệt đại, đi theo phía sau một tên nữ tử áo lam. Đại nhân, Diệp Đông ngay tại trong điện này. Nữ tử áo lam chính là thượng quan lãnh, ngựa khí tỉnh táo dị thường đạo, Tề Hạo bị hắn chỗ chém, ý tứ phía trên vâng nuốt vào tiên ngục trăm năm, gian đe. Chương 211, Diệp Đông như xảy ra chuyện đốt cháy Tam Châu. Chương 211, Diệp Đông như xảy ra chuyện đốt cháy Tam Châu. Lời vừa nói ra, thiên địa cộng minh, phượng minh triệt vang trời cao, như sấm rền chấn động tại phủ cận toàn bộ sinh linh trong hai. Vị tiêm nghe thường nữ tử hiển nhiên tâm cảnh có chút loạn. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, hai đầu lông mày trở nên ngưng trọng mấy phần, cũng không có rối tung lên, thần sắc vẫn như cũ thong dong lịch sự tao nhã. Ngươi cầm ta lệnh bài, lao tới giao chỉ thánh địa, tìm tới Hy Nguyệt. đại thế quy củ khắc nghiệt, Tề Hạo đối cảnh cũng không nhỏ, tiểu sư đệ nếu như thật vào tiên ngục, hậu quả khó mà lường được, nhu cầu cấp bách một cái có thể trấn áp được tràn diện thế lực, giao chỉ thánh địa liền vừa vặn. Nó thánh địa chi chủ tiếp qua không lâu chính là vạn năm đại thọ, không ít thế lực đều sẽ cho một bộ mặt. Về phần nàng cần bỏ ra cỡ nào đại giới? Rất đơn giản, chỉ cần gia nhập giao chỉ thánh địa liền có thể. Bây giờ muốn lôi kéo Tô Thanh Huyền tông môn đạo thống nhiều vô số kể, các loại điều kiện cũng là mở khá hậu hĩnh, thậm chí từng thả ra tiếng nói, Tô Thanh Huyền nếu là gia nhập tông ta, tu hành tài nguyên có thể không hạn nghiêng, bất luận cái gì cần thiết đồ vật, chỉ cần coi trọng, chúng ta những lao già này đều có thể rời núi một chuyến. Có thể nói trong đại thế bánh trái thơm ngon, làm sao Tô Thanh Huyền không có một cái coi trọng, gần như chỉ ở Thái Sơ địa vực, giao chỉ thánh địa dưới trướng, Thanh Giao thành bên trong yên lặng tu hành. Đáng nhắc tới chính là, Tô Thanh Huyền trước khi tới đây, thành này cũng không gọi Thanh Giao thành, mà khi nàng sau khi đến, thành này chính là nàng cùng giao chỉ thánh địa cùng chia chi. Chỉ sợ Diệp Đồng cũng không biết, nếu là cưới Tô Thanh Huyền, thì tương đương với đạt được nửa tòa thành đồ cưới. Bất quá tại Diệp Đồng trong mắt, nửa thành thậm chí nửa tòa giới vực, khả năng cũng không bằng thiếu nữ mỉm cười. Thượng quan lãnh khẽ gật đầu, trực tiếp lập tức tiếp nhận lệnh bài, sắc mặt nàng từ đầu đến cuối băng lãnh, phảng phất có chút mặt đờ, khí chất tương đương ai hùng giả dạng. Đang lúc nàng muốn rời đi thời khắc, hai vị một đạo giả mua tiếng nói đột nhiên chậm rãi truyền đến, nếu là vì Diệp Đồng mà đến, vì sao không tiến vào một lần cùng lão phu tâm sự? Thượng quan lãnh ánh mắt ngưng lại, hồi tưởng lại gần đây dò thăm tin tức, đối với Tô Thanh Huyền truyền âm nói, nho ra khẩn hành, quá tiêu thiên địa giai làm cho một, điện này chi chủ, tính hải cảnh trùng kỳ tu vi. Nghe được lần này ngôn ngữ, nghe thường nữ tử cũng không mở miệng, mà là quanh thân không gian nhấc lên một vòng gợn sóng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đi tới chấp pháp điện bên trong. Vừa mới bước vào chủ điện, Tô Thanh Huyền mắt vượng nhìn về phía cái kia một tên nho ý lão giả, tiếng nói thanh lãnh, thả người. Ngao, ngồi chồm hổm ở trên ghế tiểu hồ ly hai mắt sáng lên, công tử sư tỷ nó khẽ gọi một tiếng đằng sau đội vàng hướng phía Tô Thanh Huyền đánh tới. Thấy tình cảnh này, Tô Thanh Huyền đang chần chờ một hơi sau, cuối cùng vẫn đem tiểu hồ ly ôm ở trong ngực, dù sao đây là tiểu sư đệ nuôi linh sủng. Nho gia khổng hành, ở đây gặp qua nữ đế. Khổng hành mặt lộ hòa ái mỉm cười, trịnh trọng hướng phía Tô Thanh Huyền đi một cái lễ. Bây giờ Tô Thanh Huyền cảnh giới mặc dù vẫn còn không quan trọng, nhưng nếu thật sự cho rằng cái này có thể tùy ý lấy thế khinh người, tiên độ vậy thì có điểm ngắn, tương lai sớm muộn sẽ bị người tìm tới cửa cho ngươi một cái thể diện. Không cần như vậy, ta lần này đến đây chỉ có một chuyện đem Diệp Đồng mang đi. Tô Thanh Huyền ánh mắt thâm thúy lại bình tĩnh, dù là đối mặt chính là một tên địa giai làm, ngữ khí vẫn như cũ không có chút rung động nào, mong rằng Khổng lão tiên sinh chớ có cả ta. Nho đạo Khổng gia, đây là thánh nhân đích mạch, tại đại thế làm rất nhiều phúc trạch vạn linh sự tình, toàn bộ tu tiên giới sinh linh đều sẽ đối với cái này ôm lấy một tia kính ý, Tô Thanh Huyền cũng không ngoại lệ. Khổng Hành bất đắc dĩ cười một tiếng, ôn quyền nói, nữ đế, lão phu tuổi thọ đã mất nhiều, ít ngày nữa liền muốn rời khỏi địa giai làm danh sách, mong rằng cho lão phu một cái an tưởng lúc tuổi già. Nói bóng gió, hắn như thả, chịu tội không nhỏ. Vậy ta hôm nay nếu là muốn cưỡng ép mang đi hắn đâu? Tô Thanh Huyền ánh mắt lạnh lùng, khí tức càng trở nên thâm thúy, tựa hồ có một cỗ đủ để kinh tuyệt thiên địa lực lượng ngay tại dần dần khôi phục, tiên hoàng hư ảnh ở sau lưng như ẩn như hiện, bá tuyệt thiên hạ. Nàng mặc dù không biết Diệp Đồng như thế nào đi vào Thánh Châu, nhưng lúc này trong lòng cũng không có quá nhiều ý nghĩ, cũng không có trách cứ, chỉ muốn mang theo Diệp Đồng rời đi nơi này. Nghe thường nữ tử ánh mắt hơi sóng gợn, như Khổng Hành dám cản cùng lắm thì sau ngày hôm nay, mang theo Diệp Đồng lưu lạc tại trong sơn hải ẩn vào đại thế hồng trần. Lúc này, một cỗ huyền áo đạo vận ngay tại trong cơ thể nàng chậm rãi ấp ủ, khí tức tại dần dần bốc lên, hỏi hư cảnh trung kỳ, hỏi hư cảnh hậu kỳ, hỏi hư cảnh đỉnh phong. Chờ chút, Khổng Hành mi tâm cuồng loạn, hắn đúng là cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, theo thần tiên thu lão tiểu tử kia đã từng lời nói, chính mình hôm nay sợ có họa sát thân. Nội tâm của hắn có chút kinh ngạc, chính mình thế nhưng là tĩnh hải cảnh tu sĩ, Tô Thanh Huyền chẳng lẽ lại có thể uy hiếp được chính mình? Ta đã minh ngươi ý, việc này ta không làm nhiều ngăn cản, dù sao ta cũng là vì cứu Diệp Đồng mà đến, phía trên muốn để Diệp Đồng nhập tiên ngục trăm năm, đó là muốn phế đi hắn. Khổng Hành bất đắc dĩ nói ra, không hổ là nữ đế thiên mệnh, tính cách coi là thật bá đạo, nào có đi lên liền muốn xuất thủ đạo lý. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng tần thiên thu lao thất phu kia, mấy trăm năm chưa từng gặp mặt qua, đến một lần tin tức, đúng là đại sự như vậy, thật sự không muốn để cho chính mình qua cái an tường lúc tuổi già. Việc này xử lý hơi không cẩn thận, liền sẽ đắc tội người tương lai tộc nữ đế, thậm chí sẽ cho người tộc nữ đế đối với nhân tộc nắm giữ ác ý. Diệp Đồng tầm quan trọng, tại lúc này lại bị vô hạn phóng đại. Tô Thanh Huyền khẽ bước cằm, khí tức lại dần dần vững vàng xuống tới, không động thủ đã là kết quả tốt nhất. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị đi đón Diệp Đồng thời khắc, lại bị Khổng Hành lời kế tiếp không khỏi dừng lại bước chân. Nữ đế, ngươi từ Thanh Châu mà đến, cùng Diệp Đồng cùng là Càn Nguyên đệ tử, càng là cùng thuộc tại nhất mạch, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng Tề Hạo chết bởi Diệp Đồng trong tay, không phải cưỡng ép bắt người là thượng sách, vào tù trăm năm, kỳ thật đã là phía trên sau khi thương nghị kết quả tốt nhất. Nghe nói lời ấy, Tô Thanh Huyền trong mắt không hề bận tâm, dị thường thâm thúy, âm thanh lạnh lùng nói, thương luận kết quả không liên quan gì đến ta, để Diệp Đồng tránh đi tiên ngục chi kiếp, đây mới là ta ý. Khổng Hành ánh mắt ngưng tụ, tuyệt không thể để nhân tộc nữ đế đứng tại nhân tộc đối diện, Tô Thanh Huyền chỉ sợ đã có mang theo Diệp Đồng rời đi nhân tộc tổ vực tâm tư. Diệp Đồng giết người không giả, dù sao hết thảy đều là đã điều tra rõ ràng, việc này tuyệt đối không thể tùy ý bỏ mặc, không phải vậy, cái này lại làm cho ta chấp pháp điện, làm cho ta đại thế vạn tộc tuân thủ quy củ sinh linh tại vật gì. Hắn muốn lấy đại nghĩa, đạo đức, để Tô Thanh Huyền bỏ đi mang đi Diệp Đồng tâm tư. Trang diện hoàn toàn tĩnh mịch, thượng quan lãnh cùng tiểu hồ ly đều là câm như hến, thở mạnh cũng không dám một chút. Tô Thanh Huyền mặt như phủ băng, nhìn thẳng vị này Khổng Gia đại nho mà đi, tiếng nói cực kỳ lạnh nhạt, Tề Hạo bất quá một không quan trọng sinh linh, giết liền giết, Diệp Đồng nếu là xảy ra chuyện, ta liền tiêu tấn Cửu Châu chi địa, chớ có cho là ta là tại nói chuyện giật gân. Nàng mắt vượng bên trong nhấc lên một vòng gợn sóng, ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển ở giữa, thần thánh siêu nhiên, nàng giờ phút này không chỉ có là tại đối mặt Khổng Hành, cũng là tại đối mặt yên lặng nhìn chăm chú nơi đây tồn tại cổ lão. Hoàn Vũ chỗ sâu, đã có một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài, đó là chấp pháp điện thiên giai dùng. Chương 212, Diệp Đồng đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Chương 212, Diệp Đồng đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Diệp Đồng sẽ không chết. Khổng Hành chậm rãi nói, trong lòng không khỏi run lên, nàng này uy thế càng kinh khủng, ta có thể cam đoan, Diệp Đồng tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng mà, nghe thường nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, môi đỏ khẽ mở, tiếng nói thanh lãnh bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm, bản đế hôm nay đem nói đặt ở cái này, Diệp Đồng nếu là bị nhốt vào tiên ngục một năm, ta liền giết một phương địa vực sinh linh, 10 năm, chính là một châu, 100 năm, chính là nhân tộc giới vực Cửu Châu. Nàng đồng tử màu vàng lưu chuyển ở giữa, ba búi tóc đen không gió mà bay, phía sau tiên hoàng càng ngưng thực, độc thuộc về nữ đế thiên mệnh khí thế ầm vang mà tới, thiên cung dị tượng đột nhiên nổi lên, vạn linh giật đầu, long phượng trong mắt. Hoặc là các ngươi sẽ cho là ta bất quá một kẻ nữ lưu, làm không được chuyện như thế. Thanh lanh tiếng nói truyền trong đại điện, thật lâu không tiêu tan, phản phất mang theo không gì sánh được trọng lượng, đập vào nơi đây trong lòng mọi người bên trên, hung hăng run lên. Khổng Hành triệt để là không kiềm được, cái này đã là uy hiếp trắng trợn, nhưng không người dám cược, không ai dám cầm nhân tộc tộc vận chuyển cược Tô Thanh Huyền có thể hay không làm ra việc này. Hắn chỉ muốn an hưởng tuổi già a. Nhưng làm sao vô luận là chấp pháp điện cao tầng, hoặc là nhân tộc cao tầng, đều để hắn bỏ ra ngựa thuyết phục Tô Thanh Huyền, dù sao có đến từ Khổng gia như thế một cái thân phận vị này nữ đế sẽ có vẻ tôn kính. Nhưng mà kết cục ngoài ý muốn, đắc tội nữ đế không nói, suýt nữa liền trở thành nhân tộc vạn cổ tội nhân. Cũng may kế hoạch đã thành công. Từ Diệp Đồng bị đưa vào chấp pháp điện thời điểm, bố cục liền đã triển khai, tiểu hồ ly có thể thuận lợi như vậy tìm tới Khổng Hành, cũng là tại bố cục bên trong. Từ đầu đến cuối, đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là tại Tô Thanh Huyền trong lòng, Diệp Đồng đến tuột cùng trọng yếu bậc nào. Mà lúc này, chân tướng đã biết được, Diệp Đồng thật rất trọng yếu, thậm chí trọng yếu đến đủ để khiến Tô Thanh Huyền đứng tại nhân tộc mặt đối lập trình độ. Đã có biết được tin tức mấy vị cường giả nhân tộc hốc mắt hơi co lại, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, Diệp Đồng dựa vào cái gì à? Ai? Khổng Hành thật sâu thở dài, đầy dây vẻ bất đắc dĩ, ngả bài, tiếng thán nói dù sao cũng phải cho Tề gia một cái công đạo, bọn hắn Tề gia tại Hoàng Vũ Châu chấn thủ 3 năm, công lao khá cao, bây giờ đích thứ tử vẫn lạc tại Thanh Châu, nếu không trách phạt Diệp Đồng, sợ sẽ phát sinh dị biến. Quan Diệp Đồng một thời gian, làm dáng một chút. Thiên Cơ Tiên Điện đã có tin tức truyền đến, một khi Tề gia bạo loạn, còn lại mấy gia tộc lớn chắc chắn có chỗ động tĩnh, Hoàng Vũ Châu sợ sẽ thoát ly ta trung ương nhân tộc nắm giữ, hậu quả khó mà lường được, lời này cũng là không giả, Diệp Đồng giết chết Tề Hạ hậu quả, là người trước làm sao cũng không nghĩ ra, đơn giản chính là thọc một cái sọ lớn, cần thập đại tiên môn tới sửa bổ. Nhưng mà, nghe thường nữ tử ánh mắt tiến tĩnh, nguyên bản khí tức bá đạo không còn sót lại chút gì, toàn thân trên dưới không có chút rung động nào, dường như sớm liền đã biết hết thảy. Ngươi Khổng Hành ngón tay khẽ run, hắn chính là tính hải cảnh sinh linh, một ý niệm liền có vô số tâm tư, liên tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy, trong lòng đúng là có chút không thể tin, Tô Thanh Huyền nguyên lai biết tất cả mọi chuyện, một mực tại làm bộ lòng có tức giận, lòng có đối với nhân tộc vẻ bất mãn. Đa tạ Khổng lão tiên sinh, cũng đa tạ chư vị chấp pháp trước điện bối. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu hồ ly mềm mại lông tóc, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong, ta chưa bao giờ đối với nhân tộc từng có bất mãn, nhưng Diệp Đồng, đối với ta mà nói, thật rất trọng yếu. Lời ấy ý tứ đã tương đương rõ ràng, nếu là nhân tộc thực có can đảm đối với Diệp Đồng xuất thủ, như vậy, vừa rồi lời nói cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Không hổ là nữ đế. Khổng Hành nhịn không được cười lên, sống mấy ngàn năm, lại bị một tên vãn bối tiểu tiểu tính kế một phen, tính cả tại tinh không đứng xa nhìn nơi đây mấy tên tiên giai dùng mặt mo đều muốn mất hết. Bất quá đó cũng không phải nói Tô Thanh Huyền trang tốt bao nhiêu, mà là nhân tộc không dám đánh cược, nữ đế đối với tương lai tu tiên giới thăng hoa một chuyện tới nói, thực sự quá là quan trọng. Ngươi muốn gặp Diệp Đồng một mặt sao? Khổng Hành bất đắc dĩ cười nói, chuyện cho tới bây giờ, đành phải thuận vị này nữ đế tâm tư tới. Không thấy. Tô Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, hai đầu lông mày đúng là mang theo có một vẻ tiểu nữ tử phong tình, bằng thêm mấy phần nhu hòa, dường như tại sinh Diệp Đồng một ngạt. Tiểu sư đệ vụng trộm đi vào Thánh Châu, cũng không cáo chi chính mình một tiếng, nếu không phải giết Tề Hạo tiến vào đại lao, gây nên sóng to gió lớn, chính mình sợ rằng sẽ vẫn luôn không biết. Nàng cũng không cảm thấy Diệp Đồng giết chết Tề Hạo có lỗi gì, ban đầu ở trong bí cảnh lúc, Diệp Đồng liền cố ý hỏi thăm qua nàng, có cái gì không quen nhìn người sao? Thiếu nữ trả lời rất là đơn giản, chính là Tề Hạo. Thế là Tề Hạo bỏ mình. Nhưng vào lúc này, Khổng Hành giống như là biết được đến tin tức, trên mặt lộ ra một cái cười nhạt, ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng, Diệp Đồng có thể ra tiên ngục. Đây cũng chính là thập đại tiên môn cương giả, tiến về Hoang Vu Châu chỗ thời gian hao phí. Mong rằng Khổng lão tiên sinh chớ có tận lực trông nom Diệp Đồng, căn cứ tiên ngục bên trong quy củ đến xử lý liền có thể. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, ngựa khí không có chút rung động nào, chúng ta tu sĩ chấp pháp, khi theo nếp làm việc, ngàn vạn lần đừng muốn tận lực trông nom. Tiểu sư đệ nhất định phải thụ một lần khổ, một là bởi vì Hoang Vu Châu tề ra nguyên nhân, nếu như tùy tiện thả ra, tề ra chắc chắn không có cam lòng, còn lại gia tộc cũng sẽ ngồi không yên, trung ương nhân tộc ngăn không được Hoang Vu Châu vạn linh miệng mồm mọi người. Dù sao, Hoang Vu Châu yêu ma tàn phá bờ bãi, tề ra ngăn cản vẫn năm, thậm chí dùng cái này sáng chế có thể hấp thu yêu ma tàn hồn cơ sĩ, vì nhân tộc làm quá nhiều chuyện. Hai là vì Diệp Đồng tâm tính, nếu là lần này tùy tiện thoát tội, rất dễ lòng sinh xem đại thế quy củ như không suy nghĩ. Đương nhiên, Khổng Hành khỏe miệng có chút co lại, trông nom hai chữ liên tục nói ra hai lần, ý tứ còn không rõ lộ ra à, chỉ thiếu chút nữa nói rõ. Đến lúc đó, ta sẽ đến này đón hắn. Tô Thanh Huyền ánh mắt bình tĩnh, tiếng nói hơi nhất chuyển, tiên ngục bên trong đa số đại thế ác linh, Khổng lão tiên sinh, ngài hay là cần nhiều chú ý một phen, sợ có vượt ngục nguy cơ. Ân, ta sẽ thêm chú ý. Khổng Hành mặt lộ thật sâu bất đắc dĩ, vượt ngục một chuyện, nhìn chung vào cổ, chưa bao giờ phát sinh qua, cái này không bày rõ ra để cho mình bình thường đi thêm nhìn xem Diệp Đồng qua thế nào sao. Đã như vậy, ta còn có nhiệm vụ tại thân, ở đây xin cáo từ trước. Tô Thanh Huyền trong ngực ôm tiểu hồ ly, mang theo thượng quan lãnh quay người rời đi, một bộ nghe thường hồng y đưa nàng phụ trợ không giống thế gian người, rất có một cô phong độ tuyệt thế nữ đế thái độ. Tại nhìn thấy một chiếc phi thuyền chậm rãi lên không, hoàn toàn biến mất ở chân trời đằng sau, Khổng Hành cuối cùng là thở dài một hơi, hôm nay mang đến cho hắn tâm tình chập chờn, so phía trước mấy trăm năm cộng lại còn nhiều hơn. Tiên ngục cũng không phải một tốt đợi địa phương. Khổng Hành lắc đầu cười khổ, xem ra đoạn thời gian này có bận rộn, tiên ngục bên trong không có thiên địa pháp tắc, không có thiên địa linh khí, muốn trông nom một người tương đương khó khăn. Tiên ngục là một phương đặc thù thiên địa, do cường giả mở mà ra, mà bên trong sinh linh cùng loại với giữa cổ, tội phạm sống hay chết, cửu u tộc từ trước tới giờ không để ý tới. Tất cả tội phạm chỉ có thể bằng vào nhục thân cùng võ đạo chiến đấu, dựa vào mang theo người linh thạch sinh tồn, dùng cái này để duy trì sinh cơ. Không sai, duy nhất có thể đưa vào tiên ngục bên trong vật phẩm chỉ có linh thạch, đợi linh thạch hao hết đằng sau, cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Mà thực lực người nhỏ yếu, chỉ có thể bị người khác cướp đi linh thạch, gây mất sinh cơ, có thể nói chân chính mạnh được yếu thua, bên trong không có bất kỳ cái gì quy củ, hoàn toàn chính là một cái hỗn loạn chi địa. Đột nhiên, Khổng Hành bên tai truyền đến một đạo khẽ nói, đó là tiếp dẫn Diệp Đồng ngục tốt lời nói, hắn tại kinh lịch một chút kinh ngạc đằng sau, thật lâu trầm mặc không nói. Diệp Đồng đạt được nho ra khổng thánh, cũng chính là hắn lao tổ tông tán chịu, kẻ này vô tội chi thân, có thể nói đại thế quân tử. Đồng thời, còn có tên kia cửu u tộc sinh linh tràn đầy phức tạp tiếng nói, Khổng đại nhân, ta cho Diệp Đồng giảng thuật tiên ngục quy tắc đằng sau hắn muốn vào địa giai tiên ngục, thậm chí hắn còn có chút kích động, cái này nên làm cái gì? Chương 213, tự sát chưa thỏa mãn chương 213, tự sát chưa thỏa mãn lúc này. Diệp Đồng ánh mắt không tự chủ được bị một cánh nguy nga thanh đồng cửa lớn thật sâu hấp dẫn. Cửa này phảng phất từ viễn cổ mà đến, nó độ cao xuyên thẳng mây xanh, nặng nề giống như giữa thiên địa một đạo không thể vượt qua thiên địa trụ cột, muốn gánh chịu cũng vững chắc cái này bên mông tương cung. Phía sau cửa hình như có âm phong gào thét, thanh âm không chỉ có đinh tai nhức óc, càng hình như có lực lượng vô hình, xuyên thấu màng nhĩ, thẳng lay tâm thần, thậm chí quấy sâu trong linh hồn. Trên cửa lớn điêu khắc phức tạp kỳ ảo đồ án, các loại tu tiên sinh linh sinh động như thật, hoặc bay lượn chân trời, hoặc lặn biển sâu, hoặc tĩnh mịch sơn lâm, hình thái ngàn vạn, cùng thi triển kỳ thái. Nhưng mà, những sinh linh này mặc dù rất sống động, lại bao quanh một cố khó nói nên lời tĩnh mịch hơi thở, chạm vào tức tử. Thánh Châu, Quá Tiêu Tiên Ngục. Bên trong có tứ phương thiên địa, phân biệt là thiên địa huyền hoàng bốn tòa tiên ngục. Tiên ngục không thể loạn nhập, ngươi chính là hỏi hư cảnh, chỉ có thể nhập huyền giai tiên ngục. Đột nhiên, cửu tộc ngục tốt lạnh giọng mở miệng, hắn chưa từng nghe từng tới như vậy yêu cầu, tiên ngục một tầng so một tầng cùng bố, giữa các tu sĩ nhục thân cùng võ đạo chiến lệnh, cũng không phải đùa giỡn. Giàn xếp. Diệp Đồng nghiêm túc nói, ánh mắt càng là mang theo một tia khát vọng, bên trong tất cả đều là linh thạch a, hắn đúng vậy cần dùng linh thạch để duy trì thể nội sinh cơ, cho kiếm gây hấp thu liền tốt. Đã có thể thu được linh thạch, lại có thể tăng thực lực lên, cái này không phải cái gì tiên ngục, rõ ràng chính là thiên đường. Lấy hắn bây giờ nhục thân cùng cảnh giới võ đạo, tại một cái không có thiên địa pháp tắc, không có thiên địa linh khí chi địa không dám tưởng tượng. Cửu u tộc sinh linh hô hấp trì trệ, dàn xếp xuống đất giai tiên ngục hắn khi ngục tốt đã lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên nghe được. Không thể hắn khẽ lắc đầu, bên hai đã có khổng hành truyền âm, Diệp Đồng chỉ có thể đợi tại huyền giai tiên ngục, đưa ngươi tất cả nhẫn chữ vật lấy ra, chỉ có thể mang linh thạch tiến vào. Ấy, Diệp Đồng có chút thất vọng, nhưng vẫn là đem tất cả nhẫn chữ vật đều đem ra, ở một bên đã chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Cửu u tộc ngục tốt thấy thế ánh mắt run lên, lấy ở đâu nhiều như vậy nhẫn chữ vật cản nguyên tông chẳng lẽ là bán nhẫn chữ vật? Tề Hạo linh thạch đâu? Hắn manh mối hơi nhíu, mang theo Tề Hạo khí tức trong nhận chứa đồ trừ rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng chỉ có đan dược cùng phụ lục, linh thạch đó là một viên cũng không nhìn thấy. Kỳ thật chỉ là Diệp Đồng cầm Tề Hạo nhận chứa vật, đã coi là giết người đoạt bảo, làm sao Tô Thanh Huyền không nói đạo lý? Hắn khả năng không mang linh thạch đi. Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, linh thạch sớm liền bị hắn cho kiếm gãy hấp thu, không tin ngươi có thể điều tra ta tất cả nhận chứa vật, khẳng định không có một viên linh thạch. Ngươi không có linh thạch? Không có. Tốt. Cửu U tộc ngục tốt hít sâu một hơi, Diệp Đồng từ bị tóm thời khắc, vẫn bị tu sĩ chấp pháp giám thị, trừ lấy ra một thanh kiếm gây bên ngoài, liền không còn gì khác động tác. Thanh Châu không hổ là thâm sơn cùng cốc chi địa, thiên tiêu như Diệp Đồng, trên thân đúng là không có một viên linh thạch, bất quá cũng có thể là sớm đem linh thạch cất. Hắn nhíu nhíu mày, vẫn là không tin, tiếp tục hỏi, Tề Hạo làm Tề gia đích thứ tử, trên thân làm sao lại không có linh thạch? Ân khả năng hắn thật không mang, đồ vật bên trong ta chưa bao giờ chẳng qua. Diệp Đồng bất động thanh sắc, còn tốt trừ linh thạch, hắn liền không có động những vật khác, không phải vậy thật sự nhân tăng cũng lấy được. Nơi này có 10000 mai linh thạch trung phẩm, đủ để cho ngươi sống đến giang ngục. Cửu U tộc ngục tốt khẽ lắc đầu, lấy ra một cái túi nhỏ, Khổng đại nhân đã thông báo, chiếu cố tốt Diệp Đồng, đồ vật của ngươi sẽ bảo tồn tại Tiên Nguyên Linh Trang, sau khi ra tủ thẳng đến chính là. Trên mặt đất, những cái kia chồng chất như núi nhận chữ vật, toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Ta nhận lấy thì ngại. Diệp Đồng sắc mặt cực kỳ hổ thẹn, dường như đang giãy giụa, nhưng động tác trên tay lại là một chút cũng không có nhàn rỗi, sớm đã đưa tay bắt lấy cái kia cái túi nhỏ. Hắn đem cái túi nhỏ thăm dò trong ngực, căn bản ngăn không được động tác, nội tâm đang gieo họ, Thánh Châu hay là nhiều người tốt ta. Sau đó, Cựu U tộc ngục tốt lại cho Diệp Đồng một viên nội bộ không có vật gì nhận chữ vật, tiếng nói hơi thâm trầm, tội phạm Diệp Đồng, hỏi hư cảnh sơ kỳ, nhập huyền giai tiên ngục. Vừa mới nói xong, to lớn cổ môn truyền đến một đạo tiếng vang trầm nặng, một đầu xiềng xích màu đen kéo dài đến Diệp Đồng trước người, cũng quấn ở trên cổ tay của hắn, khí cơ đông nhiên bị nó khóa chặt. Cửa lớn dần dần lộ ra một vết nứt, bên trong có vực sâu vô tận, thân hình của hắn bắt đầu như ẩn như hiện, trên cổ tay xiềng xích run rẩy kịch liệt. Diệp Đồng vẻ mặt hốt hoảng, mất trọng lượng cảm giác đập vào mặt, vô ý thức hỏi một câu, ta cần bị giam bao lâu? Cựu U tộc ngục tốt nao nao, như vậy trả lời, 100 năm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Đồng thân hình biến mất không thấy gì nữa, triệt để tiến nhập quá tiêu tiên ngục. Nhưng là ấy, Cựu U tộc ngục tốt muốn nói lại thôi, phía trên tin tức thật là 100 năm, thế nhưng là còn có một số đại nhân vật đang cật lực ngăn cản, sợ có kinh biến. Hắn ngẫm nghĩ một phen, truyền âm nói, đại nhân, Diệp Đồng cần nhập tiên ngục bao lâu? Không hành tiếng nói chậm chậm truyền đến, ngắn thì 1 tháng, nhiều thì 3 tháng, thế nào? Không có việc gì. Cựu U tộc ngục tốt có chút thất thần, tiên ngục trừ tội phạm, vô sinh linh có thể vào, cho dù là khổng hành vị này địa giai làm, cũng không có quyền tiến vào, chỉ có thể quan sát nội bộ mơ hồ chẳng cảnh. Hắn cho Diệp Đồng đủ để sống tạm 100 năm linh thạch. Linh thạch của ta a, ta thanh xuân a, quá tiêu tiên ngục. Một mảnh đất đen trên đại địa, Diệp Đồng thật lâu thất thần, đầy mắt tuyệt vọng cảm giác, toàn thân trên dưới tràn đầy thất bại. 100 năm, hắn có thể có mấy cái 100 năm? Sư tỷ sẽ chờ chính mình 100 năm sao? Tự sát vượt ngục, dùng hư linh sống tạm. Diệp Đồng tâm hồ nhấc lên một vòng gợn sóng. Hắn hư linh phân thân còn ở ngoại giới, đây là chấp pháp điện chỗ không biết. Dù sao, hỏi hư cảnh sinh linh hư linh, trừ phi bị cường giả cưỡng ép chấn áp, là tuyệt đối không thể lý thể. Coi như bị chấn áp, cũng không chấn áp được bao lâu, không phải vậy hư linh sẽ dần dần sói mòn, được không bù mất. Đến tận đây, hắn hư linh chưa từng bị đã kiểm tra, tất cả mọi người không biết, hắn hư linh phân thân còn ở ngoại giới tiêu dao. Diệp Đông ánh mắt trở nên kiên định một chút, lời đầu tiên giết, lại trước tiên tìm tới sư tỷ, đừng để nàng lo lắng quá mức, không phải vậy nhà mình tương lai lão bà chắc chắn nổi điên. Nói làm liền làm, hắn khoanh chân trên mặt đất, chuẩn bị tự phế gân mạch, thần sắc dị thường kiên nghị, tuyệt đối không thể lãng phí 100 năm thanh xuân tại tiên ngục bên trong. Nhưng mà, Diệp Đồng khỏe miệng có chút run rẩy, hắn đột nhiên phát hiện, thể nội linh lực đã đình trệ, bị một cỗ khí tức ngang nhiên trấn áp, căn bản điều động không được, đừng nói tự sát, muốn ngự không đều làm không được. Lại, trên cổ tay xiềng xích màu đen, tản mát ra một cỗ chính khí, đang không ngừng tiêu trừ hắn tự sát suy nghĩ, phảng phất là đang nói, làm tội phạm, còn chưa thụ lao ngục hai đường, sao có thể tùy ý tự vẫn giải thoát. Tuyệt vọng. Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, toàn thân khẽ run. Chính mình 100 năm tuổi trẻ tươi đẹp liền muốn lãng phí ở này rồi sao? Sư tỷ thật sẽ nguyện ý chờ chính mình 100 năm sao? 100 năm sau đại thế cũng không biết phát triển thành cỡ nào quan cảnh, Thương Hải Tam Điện. Ha 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 ha, hắn giống như khóc giống như cười, trong mắt bao hàm tâm tình rất phức tạp, hoặc là thành thành thật thật ngồi xổm hết hạn tù phong thích, hoặc là tìm người giết chính mình. Chương 214, bản tọa Long Bá Thiên, muốn chết. Chương 214, bản tọa Long Bá Thiên, muốn chết. Diệp Đông bắt đầu đánh giá đến bốn bề hết thảy, tinh tế cảm thụ, căng căng kinh nghiệm, nói không chừng ngày nào lại tiến đến. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác áp bách. Đại địa cực kỳ hoang vu, không có sinh cơ chút nào, càng không có núi non sông ngòi, từng cái mô đất liên miên chập trùng, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi một chỗ. Hoàn cảnh này cùng Kính Nguyệt không gian không sai biệt lắm a. Hắn hơi nhíu mày, chắc không được vừa mới tiến lúc đến không có quá cảm thấy cảm giác, liền cùng về nhà mở dạng, rất là thích ứng. Đại địa hoang vu, pháp tắc không xuất hiện, linh khí không còn, thiên địa như lồng giam, không cách nào đào thoát. Thỏa thỏa Kính Nguyệt không gian. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, ẩn vào dưới hắc bảo thân thể bắt đầu trở nên nóng ánh sáng long lanh, từ si vưu cái kia học được võ đạo cũng không tiếp tục cần giấu, triệt để bung ra. Diệp Đông ánh mắt sắc bén như phòng, nổ bắn ra bát phương, trong lòng bi phẫn cảm xúc đều đã biến mất, chỉ có một cái dứt khoát quyết nhiên suy nghĩ, đó chính là muốn chết. Quần quần khí tức giống như thủy triều khuyết tán bốn phương tám hướng, cọ rửa bốn bề hết thảy, đại địa vết nước đột nhiên lộ ra, khí thế rộng rãi to lớn, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm sinh linh đều có thể mơ hồ cảm giác được. Tại Hạ Long Ba Thiên, hôm nay muốn chết, ai tới giết ta? Diệp Đồng cái kia như sấm rền tiếng nói lôi cuốn lấy bảng bạc khí huyết vang vọng giữa thiên địa, phạm vi ngàn dặm tội ác sinh linh đều là hổ khu chấn động, ở đâu ra tuyệt thế hung nhân? Chỉ một thoáng, phạm vi ngàn dặm chi địa bị già thiên huyết vân bao phủ ở bên trong, tất cả tội linh tại kinh ngạc đằng sau, trốn thì trốn, chạy chạy, như vậy hung nhân nhập tiên ngục, hay là mạng nhỏ quan trọng? Trong lòng bọn họ cũng tại giận mắng, đây không phải huyền giai tiên ngục sao? Làm sao trà trộn vào như thế một tôn tuyệt thế đại hung, có phải hay không cửu u những sinh linh kia cho người ta quan lộ chỗ? Một lời quét sạch ngàn dặm, ân, tự sát không được, ta để cho người khác tới giết ta. Diệp Đồng khoe miệng lộ ra một sợi mỉm cười, hơi khép hai mắt, tĩnh tâm chờ đợi. Lần thứ nhất chờ chết, trong lòng còn có chút kích động nhỏ. Một canh giờ trôi qua, 3 canh giờ đi qua, 1 ngày trôi qua, đã lâu như vậy, người đâu? Diệp Đồng đột nhiên mở to mắt, mạnh mẽ dậm chân, lợi dụng khí huyết chi lực ngự không mà lên, tốc độ tương đương nhanh chóng. Tầm mắt của hắn nhìn quanh đại địa bốn phía, theo thần thức lướt qua, dần dần trở nên thất thần đứng lên, một tia sinh linh khí tức đều không có. Ung dung thương thiên ác liệt tại ta. Hắn rất sớm trước đó liền nghe ngóng, có thể vào đại thế tiên ngục sinh linh, đều là tội ác cùng cực. Xúc phạm đại thế thiết luật, không có mấy đầu sinh linh tính mệnh ở trên người, chỉ sợ còn vào không được. Nhưng mà, nhìn trung tiên ngục to lớn, tội linh nhiều, không một người dám giết hắn, không một người dám tới gần nơi đây. Ầm ầm, ầm ầm. Đây là một phương bằng phẳng đại địa, dương lên trăm trượng bụi bặm, thuật pháp buộc phát quang mang sáng chói chói mắt, cũng có linh khí yếu ớt ở bên trong, những linh khí này đủ để hấp dẫn phương viên vạn dặm tội linh tới đây. Trong đó tựa hồ có một tòa trận pháp, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy bên trong nhưng lại ẩn chứa cực hạn sát phạt khí tức, một bóng người như hám vũng bùn giống như bị vây ở trong sát trận ở giữa. Thân ảnh dị thường khổng lồ, không giống nhân tộc, khi thì sẽ giận giống một tiếng, xem xét chính là đến từ yêu vực dị tộc. Phương xa màu đen trên mô đất, đứng đấy hai đạo nhân tộc thân ảnh. Một tên áo trắng nhiễm bụi thanh niên hai đầu lông mày giãn ra, đối với bên cạnh người mỉm cười nói, "Thái ca, ta xem này dị tộc đã lâu, trên thân định mang theo có không ít linh thạch." Tên là Thái Minh nam tử mỉm cười, quanh thân khí chất thông dong bình tĩnh, ánh mắt giống như thanh thiên quan sát phù du đồng dạng lặng lặng nhìn chăm chú lên tên kia còn tại vùng vây dây chết dị tộc. Hy vọng lần này bảy trận lửa giết sẽ không thua thiệt. Nơi đây trận pháp chính là do hai người bọn họ chỗ bố trí. Tại Thái Tiêu Tiên trong ngục, linh thạch thế nhưng là khan hiếm vật, càng đừng đề cập có tu sĩ dám dùng rộng lượng linh thạch đến bảy trận, đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược, hoặc là không có gì cả, hoặc là kiếm lời nhỏ một bút. Sau một lát, theo sát phạt trận pháp khí thế càng tăng liệt, tên dị tộc kia dần dần từ bỏ chống cự, khí tức trở nên cực kỳ bé nhỏ, giống như bị báo tố rào sát châu chấu, chật vật nằm trên mặt đất. Thái Minh diện lộ phức tạp, nhìn về phía thanh niên áo trắng, đây là hắn tại Thái Tiêu Tiên trong ngục thu phục tiểu đệ, tiếng nói mang theo chần chờ, cao thẳng, ngươi nói, chúng ta có thể hay không thua thiệt? Thực lực của bọn hắn cũng không mạnh, khó khăn lắm hỏi hư cảnh trung kỳ, đặt ở tòa này hỏi hư không bằng chó, đầu tiên đi đầy đất Thái Tiêu Tiên ngục, trên căn bản không được mặt bàn. Bất quá Thái Minh lại là khi tiến vào tiên ngục thời khắc, mang theo một tòa trận bàn, dùng cái này lừa giết mặt khác tội linh. Làm sao nơi đây không linh khí, vì bảy trận, gần nhất thật sự là tổn hao quá nhiều linh thạch, như lại tiếp tục như vậy hao tổn xuống dưới, đừng nói đợi đến xuất ngục, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Thái ca, tin ta, lần này, chúng ta tuyệt sẽ không thua thiệt. Cao Thạc chém đinh chặt sắt nói, mặc dù bọn hắn lần trước đã hao tổn mấy ngàn mai linh thạch, nhưng lần này hắn nhưng là quan sát hồi lâu, này dị tộc cẩn tàng trăm năm, từ trước tới giờ không xuất thủ, chính là một con cá lớn. Dù sao, ẩn nấp tại tiên ngục trăm năm mà không ra, từ trước tới giờ không xuất thế cướp lấy người khác linh thạch, không phải thân mang theo lượng lớn linh thạch, chính là nghèo chỉ có thể dùng khí huyết ngăn cản thiên địa ăn mòn. Vùng thiên địa này chính là một tòa lồng giam, thượng thiên vô sinh đường, xuống đất cũng không cửa, ở giữa xen lẫn vô cùng quỷ dị khí tức, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa ăn mòn sinh linh nhục thân. Nếu không có linh khí ngăn cản, chỉ cần mấy năm tuế nguyệt liền sẽ trở nên thê thảm không thôi, nhục thân hư thối, tâm thần điên cuồng, nương theo lấy kịch liệt đau đớn ngơ ngơ ngác ngác mà chết. Người đi thăm dò nhìn nhẫn chữ vật đi, chỉ cần vượt qua 10000 mai linh thạch trung phẩm, chúng ta chính là kiếm lời. Thái Minh mâu quang thâm thúy, thu hồi trận bàn, thần sắc không có chút rung động nào, gió lớn thổi tới vui mừng bất động, chỉ xem nó khí chất, liền có thể biết người này tại ngoại giới thân phận không tầm thường. Hai tay của hắn chắp sau lưng, sắc mặt ung dung không đổi, nhưng trong lòng thì âm thầm nhíu mày, lấy ở đâu lớn như vậy gió. Cao Thạc khẽ bước cằm, bước chân kinh động, nhấc lên một trận gió nhẹ, đi tới tên kia đã thân tử đạo tiêu tội linh thân trước. Tên dị tộc kia tội linh trợn mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, trong tay gắt gao nắm chặt một viên nhận chữ vật, phảng phất là trước khi chết muốn bóp nát vật này, làm sao quá cứng, chỉ dựa vào nhục thân khó mà hủy đi. Nhập tiên ngục đều không phải là vật gì tốt, đừng trách ta. Cao Thạc nhỏ giọng nói ra, cũng không có phát giác được lời ấy đồng dạng mắng chính mình, hắn nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến xem xét, giả chết tội linh rất rất nhiều, hắn đã từng liền bởi vậy từng bị thương. Cũng may hắn lần này là may mắn, giữ tận trên thi thể tràn đầy vết máu, mơ hồ có thể thấy được ung tùn hài cốt, chết không thể chết lại. Thái Minh cùng Cao Thạc hai người ánh mắt ngưng lại, hô hấp cũng bắt đầu trở nên yếu ớt một chút, chăm chú nhìn chiếc nhẫn chứa vật kia, chết sống có số, giàu có nhờ trời, là kiếm lợi là thua thiệt, liền nhìn giờ phút này. Đột nhiên, kinh biến đột nhiên nổi lên, thiên cung bỗng nhiên phong vân biến sắc, thiết huyết sắc vân điên cuồng phun trào, huyết tinh cùng tử vong tựa hồ trộn lẫn ở cùng nhau, yên lặng, khí tức túc sát quần quần mà đến. Đó là một mảng lớn che khuất bầu trời huyết sắc sắc vân, sắc ý đậm đặc làm cho người ngạt thở, trong đó như ẩn như hiện một đạo vô thượng thân ảnh, sắc ý ngút trời nương theo lấy một đạo hiền lành tiếng nói chậm rãi truyền đến, mong rằng hai vị giết ta. Thái Minh con ngươi đột nhiên co lại, chắp sau lưng ngón tay khẽ run, bất quá có Cao Thạc tên này tiểu đệ phía trước, vì không rơi xuống mặt mũi, không rơi xuống làm đại ca tôn nghiêm. A hắn cố giả bộ trấn định, sắc mặt bình tĩnh, rất có vài phần mạnh miệng, xem ra Thái Tiêu Tiên Ngục đã nhập người mới, không biết vị tiên hữu này có chuyện gì quan trọng. Huyết sát sát vân bên trong truyền đến mang theo mỉm cười tiếng nói, một cái thỉnh cầu nhỏ thôi, mong rằng một vị khác đạo hữu xin dừng bước. Ân. Thái Minh có chút nhíu mày, vô ý thức nhìn về phía hậu phương, lập tức mở to hai mắt, giận quá mà cười, chỉ gặp Cao Thạc sớm đã thấy tình thế không ổn, chạy trốn. Đập. Phương xa, Cao Thạc bước chân đột nhiên dừng lại, toàn thân như rơi vạn năm hầm băng, sắc mặt biến đến trắng bệnh, tên kia tuyệt thế đại hùng tựa hồ đã khóa chặt lại chính mình chạy không thoát. Hắn hít sâu một hơi, quay người quay đầu, đối mặt Thái Minh cái kia mang theo chất vấn cùng tức giận ánh mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, tiếng nói chân thành không gì sánh được, "Thái ca, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, nhật nguyện chứng dám, thương thiên khả dám, vừa mới ta chỉ là muốn vì ngươi dò đường, tuyệt không ý hắn." Thái Minh cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay ngũ phẩm trận bàn, "Ta trận bàn ngươi còn không có cầm tới, cái này muốn chạy trốn. Thái ca ngươi trông ngươi xem cái này, nói gì vậy đừng có lại thăm dò ta thôi, cũng đừng hoài nghi ta đối với ngươi trung tâm." Cao Thạc ngượng ngùng cười một tiếng, lời tuy như vậy, nhưng hắn ghé mắt nhìn thoáng qua thiên cung, trong lòng đã ở gào thét, có mấy thứ bẩn thỉu được đưa vào Thái Tiêu Tiên Ngục. Chương 215, rõ ràng Ngô Tình Thâm, Trung Phó Tiên Ngục. Chương 215, rõ ràng Ngô Tình Thâm, Trung Phó Tiên Ngục. Tĩnh, yên lặng như tờ như không. Huyết sát sát vân đông nhiên tiêu tán, hải dương màu đỏ ngòm gió êm sóng lặng, một đạo ẩn nấp tại áo bào đen phía dưới thân ảnh lặng yên mà tới, khí tức thâm thúy như vực sâu, ánh mắt như trăng bên dưới u tuyền. Thái Minh cùng Cao Thạc hai con ngươi run lên, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi từ phía sau trượt xuống, lưng phát lạnh, trong lòng hàn ý càng sâu, giống như xuyên tim, từ nơi sâu xa có một cỗ đại khủng bố sắp giáng lâm. Diệp Đồng đứng yên tại đất, phía sau cũng có ngập trời huyết hải vần quanh, chiếu rọi vài dặm chi địa, ngựa khí hiền lành nói hai vị, có thể giảng thuật một phen tiên ngục quy củ. Tự sát trước đó, hay là cần tìm hiểu điểm tin tức, tóm lại không có chỗ xấu. Nghe nói lời ấy, Thái Minh cùng Cao Thạc đều là nuốt ngụm nước bọt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thần sắc khá phức tạp, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Diệp Đồng thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng vẫn như cũ mặt lộ hiền lành, mỉm cười, hai vị đạo hữu chớ có lo lắng, chi tiết cáo chi chính là, ta Long Bá Thiên cũng không phải là người hiếu sát. Lời vừa nói ra, Cao Thạc động. Cao Thạc hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút Diệp Đồng, gàn từng chữ, tiền bối ngài, chính là cái này huyền giai tiên mục quý củ. Hắn nói ở đây hơi ngừng lại, tiếng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, ngài nói cái gì, chính là cái gì, huyền giai tiên mục vạn tộc vạn linh, đều có thể giết. Không sai. Thái Minh sắc mặt thong dong, tựa hồ rất là bình tĩnh, nhưng tiếng nói lại là có chút run rẩy. Đạo hữu ngươi khả năng đến nhầm địa phương, hẳn là muốn đi thiên giai tiên ngục bình tĩnh mà xem xét. Hai người bọn họ trà trộn huyền giai tiên ngục mấy năm, cũng coi như được là có chút thanh danh, nhưng chưa bao giờ thấy qua sát khí khủng bố như thế, cũng không biết cái này Long Bá Thiên là phạm vào cỡ nào ngập trời sát sự tình. Hải dương màu đỏ ngòm chiếm lấy thiên khung vài dặm vô tận sát ý tung hoành tứ phương, Long Bá Thiên trong tay nếu không có hơn trăm vạn đầu sinh mệnh tính mệnh, hai người bọn họ là tuyệt đối không tin. Tại hạ mới đến, còn có rất nhiều chuyện không hiểu, không biết hai vị vì sao ra lời ấy. Diệp Đông nhẹ giọng cười nói, hắn sát khí sát thực có một chút như vậy nhiều, đều là từ kính nguyện trong không gian dùng vô số lần tử vong đổi lấy, nếu như có tu sĩ có can đảm khiêu chiến lục tiên mạch khởi, kỳ thật đều như thế. Đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, ở chỗ này, có thể nhất đại biểu một tên tội linh chỗ cường đại, chính là sát khí. Thái Minh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Diệp Đồng sau lưng kinh thiên huyết hải, đây là so sát khí còn kinh khủng hơn đồ chơi. Nói tiếp, Thánh Châu có tam đại tiên ngục, Quá Tiêu Thiên tiên ngục chính là thứ nhất, chỉ so với đại thế nhỏ nhất Thánh Châu nhỏ hơn một chút, mà chúng ta sở đãi huyền giai tiên ngục, thì là cùng Thánh Châu một phương địa vực không kém bao nhiêu. Mà như vậy rộng lớn vô ngần khu vực, nhưng lại là một tòa thiên địa lồng giam, bên trong tất cả đều là phạm phải máu nghiệt tội linh, có thể nghĩ, trong đó chém giết lại sẽ có cỡ nào kịch liệt. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn ngưng lại, ngựa khí có chút ngưng trọng, mà lại có rất lớn một bộ phận tội linh tại ngoại giới cựu địch rất nhiều, ra ngoài tức tử, đều dự định tại tiên ngục bên trong đợi cho tuổi thọ đoạn tuyệt. Loại này tội linh đều có một cái cộng đồng rõ rệt đặc thù, đó chính là thân mang theo ngập trời sát khí, mặc dù cùng ta còn có đạo hữu ngươi so sánh sẽ kém một chút, nhưng đối với mặt khác tội linh mà nói, chỉ có thể tránh, không khả quan. Bây giờ huyền giai tiên ngục mạnh nhất tội linh là một đầu đến từ thao sát tộc thao sát, sát khí có thể che trời trăm dặm. Bất quá Thái Minh mục quang bén nhễ, phía sau ầm vang nhấc lên một cỗ huyết sát hơi thở, thẳng vào mây xanh, nhưng ở huyết hải trước mặt giống như một chiếc thuyền đơn độc, tại ngươi ta trước mặt, thao sát trả hết không được mặt bạn. Vậy ngươi tại sao lại tại cái này? Nơi này hẳn là vẫn chỉ là biên giới chi địa đi. Diệp Đông khẽ miệng hơi rút, người này lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, có điểm giống Bách Lý Trường Không. Bởi vì Cao Thạc. Thái Minh mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua phương xa ngay tại suy nghĩ muốn hay không trốn thanh niên áo trắng. Hắn thực lực quá yếu, ta như dẫn hắn tiến về khu vực trung tâm, hắn sợ có nguy hiểm đến tính mạng. A, Diệp Đông nhẹ gật đầu, người này cùng Bách Lý Trường không khác biệt, người sau chỉ là ưa thích nhân tiền hiển thánh, nhưng biết được xem xét thời thế, nói chuyện cũng dễ nghe, mà người này chính là đơn thuần mạnh miệng. Mạnh miệng đến dù là bị sát phạt thuật pháp điên cuồng công kích 9980 mỗi ngày, đoán chừng răng đều còn tại trình độ. Còn không biết đạo hữu tục danh. Thánh Châu Thái Vân Trời, Thái Gia, Thái Minh. Thái Minh đạo hữu, có thể giết ta. Thái Minh tâm bên trong giật mình, lần thứ nhất mắt lộ ra sợ hãi cảm giác. Hắn chưa từng nghe nói qua loại yêu cầu này, chẳng lẽ là muốn coi đây là lấy cớ đánh giết rơi chính mình? Hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa điểm nhẹ chợt bàn, nhất ngay từ đầu, hắn muốn cho rằng là chính mình nghe lầm, dù sao ai không có việc gì sẽ tự vẫn, nhưng người trước mắt ánh mắt kiên định kia, lại là làm hắn có chút động dung. Khá lắm, thật là muốn đi tìm cái chết ở đâu ra quái thai. Long đạo hưu nói giỡn, tại hạ bây giờ thân ở thiên ngục, một thân thực lực hoàn toàn không thi triển được ta sẽ không ngăn cản, ngươi chỉ cần xuất thủ chính là, cần phải giết ta. Diệp Đồng nghiêm túc nói, hắn thật rất muốn chết, tuyệt không giả, cùng giai nhân cũng ước hẹn. Lúc đó chỉ nói là bình thường, làm sao lại là trăm năm tuế nguyện. Long đạo hữu, ta cái này còn có một số dư thừa linh thạch, tạm thời không dùng được, ngươi nếu không lấy trước đi. Thái Minh do dự nói, quỷ hiểu được đây có phải hay không là lấy cớ, vạn nhất trước khi chết kéo lên chính mình cùng đi làm sao xử lý. Ân ân. Diệp Đồng chỉ một thoáng hai mắt trở to, có thể nói một câu bừng tỉnh người trong động, kiếm gãy, đã bị hắn vụng trộm dẫn vào chính mình nhanh như vậy tìm chết làm gì, không bằng trước kiếm chút linh thạch. Hắn mắt lộ ra tinh quang, chính mình đơn giản chính là thiên tài, ở chỗ này trước đợi số lượng tháng, lại tự sát. Nửa đường còn có thể chờ đợi sư tôn bọn hắn tới cứu mình, sư tỷ cũng sẽ không quá mức lo lắng. Đa tạ đạo hữu. Diệp Đồng trong lòng có chút cảm kích, kém chút liền đã mất đi rộng lượng linh thạch, những linh thạch này nếu là không có kiếm được, chính mình có thể sẽ hối hận cả một đời. Hắn hướng phía Thái Minh trịnh trọng chắp tay, mặt không đỏ, tim không nhảy, linh thạch thì không cần, tại hạ xem linh thạch như cặn bã, đạo hữu giữ lại dùng riêng chính là. Hắn làm người hay là có chút nguyên tắc, mặc dù không nhiều, nhưng đều rất chính, quả thật mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, thỏa thỏa chính nhân quân tử. Hắc hắc, hắc hắc, Diệp Đồng trong lòng cười thầm. Phản phất bắt đầu thả ra thiên tính, hắn rất nhanh lại phải phát tài, nơi này tất cả đều là tội linh, chỉ cần không quen, đoạt cũng không có cảm giác tội lỗi. Tại Thái Minh Mãn là sai kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên dưới, Diệp Đồng quay người rời đi, không có để lại một tia khí tức, chỉ cấp Cao Thạc lưu lại một mảng lớn bóng ma tâm lý, ảnh hưởng sâu xa. Diệp Đồng toàn thân bị áo bào đen bao phủ, bộ mặt bị sát khí che lấp, trên lưng treo mặc ngọc, bắt đầu ở cái này huyền giai tiên ngục du đãng, trong mắt mang theo nhàn nhạt thoải mái, nhập ra tùy tụ. Một viên có khắc rõ ràng Nô Tình Thâm bốn chữ màu mực ngọc bội trong gió khẽ đung đưa, liền phảng phất cái kia một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử tại cùng hắn đồng hành, bọn hắn dắt tay hướng phía càng xa vô ngần thiên địa đi đến. Chỉ cần che khuất khuôn mặt, mọi người khẳng định đều không quen. Kiếm chút linh thạch lại đi. DS, gần nhất có chút nôn mửa, khả năng lại mang thai, cho nên hôm nay chỉ có một trường, cho ta chút thời gian đi bệnh viện điều tra thêm, nhìn chư vị khán quan lý giải một chút. Gần đây thời tiết rất dễ đổi biến, trước đó không lâu liền phát sốt, đau đầu một đêm, vẫn là hy vọng các ngươi chú ý một chút, nguyện thân thể các ngươi kiện kiện khang khang, người nhà bình bình an an. Cuối cùng, thư hử. Cầu chút lễ bật. Chương 216, Tứ Thánh Tiên Tháp chương 216, Tứ Thánh Tiên Tháp vào tù không tuyến nguyện, đám chìm trong đó thời điểm liền chưa phát giác tuyến nguyện bội bảng, từ Diệp Đồng vào tù sau đã là 2 tháng mà qua. Hôm nay, Thánh Châu, Thái Sơ Tiên Địa Bực, Thanh Giao Thành, thương khung như biển xanh thâm thúy, dưới đó, đến trăm vạn mà tính từng và tiên điện nguy nga đứng vững, trải qua vô số tuyến nguyện tẩy lễ, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Những này cổ điện chính là Thanh Giao Thành căn cơ chỗ, cũng hoặc là chấp pháp trung tâm, mỗi một tòa đều đại biểu cho một cái tuyên cổ thế lực, có thể là một tên vô thượng cường giả. Bọn chúng giống như từng tòa tiên sơn quỳnh cắt sen vào nhau tinh tế tọa lạc ở trên đại địa, cảnh tượng dị thường rộng rãi bao la hùng vĩ. Cổ điện ẩn vào mờ mịt trong mây mù, tiên hạc vỗ cánh, xuyên thẳng qua ở giữa, nó minh như tiên lạc, du dương quanh quẩn, khi thì có tiên mang từ tòa nào đó trang nghiêm cổ điện mái vòm thẳng vào cửu tiêu, chiếu sáng tứ phương. Hôm nay, các phương trong điện tiếng ồn ào rung trời, vô số vô cùng to lớn phi thuyền giáng lâm thành này, nơi mắt nhìn đến, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, các tộc sinh linh tề tụ. Ngươi nếu là hướng phía đám người ném một khối đá xuống dưới, không nhất định có thể nện vào đại năng, nhưng nhất định sẽ nện vào một vị nào đó đại năng dòng dõi, tiên độ khả năng đến đây chấm dứt. Tổ gia gia, ngài đi chậm một chút. Một tên thiếu nữ váy đỏ hét lên kinh ngạc âm thanh, lo lắng đồng thời cũng không khỏi đến sinh khí, vai hàm có chút phồng lên, ngài đều đã hơn 30 tuổi, làm sao còn lỗ mãng? Ha ha, biết sai, biết sai. Một tên lão giả áo xanh hạc phát đồng nhan, cười không nói, mặt mũi tràn đầy từ tưởng cùng yêu thương chi sắc, Tiểu Phong à, người ngươi muốn tìm, cũng ở nơi đây sao? Ân hẳn là tại cái này. Phong chỉ được ánh mắt thanh tịnh, thuần khiết không tì vết, một tia tì vết đều không có, nghiêng đầu nói, nghe nói Tô sư tỷ là thành này huyền giai làm, nếu như tin tức không sai lời nói, là tại trong chủ điện. Vậy là tốt rồi. Lão giả cười tủm tỉm nói, toàn thân trên dưới bình thường đến cực điểm, lại như là phản phát quy chân, loại cảm giác này giống như gió xuân hiu hiu, có thể khiến người ta quên mất hết thể ưu sầu, dung nhập tiên địa, tự nhiên mà thành. Hắn hai đầu lông mày ngưng lại mấy phần, Tiểu Phong tại tuổi nhỏ lúc, Thiên Cơ Tiên Điện điện chủ khẳng định, Phong chỉ được đời này tất có một kiếp, sinh cơ thì là tại Thanh Châu, đi theo bản tâm hành động, mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Càn Nguyên Tông lão giả cười cười, mi vũ thư triển khai, Tiểu Phong cuối cùng là gia nhập Càn Nguyên Tông, xem ra sinh cơ là trong tương lai nhân tộc nữ đế chiến thân, Tô Thanh Huyền. Hắn nắm Phong chỉ được tay nhỏ, chậm rãi khắp đi, trung quanh sinh linh đúng là không có chút nào phát giác được hai người bọn họ, giống như một bộ thanh phong, nhân gian khách qua đường. Tiểu Phong a, ngươi có phải hay không nói qua, đã từng có người cho ngươi nghịch thiên cải mệnh qua? Ân, là Diệp sư Minh Diệp Đồng. Phong chỉ được hai mắt sáng lên, nhưng thoáng qua tức thì, trở nên ảm đạm một chút, nàng lần này sở dĩ sẽ đến Thánh Châu, Diệp Đồng cũng đã chiếm một phần trong đó nguyên nhân. Hai tháng trước, nàng còn tại vô lượng trên đỉnh nhìn xem hư cảnh cùng người khác biện luận, đột nhiên đã nhìn thấy Diệp Đồng vào tù như thế một tin tức. Lại thêm dược các vừa bạn phái ra tu sĩ tới đón nàng tiến về Thánh Châu, bởi vì lập tức chính là mở ra Tứ Thánh Tiên Tháp thời khắc, các đại thiên kiêu nếu muốn tham dự, đều cần đến Thanh Giao Thành báo danh. Bất quá cũng may chấp pháp điện đã tuyên bố, Diệp Đồng chỉ cần vào tù 3 tháng, Phong Chỉ Nhược cũng là thở dài một hơi, cái này đã là kết quả tốt nhất. Nghịch thiên cải mệnh cũng không phải ai cũng có thể làm được, trừ phi là lấy tự thân khí vận. Rằng có lão giả áo xanh cười ha ha, mâu quang trở nên thâm thúy một chút, sau đó không vội vã mang theo Phong Chỉ Nhược hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Trong đám người, tiếng ồn ào bên tai không dứt, đông đảo tu sĩ châu đầu ghé tai, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Tiên tháp không phải 3 năm mở ra một lần duy trì 1 năm à, làm sao lần này còn trước thời hạn mấy tháng? Ngươi ngốc à, Thanh Huyền Tiên Tử ở chỗ này. Ý gì? Cho Thanh Huyền Tiên Tử chạy đường a? Một tên thanh niên lông mày nhíu lại, coi chừng quan sát một phen bốn phía, nhỏ giọng nói, ta nghe nói Thanh Huyền Tiên Tử đột phá tới hỏi hư cảnh hậu kỳ ngày đó, tứ đại thánh địa liền phóng ra chuẩn bị sớm mở ra tiên tháp tin tức. Lời vừa nói ra, chung quanh tu sĩ đều là bừng tỉnh đại ngộ, trên đời không có khả năng có như thế trùng hợp, vừa nghĩ tới Thanh Huyền Tiên Tử vừa tới Thánh Châu chính là huyền giai dùng thoáng một cái liền nói đến thông. Lúc trước Tô Thanh Huyền được đề bạt làm Thánh Châu huyền giai làm lúc, thế nhưng là đưa tới không nhỏ phân loạn, không ít tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, thống hận trong mộ lao tổ tông phát không dậy nội lực. Thật giống như, ngươi là phàm gian một tên võ phu, bị vô số phàm nhân tôn sùng là võ thánh, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp, bước lên tiên độ, đi tới tiên đạo đại thế. Nhưng mà, ngươi vẫn như cũng là trong đại thế võ thánh. Thanh Châu huyền giai làm, cùng Thánh Châu huyền giai làm, cũng có khoảng cách, có thể nói là trời. Nơi đây đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên, từng cái nước bọt bể ra, chôn giấu tại tâm thật lâu các loại suy đoán vào lúc này đều nói đi ra, tương đương náo nhiệt. Các ngươi chớ có suy đoán lung tung, khắp nơi tin đồn. Một tên khuôn mặt trung hậu tiên nghị nam tử lạnh lùng mở miệng, cũng không phải là tất cả mọi người biết Tô Thanh Huyền chính là người tương lai tộc nữ đế. Ngươi là ai à, quản được ta sao ngươi? Tên thanh niên kia hiển nhiên có chút khinh thường, cái này đều cái gì tiên đạo thời đại, lại còn quản hắn miệng người bên trên ngôn ngữ. Nam tử thấy thế mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, tại hạ Hoàng Võ, chấp pháp điện hoàng giai làm, còn xin chư vị theo ta đi một chuyến, tiếp nhận điều tra.
A,
oan uổng a đại nhân, ta chỉ là nghe một chút.
Đúng à, chúng ta chỉ là dự tính, muốn bắt, liền bắt miệng kia bên trên các loại nói bậy tiểu tử.
Đừng nói nhảm. Một chỗ đám người rộn ràng chi điện, một tên mập ông cụ non đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía trước một đám tu sĩ, muốn chuẩn bị nhập tứ thánh tiên tháp tuyệt thế các thiên tiêu, có thể nghe ta một câu. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ đều là bước chân dừng lại, đem ánh mắt bắn ra hướng tên mập mạp kia, dù sao tuyệt thế thiên tiêu, nói khẳng định chính là mình. Nhập tiên tháp, đến có danh ngạch. Chu đạo trên mặt lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, mà danh ngạch này, đến chậm rãi chờ đợi, vận khí tốt, mới có thể đến phiên các ngươi trên đầu, ta nói nhưng đối với.
Không sai.
Đạo hữu hẳn là có biện pháp nào. Đám người âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nếu là thành thành thật thật chờ đợi danh ngạch, tất nhiên cần không ít thời gian, ngắn thì 3 ngày, nhiều thì mấy chục ngày. Nếu là danh ngạch đã đủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cùng trời đại cơ duyên bỏ lỡ cơ hội, phải biết, tiên trong tháp có thể được đến chỗ tốt cũng không nhỏ. Đột nhiên, một đạo trận pháp lặng yên bao trùm nơi đây, có thể che đậy người khác thần thức thăm dò. Chu mập mạp ho nhẹ một tiếng, thần tình trên mặt khôi phục thong dong bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta chỗ này có thể ân, che ngang, một người chỉ cần 100 mai linh thạch trung phẩm. Khoe miệng của hắn phát họa lên mỉm cười, ông cụ non nói chỉ cần 100 mai linh thạch liền có thể chiếm trước danh ngạch, so những người khác càng nhanh một bước nghe nói lời ấy, trong lòng mọi người đều là hung hăng run lên.
Chương 217, bắt sống Ngô Tiểu Bạch.
Chương 217, bắt sống Ngô Tiểu Bạch. Nói tiền bối lời nói quả thật sao? Có tu sĩ run giọng nói, hiển nhiên động tâm, không chỉ có là hắn, còn lại tu sĩ cũng lâm vào xoắn xuýt, 100 mai linh thạch trung phẩm, bình tĩnh mà xem xét, thật không nhiều. So chân kim còn thật. Chu mập mạp ngữ khí không thể nghi ngờ, nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ lúc trước Diệp Đồng dạy hắn những lời kia thuật. Trên ngang là giả, hoa 100 mai linh thạch trung phẩm mới là thật. Bọn hắn tiên bảo trai đội đoàn đội, từ trước tới giờ không gặp người, thành thật đáng tin. Chu đạo, ngươi lại muốn làm gì? Đột nhiên, Hoàng Võ nhíu chặt lông mày đi tới, vừa thẩm xong cái kia mấy tên bịa đặt người, đi ra ngoài đã nhìn thấy Chu mập mạp lại đang đi hãm hại lửa gạt hoạt động. Mặc dù Chu đạo che giấu diện mạo, thậm chí còn đem hình thể biến lớn mấy phần, nhưng hắn luôn có thể căn cứ cố khí chất kia một chút xem đấu. Hai người cùng là hoàng giai làm, cũng đều là tại Tô Thanh Huyền dưới trướng, hắn cũng không tốt trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Chu đạo thấy thế không chút nào hoảng, vững như lão cẩu, trong lòng cười lạnh, tế ra đòn sát thủ, truyền âm nói: Linh thạch có Diệp sư Minh năm thành, ngươi khẳng định muốn cản Diệp sư Minh tài lộ. Hoàng Võ thần sắc sững sờ, Diệp Đồng là Tô Thanh Huyền đại nhân sư đệ, càng là hư hư thực thực đạo lữ. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ vô đầu, dường như nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, xoay người rời đi, không có một chút do dự. Thấy tình cảnh này, Chu đạo cười lạnh một tiếng, chỉ là Hoàng Võ, chỉ cần bàn ra lược thi tiểu kế, mơ tưởng ngăn bàn ra ta tài lộ. Một người 100 mai linh thạch trung phẩm, đừng nóng đội, cũng đều có thể yên tâm, người người đều có danh ngạch. Đại điện trung tâm bên trong. Đại nhân, đây là nhóm đầu tiên đã xác định danh ngạch, cần ngài xem qua. Liêu Cầm cung kính nói ra, trong tay cầm một tấm hồ sơ, phía trên viết đầy lít nha lít nhít danh tự, cũng mang theo bọn hắn khí cơ. Đem Diệp Đồng danh tự thêm vào đi. Nghe thường nữ tử mắt như ưu tuyển, thần sắc tĩnh mịch, trên trán như núi xa đen nhạt, lại mang theo có một tia mỏi mệt chi ý, phá hư hết một phần này mỹ cảm. Mà tại trong ngực của nàng, nằm sấp một con tiểu hồ ly, toàn thân lười biếng không gì sánh được, run rẩy gần như đã là trắng bệnh, thần thánh dị thường.
Là.
Liêu Cầm cung kính gật đầu, không có một tia dị dạng cảm xúc bộc lộ, động tác trên tay rất là chăm chú. Thế ra tin tức như thế nào? Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, lần thứ nhất đem ánh mắt từ trong tay trên hồ sơ rời đi, ánh mắt nhìn về phía vô ngần bầu trời, lại như đang quan sát vật vật. Liêu Cầm nao nao, đó là liên quan tới Tề gia tất cả sản nghiệp tin tức nàng hơi trong mắt, thượng quan Lệnh đã ở điều tra, bất quá gặp ngăn cản, có thể giải quyết, ngày mai liền sẽ có kết quả. Nói cho nàng, giết chính là, như người sau lưng dám lấy thế khinh người, ngươi liền cầm ta lệnh bài đi điều động Phong Dương quân trạm thảo trừ căn.
Là.
Một ngày sau, một tin tức đột phát tại hư cảnh phía trên, nhấc lên ầm vang sóng lớn. Một đạo tiên chỉ tự chấp pháp điện mà đến, bất quá là thời gian một nén nhang, Thánh Châu rất nhiều cửa hàng cùng phòng đấu giá đều là bị phong bế, càng có một ít tông môn cỡ nhỏ ngoan cố chống lại không ngớt, Phong Dương quân khoảnh khắc xuất động thảm án diệt môn không dứt. Tế ra tại Thánh Châu tất cả hoặc sáng hoặc tối sản nghiệp đều bị tính hủy diệt đả kích, Tô Thanh Huyền vì quân xuất khí thủ đoạn lật út mà đến, như lôi đỉnh phong bạo, không cho một tia cơ hội thở dốc. Tại bây giờ cái này tiên đạo đại thế, ngươi muốn giấu một ít gì đó thực sự rất khó khăn, Thiên Cơ Tiên Điện tu sĩ, chấp pháp điện tu sĩ, cả hai liên thủ, có thể nói vô cùng bất nhập. Tế ra các loại trốn thuế lậu thuế, chiếm lấy khoáng mạch, ép mua ép bán tội ác, đã bày tại Trùng Châu chấp pháp điện chủ điện xử án trên đài tội lỗi chồng chất. Nhưng nể tình Tề gia thủ hộ Hoàng Vũ Châu có công, chỉ đem bọn hắn ở vào Thánh Châu mênh mông tiên đạo tài nguyên đoạt lại tại chấp pháp trong điện. Một cái tiên đạo đại tộc, nhân khẩu đông đảo, cần thiết tài nguyên thì càng nhiều, bực này đả kích đã là tương đương to lớn. Cũng đồng dạng là tại một ngày này, thập đại tiên môn phái ra cường giả, trước khi đến Hoàng Vũ Châu trên đường bắt đầu trở nên thuận thông không trở ngại. Trước đó, Tề gia đang cật lực ngăn cản những cường giả này bước vào Hoàng Vũ Châu, dù sao Hoàng Vũ Châu thiên địa liền lớn như vậy, há có thể để ngoại nhân tới tiếp quản một phần trong đó. Nhưng mà việc này vừa ra, Tề gia trên giới kinh nghi bất định, loại thủ đoạn này thực sự khủng bố, việc này hư hư thực thực là trung ương nhân tộc tại bắt đầu thăm dò Tề gia phải chăng có tạo phản chi tâm.
Tề gia chủ thật sâu thở dài, Diệp Đồng đã bị đánh vào tiên ngục, huống hồ là Tề Hạo muốn đoạt xá trước đây, trung ương nhân tộc không có đem việc này tuyên cáo thiên hạ, đã bị đủ Tề gia mặt mũi. Một ngày này, Tề gia trung thực, tại kết thúc Tề Hạo tang lễ đằng sau, một bóng người rời đi Hoang Vũ Châu, bước lên tiến về Thánh Châu chi lộ, Tề gia con trai trưởng, Tề Tiên, nhập thế. Thái sơ chân trời cảnh. Trong một cái thành nhỏ, một tên sắc mặt trắng nõn lão giả vung tay áo bào, dưới chân lập tức xuất hiện không ít bình bình lọ lọ, chỉ một thoáng mê người mùi thơm đập vào mặt. Đây là Thăng Linh Đan, lão phu hao phí 10 năm thời gian thu hoạch vật liệu, tiêu tốn 9981 ngày luyện chế mà thành, chính là kết đan cảnh tu sĩ thiết yếu đồ vật, không cần một viên linh thạch. Nói đi đằng sau, hắn mở ra trong đó một bình, mở mịt linh khí nồng đậm thành sương mù, chỉ là hít vào một hơi, liền có thể được cho một ngày khổ tu. Nô đại sư một tên nam tử chỉ vào đan dược có chút không biết làm sao, chần chừ nói, những đan dược này thật không cần linh thạch. Nô đại sư cao thâm mặt chắc giống như nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đây là lão phu tự hành sáng tạo đan phương, phục dụng đan này đối với kết đan cảnh tu sĩ rất có ích lợi, chính là có một ít rất nhỏ tác dụng phụ, không tính là thành phẩm, cho nên không cần chư bị tốn hao linh thạch. Vừa mới nói xong, trong đám người chung quanh vang lên một trận thổn thức thanh âm, đan dược như vậy vậy mà không cần linh thạch, nô đại sư không hổ là luyện đan đại sư, càng có ngập trời công đức a. Về phần cái kia rất nhỏ tác dụng phụ, đều có thể chơi miễn phí, ai còn quan tâm điểm này tác dụng phụ. Càng có mấy tên tu sĩ đã động tâm, đi ra phía trước, đầu tiên là trịnh trọng chắp tay nói một tiếng tạ ơn, đang muốn ăn vào một viên. Nhưng vào đúng lúc này, kinh biến nổi lên. Mấy bóng người khập khiễng từ phương xa chạy tới, nương theo lấy tương đương tức giận tiếng hét phẫn nộ, cái kia Ngô đại sư chính là cái lựa gạt, hắn chính là bị truy nã huyền giai tội phạm, Bạch đại sư. Các vị đạo hữu, lão phu tu hành có ngộ, cần bế quan một thời gian, ở đây từ biệt. Lão giả thần sắc khẽ biến, vung tay lên, đem bình bình lọ lọ thu nhập trong nhận chữ vật, trực tiếp chạy trốn, biến mất tại trong biển người mênh mông, động tác chi quen thuộc, chắc hẳn làm không ít thứ chuyện thất đức này. Chư vị chớ có tin hắn, đan dược đích thật là thật, nhưng là tác dụng phụ lại là cực kỳ nghiêm trọng. Đơn giản chính là độc đan. Mấy tên chạy tới tu sĩ sắc mặt dị thường khó coi, bộ mặt thỉnh thoảng liền sẽ run rẩy một chút, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Ta tại trên giường nằm ròng rã 3 ngày, ta mẹ nó cảnh giới lùi lại. Chu Bàng tu sĩ tất cả đều chắp tay nói tạ ơn, mang trên mặt nghĩ mà sợ, trong lòng cũng là may mắn không thôi, kém chút liền bị hại thảm, đan dược kia hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ vấn đề. Lão già lừa đảo này cũng không sợ ngày nào bị người đánh chết. Ngoài thành, Lô đại sư thần sắc kinh hoàng ở trên người đập một tấm lại một tấm bùa chú, thiên địa cuồng phong đột nhiên nổi lên, điên cuồng chạy trốn. Cũng không lâu lắm, hắn ngồi liệt tại một đỉnh núi nhỏ bên trên, lau mặt một cái, lộ ra một tấm thanh tú trắng loáng khuôn mặt, trên mặt mang theo một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Lô tiểu Bạch nhỉ non tự nói, trăm mối vẫn không có cách giải, chính hắn sáng tạo đan phương minh minh không có bất cứ vấn đề gì, đều theo chiếu Diệp đồng sư minh kinh nghiệm phối trí. Diệp ca nói, chỉ cần ăn không chết, dược hiệu sẽ không xung đột, thảo dược liền hướng trong chết thêm, chuẩn không sai. Diệp ca không có lý do sẽ gạt ta. Lô tiểu Bạch quét qua lúc trước cảm xúc, ánh mắt kiên định không gì sánh được, xem ra lại được một lần nữa sáng tạo ra đan phương mới, chính mình nhất định phải tạo phúc tu tiên giới, trở thành luyện đan đại đế. Nơi đây cũng không thể chờ đợi, đến tìm mặt khác một tòa thành. Hắn nhíu nhíu mày, đang muốn rời đi, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, phía sau đống nhiên toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Một cái thon dài tay chính đập vào trên vai của hắn. Lô tiểu Bạch nuốt ngụm nước bọt, cứng ngắc quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười. Đó là một tên huyền y liễu thanh niên, mang theo một bộ mặt nạ vàng kim, chính mục lộ ý cười nhìn xem hắn. Trong tay còn cầm một tấm lệnh truy nã, phía trên có một nhóm bắt mắt chữ lớn, bắt sống Bạch đại sư, ban thưởng 50,000 mai linh thạch trung phẩm. Chương 218, có thể nguyện theo ta đúc lại đại tần tiên đỉnh. Chương 218, có thể nguyện theo ta đúc lại đại tần tiên đỉnh. Chỉ một thoáng, nô tiểu Bạch như là tượng đá bình thường cứng ngắc, ngơ ngác ngồi dưới đất, ngước nhìn sau lưng cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh, một cử động nhỏ cũng không dám, ánh mắt càng ngốc trệ. Nghe nói, ngươi gọi Ngô tiểu Bạch? Huyền y dị thanh niên ôn nhuận tiếng nói chậm rãi truyền đến, một tôn toàn thân trẻ kim, mặt ngoài khắc họa thiên địa thần văn tiên đế pháp tương nhược gần như hiện tại sau lưng, lại tản ra đạo ẩn. Trên đó ẩn chứa vô tận tuế nguyệt khí tức, cùng một cố độc thuộc về đế giả rộng rãi chi thế, tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Liếc nhìn lại, cổ lao đến đủ để cho người da đầu run lên. Vậy bệ hạ, Lô tiểu Bạch tiếng nói run rẩy, mí mắt cuộn loạn, trong lòng rất cảm thấy không ổn, chỉ cảm thấy yết hầu chua xót không gì sánh được. Ngài ngài vì sao ở đây? Người tên, tây có bóng, huyền tiên tên không ai không biết, không người không hiểu. Nhưng cùng hư cảnh bên trên nghe thấy khác biệt chính là, hắn cũng không có cảm thấy huyền tiên giống như là cực hung cực các người, ngược lại chỉ cảm thấy một cô yếu ớt bá đạo cảm giác, từ tâm mà phát, vô ý thức muốn thần phục người này. Đến bắt ngươi. Huyền y dị thanh niên cánh tay vung lên, lệnh truy nã kia trên không trung lung lay, hắn ngựa khí bình tĩnh, rất là tự nhiên, chớ có chống cự, theo ta đi một chuyến. Là. Lô tiểu Bạch bất thình lình dùng mình một cái, vô ý thức đứng thẳng lên lưng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đây rốt cuộc tình huống gì, huyền tiên sẽ đích thân đến bắt chính mình? Hắn không phải liền là đưa ra ngoài một chút đan dược a, làm sao lại kinh động Huyền Thiên? Hoàn toàn không có đạo lý a. Huyền Y dị thanh niên đi ở phía trước, Lô tiểu Bạch thành thành thật thật đi theo, căn bản không dám lô mãng, liền liền thân hình là không tự chủ được rất lại phía sau một cái thân vị, thật giống như nếu như đi tại Huyền Thiên trước người, là đại bất kính. Mà lúc này, Huyền Y dị thanh niên trong lòng có nhàn nhạt vui mừng, bản thể chân thân tại tiên ngục bên trong kiếm lợi linh thạch, phân thân tại ngoại giới kiếm lợi linh thạch, kiếm tiền tiểu thiên tài, không hổ là ta. Cái này một bộ hư linh phân thân, bây giờ là do Diệp Đồng một sợi thần thức đang thao túng, kiếm lợi linh thạch đồng thời thuận tiện nhìn xem ngoại giới phong cảnh. Chỉ bất quá, Diệp Đồng gần đây khi thì liền sẽ thất thần, khi hắn lấy Huyền Thiên thân phận ở bên ngoài du đãng lúc, luôn cảm giác rất không thích hợp, trong đầu thêm ra tới một ít gì đó. Hắn phía trước mấy ngày thấy được như thế một phen chẳng cảnh. Một tòa tiên cung trôi nổi tại chân trời, rộng rãi mênh mông, khí thế bằng bạc, toàn thân kim quang sáng chói, giống như ước vạn khỏa sáng chói cổ tinh ngưng tụ mà thành, tương đương sự bao la. Tiên cung đỉnh chót, nằm sấp một đầu lưỡi biếng 9 ngày tiên hoàng huyền điểu, một cây lông vũ liền có thể so với một phương địa vực, đây là tiên đỉnh khí vận hiển lộ, đủ để bao trùm toàn bộ giới vực Cửu Châu. Đế Vũ Điện, Đại Tần tiên đỉnh trung ương đầu mối then chốt, Thủy Hoàng Tiên Đế cùng đế hậu chỗ cư trụ, càng là vạn linh vạn tiên triều bái chỗ. Nơi đó hội tụ toàn bộ thiên hành giới vực đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất tất cả tuyệt thế sinh linh. Biển Cửu Châu, vạn tộc hội tụ, vô số thân ảnh tại Vân Tiên chi thê chậm rãi bên trên, thành kính triều thánh, đi vào Đế Vũ Điện. Một tên thân mang mặc huyền y liền nam tử, lạnh nhạt quan sát chúng sinh, nó uy nghiêm phía dưới, thế gian tất cả tiên đạo cự phách đều cúi đầu xưng thần, vạn tộc tiên tôn cũng đều là tâm hoài kính sợ, tôn sùng đến cực điểm. Như thế thì cảnh, hiển lộ rõ ràng ra Đại Tần tiên đỉnh sự mênh mông cùng trật tự chi sâm nghiêm. Mà Diệp Đồng thị giác, thì là tên kia huyền y liền nam tử. Bên người của hắn truyền đến một đạo bình tĩnh tiếng nói, bẩm bệ hạ, cửu u cực địa bạo động, ta có thể một người chấn chi, chỉ cần đại tần tử dân tránh lui vạn dặm liền có thể, cửu u nếu như mất, thần đưa đầu tới gặp. Bạch khởi, chấn thủ cửu u ngàn năm. Huyền y liền nam tử bình tĩnh mở miệng, nhàn nhạt tiếng nói lại mang theo một cỗ uy nghiêm vô thượng, dám bước vào ta đại tần tiên đỉnh cương thổ người, đều là lũ. Bạch khởi, tuân chỉ. Bạch khởi cúi đầu chắp tay, ánh mắt dần dần trở nên khát máu. Vị này đại tần võ ác quân, vô luận ở thời kỳ thượng cổ, hoặc là ở đời sau, đều là do chi không thẹn lục tiên Bạch Khởi cùng hắn theo đuổi cả đời tiên đế nói ra câu nói sau cùng, thần phó cửu u, ngàn năm lại về, vậy hạ, trân trọng. Lời ấy vừa rơi xuống, ký ức như mộng huyễn bọt nước giống như biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đến đạo kia hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Võ An Quân bước lên tiến về cửu u đường, ngày xưa nói như vậy, chỉ nói là bình thường, lại không quay đầu ngày, Bạch Khởi tiên vẫn cửu u, hai người cả đời không thấy. Khi Diệp Đồng lấy lại tinh thần lúc, thần sắc vẫn như cũ ung dung. Huyền Y Liễu nam tử đang nhìn chăm chú hắn. Hắn cũng đang nhìn chăm chú Huyền Y Liễu nam tử. Hai người thân mang không khác, đều là một bộ huyền y đi, thậm chí liền ngay cả ánh mắt cũng giống như vậy, bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Thời gian trôi qua thật nhanh a, không biết là ai tại mở miệng, có lẽ hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều tại mở miệng. Vậy hạ, Nô Tiểu Bạch đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở, thế nào đang yên đang lành không đi? Vô sự. Diệp Đồng mặt không biểu tình, bộ pháp có chút nặng nề, hắn có chút không phân rõ, chẳng biết lúc nào tâm thần bị không hiểu ảnh hưởng. Chính mình đến tột cùng là Diệp Đồng, hay là Thủy Hoàng Tiên Đế? Tại ta tiến về Cửu U Cực Địa lúc, Thủy Hoàng bệ hạ ở bên trong các phương thánh địa chi chủ đều là đã đến Đế Vũ Điện, sắp triển khai tạo phúc giới vực chi đại kế. Ngày xưa Bạch Khởi nói như vậy, như bên thai bên cạnh vang vọng. Bệ hạ, ta chỗ này có tĩnh tâm đan, ngài muốn thử một chút sao? Nô Tiểu Bạch trần chờ nói, trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Nếu là Thủy Hoàng Tiên Đế ăn hắn đang dược, cũng tán dương một câu, đây chẳng phải là đạt được Tiên Đế chứng nhận? Hắn đem đi đến Đan Sinh đỉnh phong, như lại mở miệng, thập tộc liên tục diệt. Huyền Y Dị thanh niên có chút ghé mắt, tiếng nói rất là bình tĩnh, lại làm cho Nô Tiểu Bạch trong lòng run lên, hàn ý trải rộng toàn thân, như rơi vạn năm hầm băng, không còn dám nhiều bước. Nhưng mà, Diệp Đồng lại là âm thầm nhíu mày, không thích hợp, chính mình tại sao lại vô ý thức nói ra bực này, ngôn ngữ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bộ phân thân này, chỉ sợ xảy ra vấn đề. Diệp Đồng trong lòng nỉ non, vô luận là Đế Vũ Điện chẳng cảnh, hay là gần đây đến nay tiềm thức ngôn ngữ, không có chỗ nào mà không phải là tại cho thấy, chính mình tựa hồ càng lúc càng giống Thủy Hoàng Tiên Đế. Hắn bất động thanh sắc đi ở phía trước, chuẩn bị đem Nô Tiểu Bạch đưa đến Quá Tiêu Tiên Mục đi, cùng nhau làm bạn tù, tốt xấu có cái chiếu cố. Ân, mới không phải bởi vì hắn bản thân, vô địch tiên mục 2 tháng, có chút nhàm chán. Đột nhiên, Diệp Đồng bước chân dừng lại, mắt lộ ra một tia mờ mịt, vô ý thức nói Ngô Tiểu Bạch, ngươi có thể nguyện theo ta cùng một chỗ, lúc lại Đại Tần Tiên Đỉnh. A, Ngô Tiểu Bạch cứ thế ngay tại chỗ, há to miệng, thứ đồ chơi gì? Hắn hít sâu một hơi, xác nhận chính mình không nghe lầm, giọng nói vô cùng là chăm chú, bệ hạ, ta còn trẻ, bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn luyện đan, chí hướng cũng không ở đây. Huyền Y Dị thanh niên khẽ lắc đầu, tiếng nói thản nhiên nói, ngươi không phải ưa thích luyện đan à? Đến lúc đó, ta có thể nâng Tiên Đỉnh toàn lực, đưa ngươi tôn sùng to lớn thế đan thánh. Nghe nói, ngươi còn ưa thích để cho người ta ăn vào đan dược của ngươi. Đan dược của ngươi dược hiệu rất mạnh, chỉ là có chút tác dụng phụ, thế nhân bởi vậy chán ghét mà vứt bỏ ngươi, truy nã ngươi, xa lánh ngươi mà ta, có thể phát ra một đạo tiên chỉ, phàm ta đại tần dưới trướng cửa hàng, đều phải bán đan dược của ngươi, ta đại tần ức vạn vạn con dân, cũng có thể phục dụng ngươi luyện chế đan dược. Ngươi cũng không cần có tuổi thọ chi lo, ta đúng vậy kế bất kỳ giá nào, dốc hết toàn lực tăng lên tu vi của ngươi, đời này an ổn luyện đan liền có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta đại tần tiên đỉnh tái hiện tại thế, nửa đường ngươi có thể tùy thời rời đi, không cần có cảm giác tội lỗi, nếu có nguy cơ, ta sống hay chết cũng cùng ngươi không quan hệ. 31 tôn cổ vận kéo dài tiên tần chiến tượng bỗng nhiên hiện lộ mà ra, tản mát ra cổ lão tăng thương sát phạt khí thế, bảo vệ lấy chính trung tâm Huyền Y Liễu thanh niên, phảng phất viễn cổ truyền thuyết tái hiện. Hắn đạp trên ung dung bộ pháp, mỗi một bước đều để lộ ra tôn quý cùng thong dong, nhìn xem chung quanh cao cao tung bay huyền điệu cơ sĩ, mỗi một mặt đều gánh chịu lấy tiên tần bình quang cùng huy hoàng. Phía sau tiên đế pháp tướng ngưng thật mấy phần, phảng phất triệt để thức tỉnh bình thường, chiếu rọi ra chân chính tiên sứ trong tuế nguyệt đại tần tiên đỉnh, sáng chói lại bao la hùng vĩ. Vạn tộc đến chầu. Huyền Y Dị thanh niên chưa từng quay đầu, ngựa khí không có chút rung động nào, như thế điều kiện, như thế nào? Chương 219, Lâm Tâm Trúc chương 219, Lâm Tâm Trúc bầu không khí yên lặng hồi lâu, hết thảy đều tĩnh mịch tí mắng. Bệ hạ, thần nguyện dùng một đời đi theo ngài. Đột nhiên, Nô Tiểu Bạch phát ra kích động đến tột đỉnh thanh âm rung động, nếu có thể luyện đan đến chết, thần chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc à. Hai tay của hắn rung động, nhìn về phía trước tên kia huyền y liễu thanh niên, trên mặt mang cười ngây ngô, không ngừng phát ra tiếng cười quỷ dị, ha ha, ha ha ha, đan thánh hắn đời này tâm nguyện cực nhỏ, chỉ muốn để cho mình đan dược đạt được thế nhân tán thành, đến bây giờ cũng chỉ có Diệp Đồng một người nguyện ý phục dụng hắn đan dược. Nhưng mà, bây giờ gặp một cái lý giải người của hắn, nguyện ý tắc thành cho hắn mộng tưởng, nguyện ý để hắn tại đại thế vạn linh trước mặt thi triển thân thủ, thậm chí cho luyện đan sư tôn quý nhất xưng hảo. Há có thể thất phó? Hán, Nô Tiểu Bạch, chính là đại tần thủ tịch luyện đan sư. Tương lai đan chi đỉnh cao nhất tự phách, Nô Thánh. Lúc này, huyền y dịch thanh niên có chút một bước, quanh thân 31 tôn tiên tần chiến tượng đông nhiên biến mất không thấy gì nữa, phía sau tiên đế pháp tướng cũng là triệt để tản mạn ra, như mây khói tung bay trôi qua. Trong mắt của hắn mở mịt lóe lên một cái rồi biến mất, mình làm gì? Nô Tiểu Bạch làm sao đột nhiên liền tự xưng là thần? Diệp Đồng âm thầm nuốt ngụm nước bọn, bộ phân thân này tuyệt đối có vấn đề lớn, hắn hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh hết thảy, cả người như trong gió lộn xộn, mặt mũi tràn đầy một bước. Bệ hạ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nô Tiểu Bạch sắc mặt kích động, hửng hồng không thôi, nhấc tay cung bái, ngài chỉ phía đông, thần liền không đi phía tây, ngài đi nói cái nào, thần ngay tại cái nào. A cái này Diệp Đồng trong lòng ấy ấy xuống, ho khan mấy âm thanh, mặt không đỏ, tim không nhảy, lặng lẽ nói, ngươi không cần tự xưng là thần, cũng không cần cứ gọi ta là bệ hạ. Ta hiểu, ta hiểu. Nô Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu, bây giờ bệ hạ cần ẩn nút, trong bóng tối phát triển thế lực, tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ ở thế nhân trong mắt. Hắn rất nghiêm túc ngâm nghĩ một phen, tiếng nói thành khẩn nói, tiền bối, ta có một tên bạn thân, gọi Diệp Đồng, hắn bây giờ thụ rơi vào tiên mục trùng, không biết có thể ngươi có thể yên tâm. Huyền Y Dị thanh niên cười cười, đánh gây Ngô Tiểu Bạch lời nói, hắn sẽ ra ngủ. Lời tuy như vậy, nhưng hắn dưới mặt nạ khuôn mặt tràn đầy đắng chát, trăm năm à, hắn có thể có mấy cái trăm năm, còn không phải đến tìm cơ hội tự sát, cuối cùng dùng cỗ này hư linh phân thân sống tạo. Chỉ là bộ phân thân này xảy ra vấn đề lớn. Hai người hướng về phương xa mà đi, chuẩn bị đi một tòa tên là Xích Hoa Thành trọng thành. Chân trời mây trắng phấp phới, gió nhẹ không khô, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Xích Hoa Thành. Một tên nam tử áo trắng chắp tay mà đi, chậm rãi bước vào trong thành, trong lòng suy nghĩ dần dần lên. Bây giờ chỉ có số ít người biết được, Diệp Đồng chỉ cần vào tù 3 tháng, dù sao Tề gia vẫn là phải một chút mặt mũi. Hú hồ, Diệp Đồng trước mặt mọi người giết Tề gia đích thứ tử, thế nhân như biết được chỉ quan 3 tháng, chắc chắn cho rằng là Diệp Đồng bối cảnh không nhỏ, chấp pháp điện e ngại, cái kia chấp pháp điện uy nghiêm ở đâu? Nhưng trùng hợp chính là, hắn biết tin tức này. Diệp sư đệ, ngươi chịu khổ, sư minh chắc chắn đi đón ngươi ra ngục. Nam tử áo trắng thật sâu thở dài, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, nói thầm một tiếng, không được à, vạn nhất ta cũng vào tù làm thế nào, vẫn là không đi tiếp. Người này chính là lấy Diệp Trường không tên trà trộn thanh lâu một tháng, lại không cho linh thạch, cho nên bị Lâm Tiên Tử thu được bảng truy nã hoàng giai tội phạm, Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không giờ phút này mơ hồ diện mạo, không chút nào hoảng đi đến trên đường cái, tâm tính vững như lão cẩu. Trên đường đi, hắn quan sát đến bốn bề hết thảy, trông thấy có chấp pháp điện tu sĩ, thì là mỉm cười đối mặt, mà một khi trông thấy thanh lâu, bước chân liền không tự chủ được một trận. Làm sao xấu hổ vì trong ví tiền dấu thuyết, hắn đành phải cắn răng rời đi, đều do cái kia đáng giận nữ nhân. Lúc trước hắn tại Xuân Hương lâu bên trong, sớm liền giao qua linh thạch. Chỉ là sắc đẹp mê người tâm, nhất thời vô ý mắc lửa, đem nhẫn chữ vật cho ra ngoài cuối cùng chuẩn bị rời đi thời khắc, Xuân Hương lâu lấy không đưa linh thạch làm cớ, ngăn cản hắn rời đi. Cuối cùng hắn cưỡng ép rời đi, còn mẹ nó truy na hắn. Lâm Tâm Trúc, Bách Lý Trường Không gắt gao cắn chặt hàm răng, nàng này thực sự đáng hận, hết thảy mưu kế đều là nàng xuất ra. Bất quá vừa nghĩ đến đây, hắn đúng là chép miệng lưỡi, trong lòng không hiểu đản sinh ra một cỗ dư vị cảm giác. Hắn trà trộn các đại thanh lâu, đều là giấu trong lòng cứu vớt nữ tử phong trần tâm tình thượng thức giang múa, dù sao quy củ nghiêm, đại thế nghiêm cấm nữ tử bán mình, chỉ có thể mãi nghệ, đây là tiên đạo cấm kỵ thiết luật. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp được có động tâm nữ tử cái này không quan hệ linh thạch, chỉ ở nhìn nữ tình trường, nhìn vừa ý bất quá dung mạo đều là trung đẳng, đặt ở trong đại thế, lên không nổi mặt bàn, thanh châu thanh lâu đều là một chút phàm nhân, thánh châu đều là một chút dẫn khí cảnh phàm nhân. Mà loại này nữ tử phong trần, đều là tại tích lũy linh thạch, chuẩn bị mua sắm hư cảnh cuối cùng tại hư cảnh dâng tấu trưng diễn, mãi nghệ, kiếm lấy linh thạch, đổi lấy tiên đạo tài nguyên, đặt vào càng xa tiên độ, chứng kiến càng phồn hoa đại thế. Đây là các nàng sinh tồn thủ đoạn, chấp pháp điện sẽ chỉ yên lặng chiếu cố, sẽ không thái quá quấy nhiễu. Nhưng mà, Bách Lý Trường Không gặp phải Lâm Tâm Trúc, dung mạo tư sắc đều không phàm, còn có được hỏi hư cảnh tu vi, là muốn tại trên người của ta tham dò được Càn Nguyên Tông tin tức sao? Bách Lý Trường Không ánh mắt ngưng lại, hắn là Càn Nguyên Tông tông chủ Bách Lý Chấn Thiên chi tử, hay là con trai độc nhất, trong lòng lòng dạ tự nhiên không nhỏ. Hắn ngày bình thường chỉ là dựa vào từng tại Diệp Đồng cái kia hao tới thi từ ca phú đi nhân tiền hiền thánh, đoạt được nữ tử ưu ái, cũng liền chỉ thế thôi. Một tên hỏi hư cảnh nữ tử, là tuyệt sẽ không tùy tiện bị đánh động, bằng không thì cũng sẽ không vượt qua luyện tâm chi kiếp. Phụ thân nói qua, đã có tông môn âm thầm để mắt tới Càn Nguyên Tông, Lâm Tâm Trúc nhất định là những tông môn này phái ra người. Bách Lý Trường Không ánh mắt lạnh lùng, chỉ là mỹ nhân kế thôi, hắn đạo tâm kiên cố đáng sợ. Từ xưa đến nay, mỹ nhân kế cực ít có thất thủ thời điểm. Nhưng hắn là ai? Từ mấy năm trước thổ lộ một tên hoành luyện phong nữ đệ tử, thảm tao cự tuyệt sau, liền từ này phong tâm không còn yêu, trà trộn tại Càn Nguyên Thành các đại thanh lâu, vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Đến nay đều không có đạo lữ. Bách Lý Trường không lắc đầu cười một tiếng, bước vào một nhà cửa hàng, lấy ra một gốc linh dược, ý tứ tương đương rõ ràng, hoán linh thạch. Sau một lát, trên mặt hắn treo ý cười nhạt, chỉnh lý tốt hình tượng, đi tới một nhà tên là Phán Quân Vệ Thanh Lâu cửa ra vào. Tên rất hay. Bách Lý Trường không tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trông mong quân vệ, cái này quân ý tứ coi như phức tạp, lấy này tên người nhất định có đại tài. Hắn ho nhẹ một tiếng, trực tiếp bước vào trong lầu cát, có tiền, bây giờ chính là có khí phách. Lầu 2. Một nữ tử sợi tóc như mực, tinh tế tỉ mỉ thuận hoạt, tròn tại trên vai, một bộ trắng thuần quần áo theo gió nhẹ chập chờn, một bộ tĩnh mịch cảm giác. Nàng có chút ghé mắt, hướng phía dưới nhìn lại, trên mặt đột nhiên tách ra ấm áp dáng tươi cười, phản phất nóng bức đại nhật lúc một sợi thanh tuyển, thanh tịnh trong suốt. Nữ tử mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, làm bộ không vui, phá đi một phần kia tĩnh mịch mỹ cảm, khí rào rạt nói Diệp Trường Không, lão nương chờ ngươi thật lâu rồi. Tiếng nói cực kỳ yếu đuối, còn mang theo một cô nũng nịu vị, khó có thể tưởng tượng, những lời này là như thế một tên nhìn không gì sánh được tĩnh mịch nữ tử có thể nói ra. Bách Lý Trường Không trong mắt trợ to, khắp khuôn mặt là không thể tin, này làm sao phát hiện là hắn, tiếng nói khẽ run, Lâm Tâm Trúc. Cùng lúc đó, cửa ra vào trên đại đạo, có hai người mới vừa vào thành không lâu. Một tên huyền y thanh niên bước chân dừng lại, nhíu nhíu mày, thanh âm thế nào quen thuộc như vậy, hắn hướng phía bên cạnh thanh lâu nhìn lại, lập tức giật mình, vô ý thức hô, Bách Lý Trường Không. Một bên Ngô Tiểu Bạch đồng dạng giật mình, cái này không tàng kiếm phong đại sư huynh á tại sao lại ở chỗ này? Trang diện đột nhiên lâm vào xấu hổ. Chương 220, lãng tử hồi đầu chương 220, lãng tử hồi đầu thời gian tựa hồ ngưng kết, bầu không khí an tĩnh nghiêm túc. Huyền y thì thanh niên giờ phút này cũng không đeo lên mặt nạ, mà là lộ ra một tấm cực kỳ phổ thông diện mạo, là vì chúng sinh trí tướng, tại trong biển người mênh mông không chút nào thu hút. Hán, Ngô Tiểu Bạch, Bách Lý Trường Không, ba vị mơ hồ khuôn mặt thuật pháp, đều là cùng một cái tông môn dạy dỗ, còn đều là cùng một bộ thuật pháp căn bản là giấu không được. Đây cũng là vì gì, Diệp Đồng có thể một chút xem đấu, tên nam tử áo trắng kia chính là Bách Lý Trường Không, dù sao người sau trên mặt thuật pháp khí tức, cùng hắn trên mặt không khác. Đạo hữu Bách Lý Trường Không muốn nói lại tôi, hắn cũng quên à, cái này không phải liền là Diệp Đồng tiểu tử kia à, thế nào vẫn ngủ. Diệp Đồng trước chém Tề Hạo, sau lại làm cho Hoang Một Tự vẫn bây giờ càng là mẹ nó bừng ngủ. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hô hấp trì trệ, cưỡng ép kiềm chế lại kích động trong lòng, không thể tại sư đệ trước mặt thất thố. Chắc hẳn hai vị đều là trời cao bạc cũ, sao không tiến đến một lần? Nhưng vào lúc này, Lâm Tâm Trúc ôn nhu mở miệng nói, cũng không tiếp tục phục lúc trước như vậy táo bạo cảm giác, rất có một cố đại gia phong phạm, thần sắc dị thường tĩnh mịch. Cô đương, Bách Lý Trường không vượt lên trước mở miệng, sắc mặt tương đương đứng đắn, chỉ là bước chân dần dần lui lại. Ngươi nhận là người, ta chỉ là đến đây dạo chơi, cũng không phải là như lời ngươi nói Diệp Trường Không, hai người này ta cũng không biết. Trong lòng của hắn đã là dùng mình, Lâm Tâm Trúc làm sao lại tại cái này? Tính cách của hắn luôn luôn tùy tâm sử dụng, thường xuyên thay đổi chủ ý, chỉ sợ chính mình cũng không biết ngày mai mình sẽ ở cái nào, tuyệt không có bị sớm tính toán xuất hiện ở cái nào khả năng. Diệp Đồng trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đến Xích Hoa Thành nguyên nhân rất đơn giản, chính là tìm một chỗ lệnh tránh chỗ ở, ở lại một thời gian, cuối cùng bản thể tự sát, giáng lâm ở bộ này trên phân thân. Không ngờ rằng, đúng là ở đây gặp Bách Lý Trường Không, thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hắn chậm rãi tay lấy ra lệnh truy nã, ho nhẹ một tiếng, đối với mình sư minh nói như thế, Diệp Trường Không, tại Hạ Long Bá Thiên, ngươi đã bị truy nã, thúc thủ chịu trói đi. A, Bách Lý Trường Không con mắt có chút trợ to, mặt lộ chần chờ, chính mình chẳng lẽ là nghe lầm? Mà một bên Ngô Tiểu Bạch thì là hít sâu một hơi, cái này hắn quen thuộc a. Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, hôm nay đại nghĩa diệt thần, trong mắt dung không được hạt cát, nghĩa chính từ nghiêm nói ngươi có thể giữ im lặng, nhưng hết thảy lời nói đều sẽ thành hiện lên đường chứng tờ. Diệp huynh, đừng làm loạn. Bách Lý Trường không nhíu nhíu mày. Ai là huynh đệ với ngươi? Còn có, ta gọi Long Bá Thiên. Diệp Đồng toàn thân đều tràn ngập hạo nhiên chính khí, chớ có ở đây bầu vĩ quan hệ, cũng chớ có hối lộ ta, biết cái gì gọi là hối lộ à, ngàn bạn không thể hối lộ ta. Ngô Tiểu Bạch mi tâm run lên, bệ hạ lời ấy cảm giác nói ngoài có nói, nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng chính mình sao có thể hoài nghi lòng dạ vĩ đại lại bao la hùng vĩ bệ hạ đâu. Bất quá để hắn hiếu kỳ chính là, Huyền Thiên tựa hồ cùng Bách Lý Trường không nhận biết, nhìn tình huống như vậy, hay là đặc biệt quen thuộc loại kia. Tiếp tục náo loạn, ta đưa ngươi thân phận đem ra công khai. Bách Lý Trường không cười lạnh, thế ra đòn sát thủ, truyền âm nói, sư đệ, đừng tưởng rằng ta không nhận ra ngươi, ngươi cũng không muốn thế nhân biết ngươi chính là Thủy Hoàng Tiên Đế đi. Nghe vậy, Diệp Đồng cầm lệnh truy nã ngón tay khẽ run, biểu lộ lại là không chút nào hoảng, vững như lão cẩu, ngựa khí thản nhiên nói, 3 năm trước đây, Tàng Kiếm Phong có một đệ tử hắn nói ở đây hơi ngừng lại, lời ít mà ý nhiều, ái mộ một tên đến từ Hoành Luyện Phong nữ đệ tử, mà lại tên nữ đệ tử kia dáng người cùng Chu Mập Mạp có so sánh, chật 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 sư đệ. Bách Lý Trường không con ngươi kịch liệt co bảo, chuyện này thế nhưng là hắn đời này lớn nhất lịch sử đen. Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, sư minh, ngươi khi đó cùng tên kia Hoành Luyện Phong đệ tử hẹn xong gặp mặt, còn sớm hỏi ta yêu cầu một chút lời tâm tình, chuẩn bị hướng nàng biểu đạt lòng ái mộ. Chật chật chật, chỉ là làm sao tính được số trời, người nào đó tại Hoành Luyện Phong chân núi nói xong lời tâm tình đằng sau, một tên làn da ngăm đen, thân thể khôi ngô cao lớn nữ hán tử đi ra, hắn nói đến chỗ này cũng nhịn không được nữa, nụ cười trên mặt càng càng rỡ. Bách Lý Trường không tại hư cảnh lên mạng luyến chuyện này, hắn ăn cả một đời. Ha ha, đạo hữu nhận lầm người. Bách Lý Trường không miễn cưỡng cười nói, giấu ở phía sau kiết cầm chặt, đây là nhà mình sư đệ, không thể động thủ. Đúng rồi. Diệp Đông dường như bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Bách Lý Trường không lớn tiếng cười nói, nàng nhìn ngươi quá mức gầy yếu, không như trong tưởng tượng như vậy thể phách cường đại, còn cự tuyệt vị đạo hữu này. Bách Lý Trường không đống nhiên đánh gãy Diệp Đồng lời nói, thần sắc tương đương chăm chú, không thể nghi ngờ đạo, ngươi không phải tới bắt ta sao? Chúng ta khi nào khởi hành tiến về chấp pháp điện? Đó là hắn cả đời đau nhức, ở trong lòng càng là lưu lại vĩnh hằng giống như bóng ma, ảnh hưởng sâu xa. Trời cao. Đột nhiên, Lâm Tâm Trúc chậm rãi đi tới, tóc đen đã sắn thành phụ nhân sức, nhu hòa ôm Bách Lý Trường không một cánh tay, không chút nào làm ra vẻ, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa nhìn quanh Sinh Huy, ôn nhu nói, bọn họ là ai à? Ta hai vị bạn cũ. Bách Lý Trường không vô ý thức rút tay ra, cũng ôm trong ngực giai nhân, cái này đã là bản năng phản ứng. Lâm Tâm Trúc ôn nhu nhìn thoáng qua Bách Lý Trường không, mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, trong tiếng nói rất có một cố nũng nịu vị, còn có năn nhỉ, ta đợi đến ngươi, lần sau không nên chạy loạn, có được hay không? Nàng biết Bách Lý Trường không yêu thích trà trộn các đại thanh lâu, cho nên cô ý ở đây thu mua một nhà thanh lâu, đặt tên là Phán Quân Bể. Cái này quân không phải là không Bách Lý Trường không. Diệp Đồng thấy thế trầm mặc hồi lâu, luôn cảm giác ăn no rồi, vô ý thức nói hai vị trăm năm cụ, vạn năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Tạ Nhi căn ôn. Lâm Tâm Trúc nhu hòa cười một tiếng, có chút ngước mắt nhìn về phía Bách Lý Trường không, trời cao, theo ta nhập các. Bách Lý Trường không bất vi sở động, hắn biết đây là mỹ nhân kế, Lâm Tâm Trúc tiếp cận chính mình, đối với mình tốt hết thảy đều là mang theo mục đích tính. Lao nương đếm tới ba. Ấy, đi, lúc này đi. Mặc Sinh khí. Ừ, lao nương chờ ngươi lâu như vậy, còn làm bộ không biết ta, trời cao, ngươi có biết sai. Lâm Tâm Trúc mặt lộ dương giận chi sắc, chăm chú nắm Bách Lý Trường không lỗ thai, cứng rắn túm giống như hướng phía trong các đi đến, Bách Lý Trường không hô to sai, lần sau cũng không dám lại chạy loạn. Mỹ nhân kế à, vẫn là hắn mẹ Minh Nưu trời cao sư Minh chỉ sợ sớm đã ham sâu tiến vào. Diệp Đồng khỏe miệng có chút co lại, vừa rồi Bách Lý Trường không cho hắn truyền âm, cáo chi sự tình đại khái, trong lòng cực kỳ hâm mộ Bách Lý Trường không đồng thời, không khỏi nghĩ đến sư tỷ. Hắn có chút muốn Tô Thanh Huyền. Vậy khu cụ, tiền bối, ngài biết hắn? Nô Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Thật không quen. Diệp Đồng mặt không biến sắc tim không đập, lắc đầu cười một tiếng, đơn giản chính là một tên nữa thích đi dạo thanh lâu lãng tử, gặp thanh lâu đầu bài, cuối cùng lãng tử hồi đầu cố sự. Từ xưa đến nay, mỹ nhân kế đều là đặt ở trên mặt nổi, cực ít có thất thủ thời điểm. Chính như Tô Thanh Huyền ban đầu ở Diệp Đồng luyện tâm trong kiếp một câu kia, cho ăn, ngươi chính là mới tới tiểu sư đệ. Diệp Đồng bởi vậy suýt nữa mê thất. Chương 221, ta nói, đây là một đóa hoa. Chương 221, ta nói, đây là một đóa hoa. Ngô Tiểu Bạch vẫn như cũ không hiểu ra sao, nhưng không có hỏi nhiều nữa, trong lòng của hắn quan tâm chỉ có luyện đan một chuyện, còn có đối với tương lai trở thành đại tần thủ tịch luyện đan sư mới tưởng. Đang lúc Diệp Đồng chuẩn bị rời đi thời khắc, một tên ăn mặc như người hầu tu sĩ nhân tộc từ trong các đi ra, tay nâng một viên nhận chữ vận, cung cung kính kính đến đây. Long Ba Thiên đại nhân, đây là tiểu thư nhà chúng ta cho ngài, lệnh truy nã đã mất đi hiệu lực, thật sự là làm phiền ngài. Diệp Đồng đầu tiên là vô ý thức tiếp nhận nhận chữ vật, đợi lấy lại tinh thần lúc, tên kia người hầu đã rời đi. Ma Đức, tuyệt đối là cường giả. Hắn âm thầm tắt lưỡi, có thể tại hắn không có bất kỳ phản ứng nào tình huống dưới rời đi, yếu nhất cũng là động thiên cảnh tu sĩ. Mà tiểu thư chỉ sợ nói chính là Lâm Tâm Trúc. Như vậy tu sĩ hô Lâm Tâm Trúc là tiểu thư, khó có thể tưởng tượng, nàng này thế lực sau lưng lại sẽ có khổng lồ cỡ nào. Mà như vậy các thế lực đã ở âm thầm để mắt tới Càn Nguyên Tông. Diệp Đồng lắc đầu, trời sập, có cao to đỉnh lấy, huống hồ là địch hay bạn còn chưa xác nhận, hắn thật cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Trường không tiếng nói chậm rãi truyền đến, sư đệ, ngươi chỉ cần vào tù 3 tháng, sao có thể tùy ý vượt ngục? Có biết hay không sư tôn bọn hắn vì ngươi làm bao nhiêu? Tông môn bỏ ra đại giới cỡ nào? Ngươi bây giờ vượt ngục, sợ sẽ tội thêm một bậc. Trong tiếng nói mang theo thất vọng cùng tỉnh táo, Bách Lý Trường không sở dĩ không có làm mặt nói ra những lời này, chính là không muốn để cho Diệp Đồng trông thấy hắn tràn đầy vẻ mặt thất vọng. Thời gian 3 tháng mà thôi, Diệp Đồng đúng là nhịn không được vượt ngục. Tông môn làm hết thể đều đem phó mặc. Ban đầu ở Diệp Đồng bị chấp pháp điện tuyên cáo vào tù trăm năm thời khắc. Càn Nguyên Tông bên trong quần quần sóng ngầm, từng tôn nằm tại tấm vật liệu trong quán lao tổ tông đều bị Bách Lý Chấn Thiên đào đi ra, toàn tông trên dưới các đệ tử đều bị triệu hồi, rất có một bộ khai chiến hình dạng. Còn lưu tại Thanh Châu cái kia một tên chấp pháp điện thiên giai làm, khẩn cấp đi trước Càn Nguyên Tông, tông môn đại điện nghị sự đại môn đóng chặt, Bách Lý Chấn Thiên các loại uy hiếp thanh âm bên tai không dứt. Diệp Đồng như vào tù trăm năm, Càn Nguyên Tông tất nhấc lên chiến hỏa. Bất kỳ giá nào. Thế gian nếu có khương phục, có thể đến Thanh Châu tìm ta Càn Nguyên. Trăm năm, nhìn không hề dài, nhưng này chỉ là đối với tu sĩ bình thường mà nói, đối với thiên phú tuyệt đỉnh thiên tiêu mà nói, trăm năm đủ để hủy hắn. Tông môn cấm địa, một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp càng là đạp thiên mà lên, mang theo một cỗ phong mang tuyệt thế, phá toái ven đường hết thảy không gian, thẳng đến Trung Châu mà đi, thiên địa dị tượng liên tiếp phát sinh, không một người dám ngăn trở. Đạo này tuyệt thế bóng hình xinh đẹp một đường giết tới Trung Châu chấp pháp điện chủ điện, đương đại chấp pháp điện phó điện chủ tự mình hội kiến. Đó là Càn Nguyên Tông ngàn năm trước đạo nguyên 10 tuyệt một trong, cũng là ngàn năm trước ở Trung Châu nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sau lại mai danh nhận tích một tên tuyệt thế thiên tiêu, càng là Tô Thanh Huyền bây giờ người hộ đạo, đều là bởi vì Diệp Đồng nguyên nhân, Càn Nguyên Tông thực lực lại một lần nữa bại lộ ở thế nhân trong mắt. Sư đệ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Bách Lý Trường không tiếng nói vẫn còn tiếp tục, ta biết ngươi kiếp trước là cao quý thủy hoàng tiên đế, nhất định là không cam lòng bị khốn ở tiên trong ngục, nhưng vì sao không có khả năng trước cẩn nhẫn một khoảng thời gian? Bây giờ đại thế sớm đã không phải cái kia cá nhân thực lực liền có thể tả hữu một phương địa vực cổ lao thời đại, ngươi nguyên bản chỉ cần an ổn ổn vượt qua cái này 3 tháng, sư tỷ bên kia cũng chào hỏi. Cùng hành vị tia địa giai làm tất nhiên sẽ chiếu cố tốt ngươi thôi. Bách Lý Trường không thật sâu thở dài, mang theo nồng đậm thoải mái, ta sẽ cùng với phụ thân nói, ngươi cũng có thể yên tâm, Càn Nguyên Tông trên dưới, đem toàn lực ứng phó, ngươi tốt sinh tu luyện chính là. Sư Minh Diệp Đồng tiếng nói có chút run rẩy, muốn nói lại thôi, nhưng không biết từ đâu mở miệng, trong lòng mang theo một cỗ nồng đậm tự trách. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên giật mình, vô ý thức mở miệng nói, ta lúc nào vừa ngủ? Ta đây chính là một bộ phân thân a. Ấy. Bách Lý Trường không khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy một trận không hiểu xấu hổ. Còn có, ta thật chỉ cần bị giam 3 tháng. Ân, việc này là nào đó một vị lão tổ cùng chấp pháp điện cao tầng một tay đã định, không có lầm. Ta tông môn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Đồng nghẹn nào nói ra, hắn hiếu kỳ cái này rất lâu. À, nếu không phải thánh địa một tôn này hào đã không có danh lạch, cùng tông môn những cao tầng kia không muốn, chúng ta tông môn phải gọi Càn Nguyên Thánh Địa. Càn Nguyên Thánh Địa. Diệp Đồng nuốt ngụm nước bọt, danh tự này êm hai à, trong đầu hắn chỉ một thoáng hiện lên một cái ý nghĩ to gan, nhưng thoáng qua tức thì. Tông môn cho hắn làm sự tình rất nhiều, không thể lại để cho tông môn thất vọng, về sau hay là thành thật thật tu luyện đi. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, mang theo Ngô Tiểu Bạch hướng phía trong thành chỗ sâu đi đến, cho đến rốt cuộc thấy không rõ thân ảnh, mờ mịt như trên trời mây trôi, phong khinh vân đạm. Cùng lúc đó, một tên hất lên hắc giáp thanh niên, mang theo sau lưng một đám tu sĩ, chậm rãi bước vào trong thành, trong tay còn cầm một tấm Ngô Tiểu Bạch lệnh truy nã. Quá Tiêu Tiên Ngục, huyền giai khu vực. Hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, lờ mờ không ánh sáng, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi đều là thật sâu cái hố, nhàn nhạt mùi máu tươi quanh quẩn ở chỗ này mấy trăm tên tội linh trong núi. Có tội linh trốn ở trong khe hở, ánh mắt dị thường cảnh giác, còn mang theo một cỗ thật sâu hoảng sợ cảm giác, nghe nói bị kia tu la tới chỗ này. Hắn nín hơi ngưng thần, đem hô hấp điều chỉnh đến một cái gần như không có tình trạng, thậm chí đều có thể nghe nói đến yếu ớt trái tim nhảy lên âm thanh. Khắp nơi bát hoang hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, vô số cái hô phía dưới, ẩn núp lấy từng vị tội linh, thần sắc đều là ngưng trọng dị thường. Đột nhiên, ha ha ha, ha 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 ha. Tiên tính hư không truyền đến một trận cùng thiếu, tiếng cười quỷ dị không gì sánh được, tương đương kiếp người, đủ để xuyên thấu qua sinh linh tâm thần, trực kích sâu trong linh hồn, làm cho vô số tội linh sợ hãi không thôi. Tu la tới. Có tội linh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thân thể lớn như vậy bị hù dọa giống như con mèo nhỏ meo giống như, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ bị phát hiện. Quỷ dị tiếng cười chói tai lôi cuốn lấy cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, truyền vang tại mỗi một chỗ, nhưng mà lại là chưa từng thấy đến tiếng cười chủ nhân thân ảnh. Rất nhiều tội linh toàn thân rung động như run rẩy, vô luận bọn hắn tại ngoại giới đến cỡ nào phong quang, là bực nào tu vi, nhưng ở giờ phút này, thân thể run rẩy biên độ nương theo lấy cái kia cô tiếng cười tới gần càng mấy liệt. Tiên ngục tu la, tới. Lạch cạch, lạch cạch. Một đạo toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, thời gian dần trôi qua xuất hiện ở phương xa, bên hông một viên ngọc bội không ngừng phát ra tiếng va chạm, phản phất một bài đòi mạng khúc, làm cho đông đảo tội linh kinh hãi bạt phần. Mặt mũi của hắn ẩn vào trong huyết vụ, vừa đi vừa phát ra tiếng cười âm trầm, chỗ đến, phía sau huyết hải lặng yên lan tràn bao trùm, không có chút nào một tia sinh cơ, sát khí ngập trời. Có mấy danh tội linh tâm thần suýt nữa phá thoái, triệt để là nhẫn nhịn không được loại tra tấn này, mạnh mẽ dậm chân, ngự không mà lên, điên cuồng chạy trốn. Đạo hữu xin dừng bước. Một đạo nhẹ nhàng tiếng nói vang vọng ra, huyết hải phát ra rất nhỏ run run, trong nháy mắt dọc theo mấy cái cột máu, đem cái kia mấy tên muốn chạy trốn tội linh một mực vây khốn. Huyết hải che khuất bầu trời, sát khí quanh quẩn khắp nơi, như vậy giống như nhân gian luyện ngục bình thường tràng cảnh bên trong. Đạo thân ảnh kia lấy ra một viên hình tròn mục điêu, giống như thế gian đồng tệ. Ta xem giữa ngươi và ta hữu duyên, không bằng tới chơi cái trò chơi nhỏ. Diệp Đồng khẽ miệng lộ ra một sợi thâm trầm mỉm cười, ngập trời sát khí đem phương viên vài dặm chi địa tất cả đều bao trùm trong đó. Bên hông ngọc bội bay múa theo gió, cùng quần áo phát ra tiếng va chạm. Lạch cạch. Ta nói, đây là một đóa hoa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 222, Tiên Ngục Tu La. Chương 222, Tiên Ngục Tu La. Chỉ một thoáng, nơi đây tất cả tội linh đều là câm như hến, lại là cái này trò chơi tử vong đã trở thành tiên ngục trung kinh khủng nhất truyền thuyết. Bởi vì vô luận như thế nào, ngươi cũng thất bại. Cái kia mấy tên bị huyết sắc phun trụ vây ở không trung tội linh, nội tâm đã dùng mình tới cực điểm. Hôm nay hoặc là thành thật thật chơi trò chơi này, hoặc là bị Tu La cho ngươi một cái thể diện. Tu La có một tên tội linh trầm ngâm một lát, mắt lộ ra một tia hung quang, trầm giọng nói, ngươi chớ có cho là chúng ta dễ ức hiếp. A, chắc hẳn vị đạo hữu này có chút không biết thời thế. Diệp Đồng khỏe miệng có chút dương lên, bởi vì vừa rồi biết được tin tức tiên nguyên nhân, hiển nhiên tâm tình coi như không tệ. Tiếp qua một tháng, hắn liền có thể xuất ngục. A, tên kia tội linh cười lạnh một tiếng, tay cầm một viên nhận chữ vật, ngươi cả ngày cầm một đóa hoa tại tiên ngục du đãng, thật sự là khi dễ đúng người. Hắn lấy ra trong nhẫn chữ vật tất cả linh thạch, xoay người chắp tay nói, linh thạch tất cả cái này, mong rằng Tu La đại nhân chớ có làm tổn thương ta tính mệnh. Không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta rất xem trọng ngươi. Diệp Đồng tiếng nói có chút khàn khàn, một là tận lực mà làm, hai là bởi vì vừa mới cười thực sự quá lâu. Nhưng mà tại mấy vị này tội linh trước mặt, bọn hắn chỉ cảm thấy Diệp Đồng hồn trên thân bên dưới đều tràn ngập hung tàn cảm giác, khàn khàn tiếng nói giống như đến từ cựu u bực sâu, lạnh thấu xương mà đâm người, trực kích sâu trong linh hồn. Tu La, ngài cái này nhất định là một đóa hoa. Lại một tên tội linh lựa chọn từ tâm, lấy ra nhận chữ vật, xuất ra linh thạch, tư thái cung cung kính kính. Tu La tên, bây giờ tại tiên ngục chung như lôi ầm sầu thai, hắn hành tung tương đương quỷ quyệt, lại phảng phất ở khắp mọi nơi, nơi nào có tội linh, chỗ nào liền có hắn. Một câu đạo hữu xin dừng bước càng là trở thành tiên ngục trung tứ đại cấm kỵ một trong, lời ấy nhân quả quá lớn, nghe nói lời ấy người, không phải ném đi linh hạch, chính là mất mạng, cực kỳ khủng bố. cái này 2 tháng bên trong đã có truyền thuyết, chỉ cần ngươi mỗi nói ra một câu đạo hữu xin dừng bước liền sẽ có một tên tiên ngục bạn tù bị Tu La sát hại. Đối mặt Tu La, không người có thể địch, không người dám nói dọa, nếu có người dám nói cái gì sau khi ra tù tất để trưởng bối chắn ngươi, cái kia tiên đồ đến đây chấm dứt. Các ngươi thời hạn thi hành án là bao lâu? Cầm tới trước mắt mấy người tất cả linh thạch sau, Diệp Đồng đột nhiên hỏi, hắn làm người hay là có chút nguyên tắc, mặc dù nơi đây đều là tội phạm, nhưng đại đa số không phải tội gì không thể tha người. Đương nhiên, cũng không phải là hắn lương tâm phát hiện, mà là chả có tầm 1 tháng liền có thể ra ngục, không nên gây thù hằn quá nhiều, miễn cho tại ngoại giới bị người tìm tới cửa. Trước đó, hắn là ôm quyết tâm quyết tử tại tiên ngục trà trộn, thậm chí từng có giết chết tất cả tội phạm suy nghĩ, dù sao Diệp Đồng chẳng mấy chốc sẽ tự sát, thế nhân không trách được huyền thiên trên đầu. Làm sao chỉ cần bị giam 3 tháng? Ý niệm tới đây, Diệp Đồng trong đầu đúng là hiện lên một vòng tiếc nuối, làm sao mới 3 tháng hắn linh thạch còn không có kiếm lời đủ đâu. Đại nhân, ta 300 năm, ta 400 năm, tại hạ 60 năm. Nói ra 60 năm cái kia tội linh, rất có một chút không có ý tứ, tại tiên ngục trùng, cũng so thời hạn thi hành án, ngươi nếu là thời hạn thi hành án thấp, nhất định tại trước mặt người khác hạ thấp mặt mũi. Bản tọa không phải cái gì đại ác nhân, những linh thạch này các ngươi thì lấy đi đi. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, lấy ra một ít linh thạch, đủ để cho cái này mấy tên tội linh dùng đến ra ngục thời khắc, dù sao giữa thiên địa cái kia cố quỷ dị khí tức, hắn cũng vì đó tìm đập nhanh. Đa tạ Tu La đại nhân. Đa tạ đại nhân. Mấy tên tội linh cảm kích rơi nước mắt, hắn không thể tại chỗ cho Diệp Đồng đập một cái, cũng không nghĩ tới những linh thạch này vốn là bọn hắn. Tiên ngục tứ đại cấm kỵ một trong, không khả thi tốt người khác. Ngươi nếu là cảm thấy mình tay cầm lượng lớn linh thạch, có thể nhờ vào đó mời chào tiểu đệ, vậy liền 10 phần sai, tiên ngục trung tội linh đều không phải là vật gì tốt, nhất định là báo đoàn tới giết ngươi. Mà vị này Tu La, hắn chính là lớn nhất cấm kỵ, hắn chính là tiên ngục quý củ. Diệp Đồng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có trở thành tiên ngục vương giả một ngày. Hắn cầm gần 80.000 mai linh thạch trung phẩm rời đi nơi đây, chỉ để lại một đám mặt mũi tràn đầy may mắn chi sắc tội linh. Lấy thực lực của hắn, còn chưa đủ lấy ăn cướp rơi tất cả tội linh, cho nên không có một cái nào cái bắt tới, sợ gây nên tình biến, bị bầy mà công chi. Thân ảnh mặc hắc bảo kia tiếp tục du tẩu tứ phương, huyết hải cùng sát khí xen lẫn cùng một chỗ, quỷ dị mà khiếp người, không ít tội linh thấy thế đều là hốc mắt run lên, cái này mấy thứ bẩn thỉu làm sao có tại. Thùng trăm ngàn lỗ dưới đại địa. Từng bị trốn ở lòng đất tội linh mở mắt ra, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra thân đến. Có người biết Tu La bao lâu ra ngục à? Như vậy sát khí còn có đầu kia huyết hải, Tu La nhất định là một phương tuyệt ác tà tu. Vô hạn đi. Không biết là ai nói như thế mấy chữ. Đám người bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, huyền giai tiên ngục bị phán nặng nhất sinh linh cũng chỉ có đầu kia tham ăn sát, là vì 3.000 năm. Vô hạn. Nào đâu? Không đi thiên giai tiên ngục tới đây. Ngoại giới, chấp pháp điện. Điện này chi chủ, địa giai làm, tính hải cảnh tu sĩ, khổng gia tu sĩ, khổng hành. Vị này đức cao vọng trọng lão giả, nhìn xem trước người một đạo mơ hồ màn sáng, đã mất thần không nói hồi lâu. Cái kia Diệp Đồng đến tuột cùng là cái thứ gì? Từ Diệp Đồng nhập tiên ngục thời khắc, hắn liền đang yên lặng chú ý, từ nhất ngay từ đầu cảm khái, đến không hiểu, nghi hoặc, kinh ngạc, hoảng sợ, cùng sau cùng trầm mặc. Lao tổ lời nói, định sẽ không ra sai. Khổng Hành hai đầu lông mày ngưng trọng mấy phần, hắn đã biết Khổng Thánh đối với Diệp Đồng đánh giá, Diệp Đồng vô tội, thậm chí còn tự mình đi một chuyến vấn tâm điện, trả lời vẫn như cũng là vô tội. Làm Khổng gia đệ tử, hắn là tuyệt không có hoài nghi nhà mình lao tổ dị tâm, dù là Diệp Đồng ở ngay trước mặt hắn giết người, đó cũng là người này tội đáng chết vạn lần. Chắc là bởi vì nhập tiên ngục nguyên nhân, dẫn đến tính tình đại biến. Khổng Hành tự lẩm bẩm, hắn kiến thức rộng rãi, gặp qua rất nhiều lần loại tình huống này. Có chút sinh linh lần thứ nhất nhập tiên ngục, đạo tâm bất ổn, bị tâm ma ảnh hưởng, cho nên cùng bình thường hành động hoàn toàn tương phản, đây cũng là tu sĩ bản thân bảo vệ một loại bản năng. Ân, lão tổ tất nhiên sẽ không nhìn lầm người. Khổng Hành đuốt đuốt sợi râu, nhìn xem trên màn sáng, Diệp Đồng muốn cùng một tên tội linh chơi đoán hoa trò chơi, người sau không chịu, thậm chí ngang nhiên xuất thủ, cuối cùng bị huyết hải cọ rửa thành một mịn. Thân ảnh mặc hắc bào kia, cầm nhẫn chứa vật sau, tiếp lấy lưu lạc tại các nơi, động một chút thì là một câu, đạo hữu xin dừng bước. Ta xem giữa ngươi và ta hữu duyên. Nếu tính cách sẽ tương phản Diệp Đồng tại tiên ngục trung càng là tàn bạo, đã từng thì càng thiện lương. Bất quá cái này đoán hoa thủ đoạn, làm sao có điểm giống vị kia huyền tiên, chẳng lẽ là học người ta? Là ta chấp pháp điện lầm người a. Hắn khuôn mặt dán mua gạt ra một sợi mỉm cười, ngón tay khẽ run, có mấy lời, chính hắn nói ra đều không tin, nhưng làm sao đây chính là Khổng Thánh lao tổ tiên nói, không thể nghi ngờ. Đây là Khổng Hành lần thứ nhất lòng sinh đại nghịch bất đạo ý nghĩ, chẳng lẽ là Khổng Thánh lao nhân ra ông ta xem lầm người. Chương 223, ta Long Bá Thiên thật sự là lương dân. Chương 223, ta Long Bá Thiên thật sự là lương dân. Hôm nay, huyền giai tiên ngục tĩnh mịch tí mắng, vô tội linh chém giết, vô tội linh du tẩu, so một chút an ổn đại châu còn muốn tường hòa. Đều không ngoại lệ, cơ hồ tất cả tội linh biệt khuất đến cực điểm nút trong bóng tối, trong lòng mắng thầm người nào đó. Cũng không biết cái kia Tu La thế nào, gần nhất đột nhiên trở nên dị thường chịu khó, tìm khắp nơi người, cướp lấy linh thạch, không chút nào giảng đạo lý. Thật giống như sẽ phải ra ngục bình thường, chuẩn bị trước lúc rời đi đem tất cả mọi người linh thạch đều cho đoạt cách thiên hạ to lớn bộ. Bây giờ, vô số tội linh mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, nội tâm thời thời khắc khắc đều tại có thụ dày vò. Sợ Tu La tìm tới trên đầu mình, mà những cái kia sớm liền bị cướp lấy linh thạch tội linh, thì là một bộ nhẹ nhõm hình dạng, trong lòng tương đối tốt thụ, thậm chí còn có người muốn bái nhập Tu La dưới trướng, cùng nhau đi ăn cướp. Tiên ngục quy tắc chính là như vậy, kẻ yếu địa ngục, cường giả săn giết trận, mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Người tại ngoại giới lại thế nào lợi hại, lại thế nào gây sóng gió, tiến vào tiên ngục sau đều được trung thực xuống tới, bên trong so với ngươi còn mạnh hơn, so ngươi lợi hại, có khối người. Cái này không, Tu La đến một lần, đã từng một nhóm kia đỉnh tiêm tiên ngục cường giả, đều tại ngóng nhìn người này tranh thủ thời gian ra ngục. Trên một ngọn núi cao, Diệp Đồng hơi khép hai mắt, khoanh chân trên mặt đất, trên hai đầu gối nằm một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy quanh thân ngưng tụ cực kỳ nồng đậm tinh thuần linh khí, đủ để cho tiên ngục tất cả tội linh điên cuồng. Nhưng rất nhanh, những này tinh thuần linh khí đều bị Diệp Đồng một người như thôn tính giống như điên cuồng hấp thu hết, thậm chí còn ở một cái. Hỏi hư cảnh trung kỳ. Một lúc lâu sau, Diệp Đồng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui mừng, tiên ngục thật là một cái nơi tốt, nhân tài nhiều, linh thạch nhiều, từng cái nói chuyện cũng dễ nghe. Vào tù vẫn chưa tới 3 tháng, hắn liền đã là hỏi hư cảnh trung kỳ. "Tiểu tử, ngươi thật muốn tự sát sao? Cái kia tiểu gia ta làm sao bây giờ?" Kiếm gãy đột nhiên mở miệng, nó gần nhất có thể nói là dày vò không gì sánh được, sớm tại 2 tháng trước, Diệp Đồng liền cùng nó nói, chính mình chuẩn bị tự sát, để nó tự giải quyết cho tốt. Diệp Đồng nếu là tự sát, nó chắc chắn bị lưu tại tiên ngục bên trong. "Ngươi..." Diệp Đồng lộ ra một cái thanh tịnh dáng tươi cười, "Người vật vô hại, ta sẽ đem ngươi đưa tặng cho một tên bạn tù, về sau thiên nhai lộ xa, không gặp nhau nữa." Hắn cũng không có nói cho kiếm gãy, chính mình chỉ cần bị giam 3 tháng, từ lâu không có tự sát suy nghĩ, nhưng thường ngày hù dọa một phen trôi này rách dưới kiếm, đã trở thành hắn bình thường sắp xếp im lìm thủ đoạn. Nghe vậy, kiếm gãy trầm mặc cực kỳ lâu. Nó bây giờ không muốn rời đi Diệp Đồng, là thật không muốn. Tại Diệp Đồng nơi này, có lẽ sẽ ăn thiệt thòi, nhưng tuyệt sẽ không thiếu linh thạch, thú hổ, mặt nạ còn không biết ở đâu, cũng không biết có hay không bị khi phụ. Chính mình làm đại ca, lẽ ra muốn chiếu cố tiểu đệ. Kiếm gây nghĩ, chân thành nói, tiểu đệ của ta còn ở bên ngoài, ngươi nhất định phải mang ta tìm tới nó. Lý do? Diệp Đồng giống như cười mà không phải cười, ta không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi 100 năm. Ta có thể cho ngươi một đạo kiếm chiêu. Kiếm gây nổi đồng bền giữa không trung, ngựa khí đều như bức như vậy mấy phần, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta đưa cho ngươi phá vạn pháp sao? Nhớ kỹ. Diệp Đồng khỏe miệng lộ ra một tia đạt được mỉm cười, liền chờ câu nói này, không uổng công hắn hù dọa kiếm gãy lâu như vậy. Về phần cái kia phá vạn pháp, thật là làm hắn có chút động dung, chiêu này mạnh có chút quá mức, mặc kệ thân thể ngươi cường đại cỡ nào, mạnh như Sibiu, cũng phải bị một kiếm bổ thương. Ta còn có một kiếm. Kiếm gây chân thành nói, sợ Diệp Đồng không tin, thân kiếm giật giật, toát ra một tia kinh thế phong mang, ngươi có thể dùng ta, bổ ra nơi đây thiên địa kết giới. Vượt ngục. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, khá lắm, cái này rách dưới đồ chơi lại lưu lại một tay, hắn lắc đầu, ta là lương dân, không làm. Ngươi, lương dân. Kiếm gây cười nhạo một tiếng, thật giống như nghe được một cái thiên đại tiểu thoại, thiếu chút nữa có cười ra tiếng. Nó trầm ngâm một lát, luôn cảm giác chính mình có thể muốn ăn thiệt thòi, nhưng vẫn là nói đi ra, ngươi có biết kiếm vực? Biết. Diệp Đồng nhẹ gật đầu, sư tôn kiếm Cửu Châu nói qua, kiếm vực chính là động thiên cảnh kiếm tu thủ đoạn. Kiếm vực bao phủ chi địa, đều là kiếm ý thiên địa, bị nó bao phủ chi sinh linh, đều là vong hồn dưới kiếm, kiếm ý ung tùm, rào sát vân vân. Tiểu gia ta giúp ngươi ngưng tụ kiếm vực, ngươi đây, nghĩ biện pháp mang tiểu gia ta cùng rời đi nơi này. Kiếm gây tử tổ nói, nó không tin Diệp Đồng làm một tên kiếm tu, đối mặt bực này dụ hoặc mà không động tâm. Thành giao. Diệp Đồng mỉm cười, tương đương quả quyết, trong lòng đã là sắp vui nở hoa rồi. Kiếm gây hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên, không có kiếm tu có thể cự tuyệt kiếm vực, Diệp Đồng cũng không thể. Nó luôn luôn thẳng thắn cương nghị, tuyệt không sống lâu dưới người, chỉ dùng giao dịch để duy trì nó cùng Diệp Đồng quan hệ trong đó, nhưng ở lúc này, nó cái kia kiên định nội tâm có chút dao động, Diệp Đồng, tựa hồ cũng không tệ. Không đối, là mặt nạ tên kia ưa thích Diệp Đồng, còn gọi tiểu tử này là chủ nhân, chính mình chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, nhất định là như vậy. Sẽ đoạn kiếm tu hồi thể nội, Diệp Đồng cuối cùng là nhịn không được cười ra tiếng, ha ha. Chơi miễn phí kiếm vực kiếm gãy cái này rách dưới đồ chơi hô hắn quá nhiều lần, tham ô linh thạch cũng rất nhiều rất nhiều, bây giờ rốt cục có cơ hội hố trở về suy nghĩ thông suốt. Tính toán thời gian, còn có hơn 10 ngày liền muốn xuất ngục. Diệp Đồng hai đầu lông mày ngưng lại, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Phân thân của hắn bây giờ đang bị truy sát bởi vì Ngô Tiểu Bạch chính là huyền giai tội phạm, muốn bắt người sau kiếm lợi linh thạch tu sĩ rất rất nhiều, mà lại đuổi bọn hắn hay là một người quen, chính là lúc trước ngăn lại hắn, giảng thuật không đồng ý ngự không một chuyện, cũng cho hắn 100 mai linh thạch trung phẩm mặc giáp thanh niên. Thời gian cực nhanh, mặt trời lặn mặt trăng lên, Huyền Y thanh niên mang theo Ngô Tiểu Bạch điên cuồng chạy trốn, Diệp Đồng thành thành thật thật ngồi xổm ở tiên ngục, thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Diệp Đồng bắt đầu thu liễm, mặc một bộ áo bào đen ẩn hiện tại tiên ngục các đại hiểm địa, quảng giao các phương bạn tù, khiêm tốn thỉnh giáo học tập, như thế nào mới có thể tránh mở đại thế quy củ. Tiên ngục chung đều là nhân tài, cái này một chút không giả, có thể còn sống, càng là nhân tài bên trong thiên tài, đặt ở ngoại giới cũng có thể được xưng là ma đầu. Những này tội linh đều là tới hào hứng, dù sao linh thạch đều bị cướp, có lẽ có thể được tu la nhân tình. Các loại kinh nghiệm toàn bộ nói ra. Địa phương nhỏ tuyệt không thể động, nhất là đất nghèo, chấp pháp điện đặc biệt ưa thích ở nơi đó phái ra tu sĩ tu vi cường đại, tục xưng gài bẫy. Có được hư cảnh, cùng tiên nguyên linh trang tử kim tạp tu sĩ, cũng không thể động, chỉ cần người sở hữu bỏ mình, liền có thể trong nháy mắt định vị đến ngươi, khóa chặt ngươi khí cơ. Bị truy nã đằng sau, tốt nhất là xen lẫn trong nhiều người trọng thành bên trong, dùng cái này đến lẫn lộn tiên cơ, ngươi nếu là trốn ở vết chân hiếm thấy rừng sâu núi thẳm, rất dễ bị thiên cơ tiên điện bòi toán xuất cụ tư thế cơ thể đưa. Những lời này vừa ra, Diệp Đồng bừng tỉnh đại ngộ, mẹ nó, đây mới gọi là kinh nghiệm, a trách không được cực ít có ai hôm nay chết bất đắc kỳ tử, mộ mỗ nào đó bị tàn nhẫn sát hại tin tức, chấp pháp điện cùng thiên cơ tiên điện liên thủ, có tiên đạo thủ đoạn vượt qua thế nhân tưởng tượng. Chư vị, lúc này Diệp Đồng chắp tay tại đỉnh núi, quan sát phía dưới một đám ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất tội linh, chân thành hỏi, thế nào mới có thể thực hiện hoàn mỹ giết người? Hủy thi diệt tích đằng sau, thế nào mới có thể không bị cường giả phát hiện? Động thủ trước đó cần suy tính bố cục có cái nào? Đương nhiên, ta, Thiên Mục Tu La Long Bá Thiên, không phải cái gì người xấu, chỉ là một kẻ lương dân. Mong rằng các vị chớ có không biết tốt xấu chi tiết cáo chi ta. Chương 224, người ta liên thủ, chém giết Long Bá Thiên. Chương 224, người ta liên thủ, chém giết Long Bá Thiên. Chớ có không biết tốt xấu. Lương dân. Nơi đây ngồi chồm hổm ở trên mặt đất tội trong linh tâm đều là hung hăng run lên, ánh mắt vô cùng phức tạp, cái này Tu La nếu là người tốt, như vậy Tiên Mục Trung liền không có tội phạm. Vị kia địa giai làm nhất định là đưa nhầm người. Không sai, cái này Long Bá Thiên lẽ ra đi thiên giai tiên ngục. Một đám tội linh âm thầm giao lưu, trong lòng đối với Diệp Đồng đã là tương đương thống hận, nhưng không dám toát ra mảy may cảm xúc, khỏe mắt liếc qua khi thì nhìn về phía bên cạnh. Đó là một đám huyết đục, khi còn sống chính là không biết thời thế, lệ khí quá lớn, cuối cùng bị thể diện. Sau đó, đám người bắt đầu bàn về đạo đến, đại thế quy củ tuy nhiều, nhưng luôn có lỗ thủng có thể chui, lần này cũng bị ca tụng là tiên ngục lần thứ nhất luận đạo do tiên ngục vương giả Long Bá Thiên chỗ tổ chức. Như muốn xúc phạm quy củ, còn không muốn bị phát hiện, cũng có ba chuyện là nhất định phải làm. Thứ nhất, muốn trước suy nghĩ đại giới, thí dụ như xúc phạm quy củ sau, chính mình sẽ có được chỗ tốt, hay là đại thù đền báo, là thua thiệt là kiếm lời, ở trong lòng đến có cái đo đếm. Thứ hai, ngươi nhất định phải có thể phong tỏa không gian thủ đoạn, một chút lưng tựa đại tộc sinh linh, bọn hắn chân linh rất có thể bị rút lấy qua một sợi, bị chế tắc thành hồn đăng. Chính như ngày xưa tại Bách Hoa Cốc, Tô gia đệ tử Tô Chỉ cái chết, chính là bị Tần Thiên Thu lợi dụng hồn đăng, chiếu rọi ra khi còn sống cuối cùng một màn. Bất quá ngươi phong tỏa thủ đoạn còn muốn đủ để đem hư cảnh cùng tử kim tạp đều che đậy lại, đây là khó khăn nhất, cả hai truyền lại tin tức thủ đoạn thực sự quá nhanh. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Bây giờ đại thế linh khí cực kỳ nồng đậm, có cây tinh quái khắp nơi có thể thấy được, có lẽ ngươi lành nghề hung thời khắc, vừa lúc liền bị một khối đá nhìn thấy, cũng hoặc là hoa hoa thảo thảo. Tóm lại, nhất định phải hủy diệt bốn bề hết thảy sự vật, cỏ đốt, nước cho bốc hơi rơi, tảng đá cũng phải biến thành một phấn, muốn đem chung quanh tất cả thiên địa vết tích đều xóa đi rơi. Nếu là có được động thiên cảnh tu vi, không còn gì tốt hơn, có thể cưỡng ép mở ra một đạo không gian, đem tất cả sự vật toàn diện đánh vào trong không gian loạn lưu, đây mới thật sự là hủy thi diệt tích. Rất được a. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, thật sự là được ích lợi không nhỏ, bạn tu bọn họ đều là nhân tài, hắn đem những kinh nghiệm này nhớ cho kỹ, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước chính mình bố cục lừa giết Tề Hạo lúc. Chợt nhìn, cái kia không phải bí ẩn gì bố cục, chỉ thiếu chút nữa ở trước mặt tất cả mọi người đạo thủ, chính mình lần này gặp như vậy lao ngục thai hương, hay là ăn hay chưa kinh nghiệm thua thiệt ta mà cái này quá tiêu tiên ngục, hội tụ Thánh Châu rất nhiều cùng hung cực các tội linh. Mà lại Diệp Đồng nghe nói, trong này tội linh thân phận đều không đơn giản, chí ít cũng là có được bối cảnh, không phải vậy tiến vào tiên ngục tư cách đều không có, sớm tại bên ngoài liền bị tu sĩ chấp pháp chém giết. Chỉ cần bị giam giữ tiến đến, cái kia sinh tử đều không tại trong lòng bàn tay của chính mình, so bất luận cái gì lịch luyện chi địa đều muốn càng thêm nguy hiểm, có thể nghĩ, những này tội linh chỗ lợi hại. Đa tạ các vị đạo hữu. Diệp Đồng chắp tay cười nói, dấu ở trong huyết vụ khuôn mặt, mang theo 10 phần cảm kích, trong ngục hay là nhiều người tốt đã đại nhân nói đùa, có thể vì đại nhân ngài giảng thuật những sự tình này, là vinh hạnh của chúng ta. Là cực, tu khủng, Long Bá Thiên đại nhân, ngài chớ có khách khí. Mọi người đều là mỉm cười đáp lại nói, bầu không khí vui vẻ hòa thuận, tràn diện náo nhiệt không gì sánh được. Có tội linh thân toán nâng cao 10 trượng, lộ ra rét lạnh cung xương, tràn đầy mùi thối giữa nát, khoảng cách Diệp Đồng xa nhất, cũng có tội linh khuôn mặt đã sớm bị ăn mòn, người không ra người, quỷ không quỷ. Màu đỏ như máu sát khí giống như mây mù giống như phiêu đãng tại mỗi một chỗ, trên mặt đất tràn đầy đậm đặc máu tươi, đem nơi đây phụ trợ giống như một phương nhân gian luyện ngục, có thể nói là quần ma loạn vũ. Mà Diệp Đồng thì là ngồi tại cao nhất trên đỉnh núi, trong mắt quan sát phía dưới hết thảy, hỏi thăm các loại không hiểu sự tình, cầu học như khác. Phương xa đã có tội linh xa xa xem một chút nơi đây, mi tâm cùng loạn, vô ý thức liền chạy trốn nhiều như vậy bạn tù tụ tập cùng một chỗ, chẳng lẽ là muốn buồn ngủ? Ngoại giới, Khổng Hành mắt lộ ra thật sâu không hiểu, hắn phất tay đóng lại màn sáng, lâm vào bản thân trong hoài nghi, Khổng Thánh lao tổ nếu đã biết nói Diệp Đồng vô tội, khẳng định có thánh nhân đạo lý. Hắn bây giờ cảnh giới không quan trọng, khó khăn lắm tính hải cảnh, tầm mắt hay là quá thấp, tất nhiên đoán không được thánh nhân tâm tư. Hẳn là lao tổ có nhược điểm tại Diệp Đồng trên tay. Nhưng rất nhanh, hắn vội vàng bỏ đi cái này đại nghịch bất đạo suy nghĩ, thánh nhân như thế nào làm sai sự tình, nếu không chuyện sai, làm sao đến nhược điểm nói chuyện? Cho dù có, cái kia Diệp Đồng cũng không có khả năng tiếp xúc đến thánh nhân. Khổng Hành cho mày, trăm mối vẫn không có cách giải, hắn cũng không phải cái gì đồ đần, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Đồng không phải người tốt, lần này tuyệt không phải lương thiện. Có thể mặc kệ là Khổng Thánh lao tổ, hay là ngoại giới truyền ngôn, không có chỗ nào mà không phải là đang nói, Diệp Đồng là một tên quân tử khiêm tốn là chấp pháp điện quan nhiều người. Chẳng lẽ lại, thật sự là bởi vì vào tiên ngục nguyên nhân, tính tình đại biến? Khổng Hành sắc mặt biến đến giàn mua không ít, liền liền đạo tâm đều hứng chịu tới ảnh hưởng không nhỏ. Một người liền như vậy ngồi tại trong chủ điện, im miệng không nói không nói, thật lâu trầm mặc. Hắn có chút hối hận, liền không nên đem Diệp Đồng nhốt tại chính mình quản hạt tiên trong ngục, lại để cho Diệp Đồng như thế nào xuống dưới, huyền giai tiên ngục chỉ sợ xảy ra đại sự. Tân Thiên Thu, lão bất tử, ngươi lại thiếu lão phu một cái nhân tình. Một đạo thật dài tiếng thở dài từ trong điện truyền ra, trong đó bao hàm quá đa tình tự, có thoải mái, có phiền muộn, cũng có từng tia ý cười. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, khoảng cách Diệp Đồng ra ngục thời gian còn có 7 ngày. Bởi vì Diệp Đồng biết mình sắp ra tù duyên cớ, tăng nhanh vơ vét linh thạch bộ pháp, không chi kỷ chém giết bao nhiêu tội linh, linh thạch cũng kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bây giờ tiên ngục tội linh đều là một ngày bằng một năm, càng ngày càng gian nan, vô số cùng hung cực các sinh linh mỗi lần nghe được Long Bá Thiên tên sau, đều muốn vì đó tê cả da đầu. Long Bá Thiên đến tột cùng khi nào ra ngục? Hẳn là thật sự là vô hạn phải không? Bên hông ngọc bội phát ra tỏa một khúc, thật dài áo bào đen tràn đầy quỷ dị khí tức, ẩn tàng tại kiếp người huyết vụ dưới khuôn mặt cái kia cố kinh thiên sắc khí, cùng sóng cả mãnh liệt huyết hải. Đủ loại hết thảy đều thuyết minh lấy người này tại ngoại giới nhất định là một phương tà tu. Mà Thái Minh, Cao Thạc hai người vẫn như cũng làm không biết mệnh cầm trận pháp đi lừa giết mặt khác tội linh, cũng tương tự nghe nói tu La Long Bá Thiên hung danh, sợ hãi đồng thời cũng không khỏi đến cảm khái, không hổ là mấy thứ bẩn thỉu. Hôm nay Huyền Giai Tiên Ngục trung tâm chỗ, một đầu yêu thú phủ phục tại trong huyết trì, thân thú cao tới trăm trượng, vô cùng to lớn, khuôn mặt dữ tợn và mèo, lúc này tựa như là đang ngủ say, từng tầng huyết sắc vòng sáng từ nó làm trung tâm khuyết tán bát phương. Trung quanh còn có rất nhiều khổng lồ thi hài đứng lặng tứ phương, nhìn nó vết thương, chỉ sợ đều là bị một kích biểu sát. Đột nhiên, một đầu này xưng bá tiên ngục hơn 2,000 năm thao sát, ở bang mở ra thú đồng màu đỏ tươi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên vòng trời. Một đạo bén nhọn tiếng nói từ không trung chậm rãi truyền đến, thao sát, cái kia Long Bá Thiên đã không biết đạt được bao nhiêu linh thạch, người ta sao không liên thủ, cùng nhau chém giết kẻ này. Chương 225, Long Bá Thiên đến tột cùng khi nào ra ngục. Chương 225, Long Bá Thiên đến tột cùng khi nào ra ngục. Ta còn có 200 năm liền có thể ra ngục. Thao sát tiếng nói như thiên lôi cuồn cuộn, nhưng lại mang theo một cỗ không gì sánh được tốc sát kim thiết cùng nhau minh cảm giác, muốn đi, cũng là ngươi huyết sát chính mình đi, chớ có quấy rầy ta. Ngươi đây là sợ, huyết sát thân hình như ẩn như hiện tại đậm đặc sát vân bên trong, phát ra không hiểu thanh âm. Cùng lúc đó, chung quanh xuất hiện lần lượt từng bóng người, bọn hắn hình thái khác nhau, chủ tộc khác nhau, nhưng bọn hắn khí huyết chi lực cường đại dị thường, không hề nghi ngờ, đều là tiên trong ngục cường giả chân chính. Có thể ở trung tâm chi địa sống sót, thực lực không cần nhiều lời, vào tụ trước đó thấp nhất cũng là động thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Bọn hắn đều là bị huyết sát triệu tập mà đến, có chút sợ hãi nhìn trước mắt một màn. Thao sát nhập tiên ngục đã có 2800 trở, không phải tại giết chóc, chính là tại giết chóc trên đường, 10 phần tiên ngục các bá, nhưng mấy năm gần đây, không biết là bị ai đánh một trận, trung thực cho tới bây giờ. Mà tên này bị gọi là huyết sát tội linh, không chỉ có đem bọn hắn những cường giả này tụ tập ở cùng nhau, lại còn dám như thế trào phúng thao sát. Huyết sát, ta biết ngươi tu hành chính là sát lục nhất đạo, thậm chí ta còn biết, ngươi là tự nguyện tiến vào tiên ngục, chỉ vì ở chỗ này thỏa mãn ngươi giết chóc nhu cầu. Thao sát trầm muộn tiếng nói vang vọng ra, nhưng ta không giống với ta như lại không rời đi tiên ngục, tuổi thọ sợ sẽ đoạn tuyệt nó từ khi bị huyết sắt đánh một trận, liền bị thương tu dưỡng đến nay, không còn có linh thạch, chỉ có thể dùng khí huyết ngăn cản giữa thiên địa quỷ dị khí tức, tự nhiên khí huyết hao tổn rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải là nó đánh không lại huyết sắt, lúc trước căn bản không có toàn lực động thủ, mà là bởi vì thời hạn thi hành án sắp đến, lại thêm một nguyên nhân khác, nếu là chém giết một trận, được không bù mất. 200 năm, nó chỉ cần ngủ mấy lần phát hiện đi. Không phải do ngươi. Huyết sắt phát ra một đạo lạnh giọng, vào tù mấy năm, chỉ vì giết chóc, hoàn thiện giết chóc đại đạo. Bây giờ Long Bá Thiên như thế một tôn tuyệt thế hung nhân lưu lạc ở đây, coi là một cọc cơ duyên. Chỉ cần chém giết Long Bá Thiên, cũng hấp thu hết tinh huyết của hắn, sát lục nhất đạo có thể thành. Đối mặt như thế uy hiếp, Thao Sát phát ra một đạo gầm nhẹ, cũng không có ngang nhiên xuất thủ, nó nhìn bốn phía trải rộng cường đại tội linh, loan thoáng ở giữa đã nhận ra một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn. Nó rất có dự cảm, mình nếu là không có đi vây giết Long Bá Thiên, sợ có họa sát thân, những người này chắc chắn vây giết nó. Cuối cùng, hư hư thực thực bởi vì đối phương người đông thế mạnh nguyên nhân, Thao Sát lựa chọn từ tâm, tương đương tức thời. Một chỗ bình nguyên hoang vu bên trên, nơi đây thi hải khắp nơi trên đất, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt âm u trần trụi ở bên ngoài, thậm chí chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, có thể nói tiên ngục phân mộ. Đỉnh núi chỗ, thanh niên mặc hắc bào ngồi tại do bạch cốt hóa thành trên đế, cánh tay chống tại cái cằm chỗ, toàn thân lười biếng không gì sánh được, ánh mắt thâm thúy đảo qua phía dưới mỗi một chỗ. Phương biên mấy trăm dặm đều có tội linh đứng yên tại đất, bọn hắn thần sắc đều là cực kỳ nghiêm túc, nhìn xem trong tay bưng lấy một cái sách nhỏ, đó là Diệp Đồng cho bọn hắn. Như thế nào trở thành lương dân? Đối mặt tiên trong ngục hỗn loạn như thế tình huống, Diệp Đồng cuối cùng vẫn là động dung, có chút không đành lòng, cho nên dựa vào bình thường tích lũy tri thức, viết xuống như thế một cái sách nhỏ. Chỉ cần chịu hào hào học, sau khi ra tù nhất định có thể là tu tiên giới phát triển làm ra công hiến, trở thành đại thế trong đông đảo chúng sinh xuất sắc sinh linh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không học, điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi đầy đủ, cái này không, trên đại địa lại tăng thêm vài khung bạch cốt. Ai, những người này nếu là ra ngục, chắc chắn tạo thành sát phạt, các loại giết chóc, dẫn tới trời oán người oán, cuối cùng nguyên địa khai tiệt cũng có lẽ, căn bản không có ra tù cơ hội. Sớm muộn sẽ chết đang chém giết lẫn nhau bên trong, cho dù có hạnh xuất ngục, cũng sẽ bị tu sĩ chấp pháp giám thị cả một đời. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, quan sát phía dưới một đám tội linh, hắn hay là làm không được giết chết tất cả tội linh loại sự tình này, đành phải cải biến những này tội. Linh ý nghĩ, hắn gần nhất nghe nói rất nhiều cố sự, có nhân tộc tu sĩ bị bản thân tính toán, bị một tòa ngập trời thế lực giận chó đánh mèo, từ phụ mẫu cho tới dòng dõi, đều trở thành tiên nô to như vậy một cái gia tộc, một khi lùi bại, thế là tên này tu sĩ nhân tộc ngang nhiên xuất thủ, trong thành vô số người chứng kiến bên dưới, đem đã từng bạn thân lăng trì xử tử, thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Cũng có tội linh từng vì yêu vực sinh linh đi vào nhân tộc tổ vực đằng sau, bị tu sĩ âm thầm để mắt tới, thể nội bị đánh nhập cấm chế, trở thành tiên nô 600 năm. Cuối cùng đột phá cấm chế phong tỏa, trước mặt mọi người đem tên tu sĩ kia xé nát, bất quá nó không dám ăn, nếu là ăn người phía sau chủng tộc hơn ngàn vạn tộc nhân đều đến bị cường giả nhân tộc giết sạch. Những này tội linh kinh lịch, để Diệp Đồng giật mình, tiên trong ngục không chỉ có ác nhân, còn có thật đáng buồn người, tuy nói xuất thân Hàn Vi không phải sỉ nhục, coi được giáng được mới là trợ phu, nhưng có thể làm được cam nguyện chịu nhục, lại có mấy người đâu. Diệp Đông dám vững tin, những này tội linh nếu là sau khi ra tù, chẳng những sẽ không trung thực làm người, ngược lại sẽ càng hung tàn, có cừu báo cừu, có toán tiêu toán, từng cái tàn bạo rất. Kể từ đó, sư tỷ bên kia sẽ rất bận rộn, mỗi ngày bệ bội nhiều việc xử lý những này ra ngục tội linh sự tình, tâm hắn đau. Nhưng vào lúc này, phương xa xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Diệp Đông ánh mắt sáng lên, khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, hắn ho nhẹ một tiếng, tiếng nói khàn khàn nói đạo hữu xin dừng bước, sao không đến lắng nghe bản tọa dạy bảo? Chỉ cần 100 mai linh thạch trung phẩm. Vừa mới nói xong, đại địa đã nứt ra vô số đầu vết nứt, cùng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, giống phảng phất có một loại nào đó kinh khủng sự vật dưới đất núp đích, trong nháy mắt đem cái kia mấy tên tội linh chấn thượng thiên đi. Cuồn phong đột nhiên nổi lên, bụi đất tung bay, tại vô số tội linh thương hại nhìn soi mói, cái kia mấy tên mới tới tội linh mặt mũi tràn đầy mộng bức đi tới Diệp Đồng trước người. Tại Diệp Đồng mỉm cười thân thiện, cùng nhu hòa tiếng nói bên dưới, cái này mấy tên tội linh thành thành thật thật giao ra linh thạch, cũng lấy được mấy cái sách nhỏ. Vừa mới mở ra, sắc mặt bọn họ càng thêm mộng bức, cái này viết đều là thứ lộ gì? Trở thành lương dân tứ đại chuẩn tắc, 1, Long Bá Thiên chính là thánh nhân chuyển thế. 2, chúng ta đều là tự nguyện giao ra linh thạch. 3, chúng ta không có nhận bất cứ uy hiếp gì. 4, hết thảy chuẩn tắc đều do Long Bá Thiên nói tính. Xem thật kỹ, hảo hảo học, chớ có không biết tốt xấu, tiên độ rộng rãi bao la hùng vĩ, các ngươi cũng không thể nghĩ quẩn. Diệp Đông thần sắc tự nhiên, hắn ngả bài, bởi vì sắp xuất ngục, được làm bộ dáng, ủy hiểu được chấp pháp điện sẽ có hay không có người đến xem xét tình huống, chính mình thế nhưng là lương dân. Hắn có chút trong mắt, nhìn về phía dưới, bình tĩnh nói, ta là người như thế nào? Nhẹ nhàng tiếng nói truyền vang ra, nơi đây tất cả tội linh thân thể run lên, trăm miệng một lời, người lương thiện, ta có thể có uy hiếp qua các ngươi? Không có, chúng ta đều là tự nguyện cho Long Bá Thiên linh thạch. Diệp Đông khẽ bước cằm, không sai, đều rất tinh thần, ngựa khí thản nhiên nói, sau khi ra tù, các ngươi nếu là gặp lại ta, sẽ làm như thế nào? Khi chưa bao giờ thấy qua ngài, ngài là ai? Thật không quen. Trẻ con là dễ dạy, các ngươi đều rất không tệ. Đa tạ Long Bá Thiên đại nhân dạy bảo. Đám người chắp tay cười to, trong lòng tương đương cảm động, chính là hai mắt có chút thất thần, chết lặng nhìn xem trong tay sách nhỏ. Cái này mấy thứ bẩn thỉu, lúc nào ra ngục a? Chương 226, Nô Tiểu Bạch, hại người rất nặng. Chương 226, Nô Tiểu Bạch, hại người rất nặng. Tại một đám tội linh bị Diệp Đồng tẩy nào thời khắc. Ngoại giới, Huy Hoàng Đại Nhật treo trên cao thiên cung, vô biên kim quang giải đầy đại địa, sáng lạn không gì sánh được, xem xét chính là ngày tháng tốt. Hiu, hiu, hai bóng người từ không trung cấp tốc lướt qua, ngay tại chật vật chạy trốn, trong đó một tên thanh niên áo đen ngoài miệng còn tại hùng hùng hổ hổ, đuổi hơn 10 ngày, mẹ nó có phiền hay không? Một tên khác sắc mặt trắng đoan thiếu niên thần sắc có chút hoảng sợ, giống như là đã đem hết thể át chủ bài đều đã dùng ra, sắp trở thành đợi làm thịt cứu non. Ngay tại hậu phương, có vài chục tên tu sĩ ngay tại điên cuồng đuổi giết bọn hắn, dẫn đầu là một tên mặc giáp thanh niên. Mà những tu sĩ này cũng chỉ là truy sát Diệp Đồng cùng Ngô Tiểu Bạch trong đó một đội, tại tên kia mặc giáp thanh niên dẫn đầu xuống, phạm vi ngàn dặm chi địa ngay tại bố trí vòng đây, tuyệt sẽ không xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Thanh niên người khoác áo giáp màu đen, mực phát theo gió của mũ, mang theo một tia không bị trói buộc cùng cùng dã, áo giáp do tinh thiết rèn đúc, mặt ngoài hiện ra lạnh lẽo u quang, là vì chấp pháp điện dưới trướng, quân trị an. Hàn lão đại, cái kia Bạch đại sư thủ đoạn có chút không đơn giản, có rất nhiều không gian phụ lục, xem ra bối cảnh không nhỏ. Người này đã bị truy nã, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, về phần một người khác, đợi bắt đằng sau lại kỹ càng điều tra. Mặc giáp thanh niên lắc đầu nói ra, ngự không tốc độ từ đầu tới cuối duy trì tại một cái nhanh dần đều, thậm chí phía sau hơn 10 người cũng giống như thế, không nhanh không chậm, dường như tại khu dê. Hơn 10 người này đều là hỏi hư cảnh tu vi, lại đều đến từ chấp pháp điện quân trị an, thuộc về chấp pháp điện dưới trướng không chính hiệu bên trong không chính hiệu. Tạo thành nhân viên đều là một chút nhị thế tổ, có bối cảnh, nhưng tiếp xúc không tới gia tộc hạch tâm quyền lực, ngày bình thường chơi bời lêu lổng. Sở dĩ sẽ tiến vào quân trị an, thuộc về là chấp pháp điện chuyên môn cho thứ nhị thế tổ này tìm một chút chuyện làm, đem hết thể tương lai có khả năng sẽ phát sinh tội ác từ đầu nguồn xóa đi. Mà những tên nhị thế tổ này thường thường sẽ ở hạo nhiên chính khí thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, đại thế sinh linh ánh mắt kính sợ bên dưới, trong tộc trưởng bối tán dương bên dưới, càng trở nên chính nghĩa đứng lên, còn vì tướng này khi tự hào. Như vậy ma luyện gia tộc tử đệ tâm tính thủ đoạn, làm cho vô số tu tiên đại tộc vì đó động dung. Bây giờ trừ Thanh Châu, còn lại Đại Châu đều có quân trị an tồn tại, mà ra một sách này chính là thế hệ này chấp pháp điện địa chủ. Diệp Đồng cũng không nghĩ tới, lúc trước gặp phải mặc giáp thanh niên, nguyên bản vẫn chỉ là một phương nho nhỏ giám sát, bây giờ lại là lắc mình biến hóa, trở thành tạm bài quân trong đội một tên tiểu đội trưởng. Thậm chí bởi vì nhân cách mị lực quá lớn, còn có không ít cam tâm tình nguyện đầu nhập dưới trướng hắn tu sĩ. Mà để Diệp Đồng càng không có nghĩ tới chính là như thế một cái nhìn toàn cơ bắp, người hiền lành, cho mình 100 mai linh thạch trung phẩm ra hỏa, truy sát hắn dòng ra hơn 10 ngày. Tiền bối, chúng ta nên làm cái gì? Nô Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại vô luận là trật bàn hay là phụ lục, cơ hồ tất cả có thể dùng để chạy trối chết thủ đoạn đều xử qua, có chút tác dụng, nhưng không nhiều. Bất quá trong lòng hắn hay là nhộn nhạo lên một vòng tự trách cùng cảm động, nếu không phải là mình nguyên nhân, Thủy Hoàng bệ hạ cũng sẽ không cùng nhau bị đuổi giết, người sau rõ ràng có thể trực tiếp đem hắn giao ra. Các loại. Diệp Đông sắc mặt tỉnh táo, vững như láo cẩu, chỉ là truy sát thôi, chàng diện nhỏ, hắn cái gì chàng diện chưa thấy qua. Từ một người tọa trấn Triệu quân chủ trận, hướng phía Đại Tần vô thượng quân đỉnh tuyên chiến, thẳng địch thượng cổ lục tiên mạch lên, tới chém giết. Từng tại hai phe thiết huyết tu sĩ đại quân giao chiến trên chiến trường, đứng tại ở giữa nhất mà mặt không đổi sắc. Từng cùng lục tiên mạch lên sánh vai, xuất lĩnh đại tần quân đỉnh công kích. Các loại rộng rãi cảnh tượng hoành tráng đều kiến thức qua, nhưng bị người đuổi giết hơn 10 ngày, thật đúng là mẹ nó là lần đầu tiên. Diệp Đông cắn răng, triệt để là không kiềm được, sư tỷ đều không có đuổi chính mình lâu như vậy qua, tiếng nói đều trở nên khàn khàn một chút. Nô Tiểu Bạch, trên người ngươi có tác dụng phụ đặc biệt lớn đan dược sao?
Không có.
Nô Tiểu Bạch đầu tiên là vô ý thức đạo, đây là hắn làm luyện đan sư bản năng phản ứng, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng ta có một ít tác dụng phụ tương đối rất nhỏ. Biến thành đan vụ, ném phía sau đi. Diệp Đông cười lạnh một tiếng, một tay bắt lấy Nô Tiểu Bạch vào áo, hướng về phương xa gào thét mà qua, đối mặt chấp pháp điện tu sĩ, chỉ cần không đến bất đắc dĩ, hắn là tuyệt sẽ không tổn thương nó tính mệnh. Nhưng ác tâm một phen đối phương cũng là coi như không tệ. Chỉ là có khả năng lại bởi vậy trả giá đắt, đây cũng là vì gì, Diệp Đông hiện tại mới khiến cho Ngô Tiểu Bạch sử xuất một chiêu này. Lão đại, tốc độ của bọn hắn biến nhanh. Có tu sĩ chấp pháp con ngươi hơi co lại, cùng gặp quỷ giống như, người này làm sao còn có linh lực. Dòng dã hơn 10 ngày truy sát, bọn hắn nếu không phải dựa vào quân trận chi uy, là tuyệt không có truy sát lâu như vậy khả năng, nhưng mà hai người kia lại giống như là trên thân thăm dò một đầu linh mạch, đơn giản không hợp thói thường. Mặc giáp thanh niên chỉ là bình tĩnh nhìn một chút Diệp Đông, lại hướng phía trong tay truyền âm ngọc giản nhẹ giọng mở miệng, thân ở Tây Bắc, đông tây hai đơn thuốc vị đạo hữu có thể độc thân, còn lại tiểu đội nguyên địa bất động, chờ ta. Hắn nói còn chưa tận, đột nhiên thân hình trì trệ, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, như lâm kinh thế đại địch. Chỉ gặp từng viên đan dược hóa thành lưu quang từ tiền phương nhanh chóng cắt tới, lại đang không trung đống nhiên nổ tung, biến thành từng đoàn đủ mọi màu sắc đan vụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống dậy không hết gấm như vậy kéo dài, càng giống một mảnh sắt thái lộng lẫy bao la hùng vĩ hải dương, dị thường chói lọi. Không tốt, có tu sĩ thần sắc kỳ biến, nói đều không có nói xong, thân thể đột nhiên mềm nhũn, thẳng rơi đại địa mà đi. Chư vị nhanh chóng nín hơi. Là xương độc. Xem ra bọn hắn rốt cục nhịn không được, đã đối với chúng ta lên sát tâm đám người phát sinh một trận rối loạn, lập tức dừng lại thân hình, hướng phía mảnh kia mỹ lệ đan vụ hải dương nhìn lại, trong lòng đúng là đạn sinh ra hoảng sợ cảm giác, thứ đồ quỷ gì? Lão đại, ta đột nhiên có việc. Một người tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn sắc mặt khó coi không gì sánh được, bưng bít lấy phần bụng điên cuồng tìm kiếm lấy trên đại địa trốn không người, đường đường hỏi hư cảnh tu sĩ, đúng là tiêu chảy. Mặc giáp thanh niên ngự không tại phía trước nhất, chẳng biết tại sao, vô ý thức nhìn về hướng cánh tay, trong mắt lần thứ nhất toát ra vẻ mờ mịt, cánh tay tê liệt đối phương đến tuột cùng làm được bằng cách nào. Lúc này toàn bộ tràng diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tất cả tu sĩ sắc mặt biến hóa tương đương nhanh chóng, một hồi đỏ, một hồi xanh, so thế gian nào thuật còn muốn đặc sắc. Mà mảnh kia đan vụ hải dương, còn không có đem nơi đây hoàn toàn bao trùm, bọn hắn chỉ là thân ở tại biên giới chi địa. Không hổ là cái thứ nhất bởi vì đan dược tác dụng phụ mà lên huyền giai bảng truy nã luyện đan sư. Mặc giáp thanh niên yên lặng cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn gái kia thần sắc tính táo cùng chung quanh dị thường hốt hoảng tu sĩ có sự chênh lệch rõ ràng. Một cỗ nhàn nhạt thiết huyết chi uy từ hắn trên người bay lên, nếu có người binh gia ở đây, một chút liền có thể nhìn ra, đây là binh gia quyền mưu chi đạo, trời sinh xoáy tải. Chương 227, ta không thuộc về thời đại này, chương 227, ta không thuộc về thời đại này, người những đan dược kia trong một chỗ đồng hoang, Diệp Đông muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng hóa thành một đạo thật sâu thở dài. Đây là bọn hắn lần thứ nhất rời xa truy binh lâu như thế, những đan dược kia phát huy ra tác dụng, so không gian phủ lục còn tốt hơn làm. Tác dụng phụ rất nhỏ. Nô Tiểu Bạch thận trọng nói, sợ Huyền Thiên bởi vậy một chuyện, không tiếp tục để hắn khi lại tần thủ tịch luyện đan sư. "Ân, ta tin ngươi." Diệp Đông khỏe miệng có chút co lại, dù sao hắn tuyệt đối sẽ không lại ăn Nô Tiểu Bạch đan dược ân, trừ khôi phục linh khí đan dược. Gần đây hai người sở dĩ có thể chạy lâu như vậy, toàn bộ nhờ Nô Tiểu Bạch luyện chế hồi linh đan kỳ thật cũng có tác dụng phụ, chỉ là so với những đan dược khác, tác dụng phụ có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là hồi linh đan khôi phục linh lực, luôn có một cỗ ngăn chặn cảm giác, hỗn loạn không gì sánh được, tuyệt đối không thể dùng để chiến đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ phản phệ đến chính mình, chỉ có thể dùng để chạy trốn. Sai lầm nghiêm trọng. Diệp Đông thở ra một hơi, thấy bên trong một phen thể nội, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ, sợ có hắn chỗ không biết tác dụng phụ, cũng may chỉ là linh khí hơi có vẻ hỗn loạn, đang không ngừng trùng kích gân mạch. Ngươi bình thường ăn chính ngươi luyện chế đan dược sao?
Không ăn.
Nô Tiểu Bạch lắc đầu, rất là chân thành nói, tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng ta luyện đan. Vậy ngươi còn cho người khác ăn? Diệp Đông có chút thất thanh nói, luyện đan sư không dám ăn chính mình luyện chế đan dược, cái này đúng sao? Nô Tiểu Bạch sờ lên cái mũi, lúng túng nói, ta chỉ là không dám lấy chính mình quý giá thời gian luyện đan đi cược, nhưng là có đôi khi ta luyện chế ra đan dược khẳng định không có tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ đan dược ở đâu? Bây giờ còn không có luyện ra. Diệp Đông, bệ hạ ngài yên tâm, ta đối với mình có rất lớn lòng tin. Nô Tiểu Bạch ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, toàn thân trên dưới tràn đầy tự tin cảm giác, ta hiện tại liền có thể luyện một lò tuyệt đối không có tác dụng phụ đan dược. Ngươi ăn trước. Diệp Đông cười ha ha, trong lòng có một câu không có nói ra, ngươi có lòng tin cùng đan dược sẽ có hay không có tác dụng phụ không có bất cứ quan hệ nào. Ta không dám. Vậy liền im miệng. Diệp Đông sau khi nói xong liền khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu khôi phục bình thường linh lực, không có ý định tiếp lấy chạy. Bởi vì lại thế nào chạy đều không dùng, sớm muộn cũng sẽ bị chấp pháp điện tu sĩ đuổi tới, vẫn là bị tầng tầng vây quanh loại kia. Lúc trước toàn bộ nhờ Ngô Tiểu Bạch không gian phù lục đào thoát vòng đây, nhưng mà dưới mắt, không gian phù lục một tấm cũng không còn. Có chút đồ vật. Diệp Đông ánh mắt hơi nhấp nháy, mặt nạ ở trên người hắn có thể che đậy hết thảy thiên cơ, thậm chí đem Ngô Tiểu Bạch thiên cơ cũng cùng nhau che đậy. Mà liên tại bực này thiên cơ không hiện tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũng bị chấp pháp điện tu sĩ theo đuổi không bỏ, còn thường xuyên bị vây quanh, chỉ sợ chỉ có một khả năng tính. Tên kia dẫn đầu tu sĩ chấp pháp đuổi giết bọn hắn hai người mặc giáp thanh niên bất hắc. Quả nhiên không thể coi thường đại thế bất luận kẻ nào. Diệp Đông ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia kiên kỵ, loại này cảm giác vô lực tương đương mãnh liệt, hai người bọn họ liền giống như bị đàn sói xua đuổi cừu non, sẽ ở lặng yên không một tiếng động ở giữa đi đến một đầu tuyệt lộ. Hắn cũng sẽ không động thủ giết người, một là không muốn, hai là không dám, đương nhiên, sở dĩ không dám, cũng không phải là hắn sợ, mà là Tô Thanh Huyền chính là chấp pháp điện tu sĩ. Chính mình lẽ ra làm thành thành thật thật lương dân. Đột nhiên, hư không nơi xa truyền đến kinh biến, lít nha lít nhít thân ảnh hiện lộ mà ra, lại là hai đội tu sĩ chấp pháp khí thế hùng hổ đánh tới, trên nhân số trăm, trong đó yếu nhất cũng là kết đan cảnh đỉnh phong tu vi. Thật sự là thuộc giống cho A Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, lại được lại bắt đầu lại từ đầu chạy trốn, mà lại không ngoài dự liệu lời nói, bọn hắn lại bị bao vây, phạm vi ngàn dặm chi địa đều là tu sĩ chấp pháp. Bất quá đuổi giết bọn hắn tu sĩ, cũng sẽ không vượt qua hỏi hư cảnh, đây cũng là hắn chỗ hiếu kỳ, nhưng nghĩ đến Ngô Tiểu Bạch phụ thân, hết thảy liền nói đến thông. Giữa thiên địa một hơi gió mát chậm rãi thổi tới, bao các khe tre, thế gian tựa hồ trở nên mơ hồ không rõ, thời gian dần trôi qua, một cố nói không rõ, không nói rõ khí tức tràn ngập ra. Diệp Đông ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, phía sau một tôn tiên đế pháp tướng thoáng qua tức thì, quanh thân khí chất trở nên tôn quý thông dòng, khóe miệng dần dần phát họa lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Ngô Tiểu Bạch trong lòng giật mình, lại là loại này vô ý thức muốn thần phục cảm giác, gần đây đến nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được, chỉ cảm thấy huyền thiên rất là bình thường. Mà dưới mắt, loại cảm giác này lại trở về. Ta giống như không thuộc về thời đại này, lại như cũng không thuộc về thế giới này. Thanh niên áo đen nhỉ non một tiếng, tại Ngô Tiểu Bạch tràn đầy không hiểu nhìn soi mói, vị này thủy hoàng tiên đế, xếp con gà giống như đem hắn nhấc lên, đột nhiên biến mất tại vô số người dưới mí mắt. Cũng là tại thời khắc này, độc thuộc về mặc giáp thanh niên ác ngộng tiến đến, cho hắn tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý, ảnh hưởng sâu xa. Cùng lúc đó, Quá Tiêu Huyền giai tiên trong ngục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, do huyết sát tổ chức một đám tiên ngục cường giả đã tìm được Diệp Đồng. Tội linh phần mộ chi địa, khắp nơi đều vang dội thật lớn gầm thét thanh âm, từng luồng cường đại khí huyết ba động truyền vang tứ phương, từng đầu yêu thú trạng tội linh gào thét mà đến. Thưa không giờ phút này nổi lên kịch liệt gợn sóng, kinh khủng sát khí cùng khí thế bàng bạc đan vào một chỗ, tốc sát không gì sánh được, sát cơ ngập trời. Trên bầu trời, từng vị khí tức cường đại dị thường tội linh đạp không mà lên, cùng tay cầm sách nhỏ những cái kia tội linh xa xa tương đối, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, chỉ có cuồng phong tiếng rít. Thao sát trăm trượng thân thú như ẩn như hiện tại trong tầng mây, chỉ là một cây cốt thứ liền có thể so với một ngọn núi nhỏ, khó có thể tưởng tượng toàn thân hiện lộ thời khắc sẽ có cỡ nào nghe rợn cả người. Trên đại địa, Diệp Đông mắt lộ ra lạnh lẽo, đã lấy ra tiện tay chế tạo một thanh cốt kiếm, phía sau đi theo hơn ngàn tội linh, thanh thế đồng dạng to lớn. Hắn giấu ở huyết vụ dưới sắc mặt, có chút mất tự nhiên, vốn đang thao túng phân thân bên kia bị tu sĩ chấp pháp tìm được, mà phía bên mình cũng bị người đã tìm tới cửa. Cũng chính là bởi vậy, hắn nhất thời tâm thần hoảng hốt, dẫn đến phân thân lại xuất hiện vấn đề, hiện tại không cách nào liên hệ, không cách nào câu thông, cũng không thông báo phát sinh cái gì. Phân thân có thể tiêu tán. Về phần Ngô Tiểu Bạch hy vọng người không có sao chứ? Chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên ngục Tu La, Long Bá Thiên. Một đạo âm lanh tiếng nói vang vọng ra, trên trời dưới đất bỗng nhiên hiện ra nồng đậm không gì sánh được mùi máu tươi, ngươi có biết, chúng ta hôm nay tìm ngươi có chuyện gì quan trọng? Huyết sát thân ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa, dung mạo thấy không rõ cụ thể, bị đậm đặc máu tươi che lấp, bất quá có thể nhìn ra là một tên tu sĩ nhân tộc. 4 năm trước nhập huyền giai tiên ngục, thủ đoạn tương đương tàn nhẫn, vô luận uy vọng cùng thực lực lại thế nào thịnh đại tội linh cũng bị thứ nhất một chân áp, làm cho rất nhiều cực các tội linh yên lặng bế quan, lánh đời không ra. Trừ thao sát bên ngoài, còn lại tiên ngục cường giả cơ hồ cũng không dám nói lời huyết sát tên, giữ kín như bưng, có thể thấy được luống đốn. Không biết. Diệp Đông mỉm cười nói, ánh mắt dần dần trở nên dị thường lạnh như băng đứng lên. Hắn đời này ghét nhất hai loại người, một loại là nói chuyện nói một nửa, về phần loại thứ hai ngày khác lại nói. Ầm ầm. Huyết sát trước người đột nhiên xuất hiện một đạo đại ấn màu đỏ ngòm. Giữa thiên địa ở khắp mọi nơi sát khí quần quần vào tới, băng lạnh ánh mắt thẳng tắp đánh vào gần ngàn tên cầm sách nhỏ tội linh thân bên trên, tiếng nói chấn động cửu thiên, thời gian một nén nhang, hoặc là cùng Tu La cùng nhau mai táng ở chỗ này, hoặc là lan. Đương nhiên, các ngươi còn có một lựa chọn, đó chính là cùng chúng ta liên thủ, chém giết Tu La kẻ này, làm mất đi linh thạch tất cả đều cầm về. Lời vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh. Chương 228, Càn Nguyên Tông đệ tử, Diệp Đồng. Chương 228, Càn Nguyên Tông đệ tử, Diệp Đồng. Giữa sân tất cả tội linh đều là vì đó khẽ giật mình. Những cái kia tay cầm sách nhỏ tội linh thần tình thâm trầm, không nói một lời, ánh mắt không ngừng tại Diệp Đồng cùng huyết sát trên thân hai người quanh quẩn một chỗ. Đám người tuy không nói, nhưng rõ ràng, những này tội linh đều đã lâm vào do dự bên trong, ở trong lòng âm thầm cân nhắc lợi hại. Thao sát uy danh, bọn hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy, trong đó không thiếu từng cùng thao sát giao thủ qua, trong lòng đã là sợ hãi tới cực điểm bởi vì thao sát phảng phất cũng không phải là đối diện người đầu lĩnh, mà là vị kia cùng Long Bá Thiên mở dạng, xem xét chính là lén lén lút lút mấy thứ bẩn thỉu. Đột nhiên, hư không nơi xa đạp không tại thiên khung huyết sát mắt lộ ra hung mang. Quan sát phía dưới đám người, to lớn tiếng nói truyền khắp phạm vi ngàn dặm, còn do dự cái gì? Rời đi nơi đây, ta huyết sát có thể cam đoan, về sau tuyệt không thương các ngươi tính mệnh. Sau một khắc, những cái kia bị nó gọi tiên ngục cường giả, khí thế ầm vang một phát, cuồng phong đột nhiên nổi lên, gió như quỷ khóc, huyết sát che khuất bầu trời, tràn diện quỷ dị không gì sánh được. Nhìn thấy một màn như thế, những cái kia vốn là đang chần chờ tội linh toàn thân run lên, cầm sách nhỏ tay không tự chủ được run nhẹ nhẹ, tâm thần đều có chút bất ổn. Bình thường chưa bao giờ từng thấy những cường giả này, thậm chí chưa từng nghe thấy một cái so một cái giấu được sâu, tất cả đều là lão lục. Các ngươi có thể tự hành rời đi, ta cũng sẽ không thu được về tính sổ sách. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, nơi này tội linh từ đầu đến cuối đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hắn cũng chưa từng có thu phục những người này làm tiểu đệ tâm tư. Nhìn huyết sát khí thế, hắn liền có thể biết, hôm nay tất có một trận chiến, cùng bước lên đợi chút nữa ở trong chém giết lẫn nhau bị đâm lưng phong hiểm, chẳng sớm sàng chọn ra những cái kia có dị tâm tội linh. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Từng quyển sách nhỏ bị ném xuống đất, trong nháy mắt liền bị cuồng phong thổi lên, các đùi khẽ che, càng có một ít sổ bị đốt cháy hầu như không còn có thể thấy được những này tội linh đều đã làm ra quyết định. Chỉ là có mấy tên cỏ cây một đạo tội trong linh nhãn mang theo nồng đậm phức tạp, những này sách nhỏ nguyên vật liệu đều là bọn hắn cung cấp, ai trong đó cũng bao gồm in ấn. Lạch cạch. Sách nhỏ bị ném xuống đất tiếng vang không ngừng truyền đến, bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế, Diệp Đồng hơi nhíu nhíu mày, chính mình thật có như thế không được gỡ chỗ à, đừng đến lúc đó cũng chỉ thừa hắn một người. Ta còn có 4 năm liền có thể ra ngục, thật không muốn quấn vào giữa các ngươi tranh đấu, thật có lỗi có tội linh nhẹ nhàng chắp tay, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Đại nhân, ta kỳ thật rất muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đạt được một phần của ngươi nhân tình, nhưng thực lực không cho phép, thứ lỗi. À, trước đó không lâu lão tử chính là đơn thuần đi ngang qua, ngươi liền đem linh thạch của ta tẩy sạch không còn, hôm nay cuối cùng là có cơ hội báo thù. Một tên mặt mũi tràn đầy ngang ngược cùng nhau tội linh lạnh giọng mở miệng, trong mắt lóe lên một tia tham lam, Long Bá Thiên trên người có bao nhiêu linh thạch, các vị đang ngồi hẳn là đều nắm chắc, dù là chỉ phân đến một chút ra ngục trước đó cũng có thể không cần là linh thạch phát sầu. Vừa mới nói xong, đám người một trận sao động, rời đi thân ảnh càng ngày càng nhiều, những lời này hay là đã động rất nhiều còn tại ngắm nhìn tội linh. Có tội linh hướng phía Diệp Đồng chắp tay một phen sau trực tiếp rời đi, lựa chọn bo bo giữ mình, cũng có tội linh không rên một tiếng, đến huyết sát hậu phương, đứng ở Diệp Đồng mặt đối lập. Sau một lát, chỗ này đại địa chỉ còn lại có Diệp Đồng một cái người cô đơn, thân hình dị thường đơn bạc, không, chuẩn xác mà nói, là một nửa. Ngao. Đó là một đầu kết đan cảnh ấu hình yêu thú, thân thể cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân là vì màu tím, phía sau sinh ra hai cánh, còn có một đầu cái đuôi nhỏ, mắt nhỏ tương đương tinh khiết không tì vết. Nó lúc này khuôn mặt rất là nhợt nhạt, trong lòng có chút một bức, người đâu? Làm sao ngủ một giấc cũng chỉ thừa một người ở nơi này? Con thú này đến từ yêu vực, thuộc về huyền điểu ngàn vạn phân mạch bên trong phân mạch, huyết mạch trình độ đã là cực kỳ lộn xộn, nhìn một cái, đều nhìn không ra là phi cầm chi yêu, chỉ cảm thấy là đã mọc cánh ấu thú. Diệp Đồng nhìn qua con ấu thú kia, khóe miệng hơi rút, lâm vào trầm mặc. Ấu thú cũng đang nhìn hắn, xuân manh thú bảng tràn đầy u mê, khi thì nhe răng trợn mắt, cố gắng giả trang ra một bộ hung dạng, nhưng ứng đối một câu. Coi ngươi nhỏ yếu đến một cái trình độ lúc, ngươi vô luận làm cái gì đều lộ ra đặc biệt đáng yêu. Diệp Đồng nhẹ nhàng thở dài, ngươi của mình duyên thật có kém như vậy à? Hắn một tay lấy cái kia ấu thú cầm lên, người sau nhe răng trợn mắt, lơ móng vuốt nhỏ, điên cuồng phản kháng, nhưng không có kết quả. Con thú này chỉ có khó khăn lắm kết đan cảnh sơ kỳ tu vi, lại xuất hiện ở huyền giai tiên ngục. Diệp Đồng còn nghe nói qua nghe đồn, thao sắt từng thả ra nói chuyện, ai cũng không có khả năng động con thú này. Mà con thú này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngày xưa khi Diệp Đồng đang tìm người hữu duyên thời khắc, con yêu thú này đột nhiên chui ra, muốn cắn hắn. Người sách nhỏ đâu? Diệp Đồng ý cười ôn hòa, không nhìn phương xa chân trời sát ý ngút trời, sắc mặt rất là tĩnh mịch, chỉ có con thú này không đi, tự nhiên đối xử tốt. Ngao ngao, ấu thú có chút nước mắt, từ bỏ dãy rùa vô vị, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, cái gì sách nhỏ? Diệp Đồng hơi nhíu mày, đây chính là tu tiên chỗ tốt, có thể cảm giác được đối phương cảm xúc, chính là phát cho ngươi cái kia sổ, người khác hoặc là ném đi, hoặc là đốt đi, ngươi đi đâu rồi? Ngao ấu thú vô vô bụng nhỏ, bộ lông màu tím dị thường mềm mại, Diệp Đồng cũng không khỏi đến vô ý thức hao hao. Ngươi ăn. Diệp Đồng cau lại lông mày, đồ chơi nhỏ này đang một mực đập bụng. Ngao. Thật ăn. Ngao. Ngươi sợ không phải một cái đã mọc cánh cầu yêu đi, không đối, chó cũng không phải cái gì đều ăn. Diệp Đồng nhẹ giọng cười nói, đem ấu thú xách ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ một phen, ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Con thú này không có chút nào một tia chỗ kỳ lạ, chính là huyết mạch cho người ta một loại hung lệ cảm giác. Ngao, ngao, ấu thú khẩn trương, không ngừng phát ra ngao ấu âm thanh, nói ai là cậu yêu đâu? Người gấp cái gì? Diệp Đông mỉm cười, sau đó có chút ghé mắt, nhìn về phía bầu trời vô tận sắp phạt, tiếng nói cực kỳ lạnh nhạt. Chư vị, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Ông, vừa mới nói xong, cả tòa bạch cốt đại địa phát ra chấn động to lớn, giữa thiên địa cái kia cố quỷ dị khí tức đột nhiên bắt đầu bạo động, tựa hồ gặp một cái so với nó còn muốn bẩn đồ chơi. Diệp Đông trong mắt mang theo khát máu. Quanh thân khí chất cũng tại chỉ một thoáng hồn nhiên đại biến, từng sợi hắc quang từ trên người hắn tiêu tán mà ra, thật lớn tiếng chấn động liền theo hắn cái kia thâm trầm tiếng cười nhẹ đồng thời vang lên. Nhập tiên ngục lâu như thế, kiếm lợi linh thạch nhiều, trong cơ thể hắn kiếm ý sớm đã đến một cái vô cùng kinh khủng cấp độ. Ta cùng Huyền Thiên là bạn cũ, hữu duyên từ hắn cái kia học được một đạo kiếm chiêu, hôm nay mong rằng chư vị bình giám một phen. Huyền Thiên, tất cả tội linh khẽ như mày, này hai chữ không giống như là tên người, ngược lại là một cái tôn hiệu vẫn là tương đối lợi hại tôn hiệu, nghe chút liền có thể biết, không thể gây. Đồng dạng, bọn hắn cũng không biết. Nhưng mà, có cương nhập tiên ngục không lâu tội linh, thì là mặt lộ vẻ hoảng sợ, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết, Long Bá Thiên đến tuột cùng là ai. Huyền Thiên tại trong đại thế duy nhất bản thân. Ngươi là Càn Nguyên Tông đệ tử Diệp Đồng. Hắn gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, Diệp Đồng thanh danh tuy nhỏ, nhưng cùng Huyền Thiên giao hảo, người sau càng là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thân. Từ lúc bắt đầu Hoàng Tiên Đế cái kia học được kiếm chiêu. Chương 229, tam thuật hợp nhất chương 229, tam thuật hợp nhất đã đúng, đáng tiếc, không có ban thưởng. Diệp Đồng mặc phát theo gió của vũ, một bộ áo bào đen bay phất phới, hắn đem Âu Thu ôm vào trong ngực, trong tay cốt kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất không chịu nổi cái kiếm như vực sâu giống như kiếm ý lăng lệ. Một cỗ bảng bạc kiếm thế cuồn cuộn mà đến, giống như một tòa nguy nga cổ nhạc vắt ngang tại tất cả mọi người trên đầu, cảm giác gáp bách cực kỳ mãnh liệt. Trảm tiên rút kiếm thuật. Mà lúc này, trên không thao sát khí tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, nó biết rõ không có khả năng chờ đợi thêm nữa, đến có vừa ra mặt chim. Huyết sát dường như đã nhận ra thao sát ánh mắt, tiếp theo lạnh lẽo mở miệng, động thủ. Siêu, siêu, siêu. Trong một chớp mắt, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Vốn là tràn ngập huyết sắc bầu trời, đột nhiên trở nên lờ mờ không gì sánh được, không có chút nào một tia sáng, chỉ có thuật pháp cùng khí huyết ánh sáng cầu đồng, huyết sắc như mực. Từng người tội linh thân mang theo khí huyết chi lực cùng ngập trời sát khí, hướng phía Diệp Đồng trực tiếp đánh tới. Long Bá Thiên thân phận là cái gì, cũng không trọng yếu, tại tiên ngục bên trong, bối cảnh không có chút nào một tia tác dụng. Giống. Thao sát nổi giận gầm lên một tiếng, thiên khung tầng mây đột nhiên tán, lộ ra đã lâu chói lọi tinh không, nó cái kia trăm trượng thân thể lôi cuốn lấy mãnh liệt kình phong ngang nhiên rơi xuống. Diệp Đồng thân ảnh tại những này tội linh so sánh bên dưới, tại thao sát trăm trượng thân thể trước mặt, liền giống như trong biển rộng sâu kiến, cũng như phủ du lay cây. Gần 2000 tên tội linh khuôn mặt rét lạnh, khí tức ngoan lệ, trong mắt cũng có tham lam, còn có kinh thiên sát ý cái kia ấu thú tại đã trải qua ngắn ngủi mộng bức đằng sau, quá sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, muốn chạy trốn, làm sao Diệp Đồng khí lực quá lớn, căn bản chạy không thoát. Phương xa, huyết sát như ẩn như hiện ở đây, nàng thân sắc lạnh nhạt, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng như có như không cười lạnh, tựa hồ đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào, trở thành người đứng xem. Tại nàng phụ cận, đứng đây rất nhiều lựa chọn bo bo giữ mình tội linh, bọn hắn lúc này trong lòng tất cả đều mang theo thật sâu may mắn chi sắc, còn tốt rời đi, không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà những này tội linh đều không có phát hiện huyết sát tồn tại. Trung tâm trên đại địa, Diệp Đồng cầm kiếm mà đứng, đối mặt vô tận sát phạt thế công mà mặt không đổi sắc, ngữ khí bình tĩnh nói, tại hạ phong bắt nguồn từ bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa, cùng Huyền Thiên bạn giao cho không quan trọng thời điểm. Làm sao gặp người không quen, bạn cũng Huyền Thiên hại ta vào tù đứng trước như vậy hiểm cảnh. Đến tận đây Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, máu trên mặt xương mù trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một tấm phong thần tuấn lãng dung nhan, khóe môi nết lên một sợi cười nhạt, ánh mắt thanh tịnh, thâm thúy. Tại hạ Diệp Đồng, xin mời chư vị chịu chết. Hắn ngữ khí rất là bình thản, nhưng lại vang vọng ở trên trời dưới mặt đất, giống như quần quần tiên nói giống như hung hăng đập vào toàn bộ sinh linh trong lòng, lại như khuấy động tại sâu trong linh hồn. Diệp Đồng lưng thẳng tắp, cánh tay khẽ nhúc nhích, chém xuống một kiếm, một đạo rộng rãi mênh mông kiếm khí bỗng nhiên đổ xuống mà ra. Ông, thật lớn kiếm minh thanh âm từ giữa thiên địa truyền đến, truyền vang tứ phương. Khí thế bằng bạc, kiếm khí trường dài trăm trượng, mũi kiếm cũng có lực lượng phát tác, vạch phá với chân trời, khí thế rộng lớn, giống như chạm thiên chi kiếm giáng lâm nhân gian, uy thế rung động lòng người. Tất cả tội linh đều là thân hình chấn động, một cố khó nói nên lời sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng, tuyệt nhiên tim đập nhanh cảm giác càng là trải rộng toàn thân. Hắn là kiếm tu có tội linh run giọng gầm nhẹ, kiếm tu sát phạt không cần nhiều lời, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Diệp Đồng đúng là một tên kiếm tu vốn cho rằng trôi kia cốt kiếm chỉ là bài trí. Tiên mục bên trong chỉ so với nhục thân, khí huyết, cùng y thế, cũng không nhìn tu vi. Mà tất cả mọi người khí thế tại thời khắc này bị trong nháy mắt áp chế. Diệp Đồng ánh mắt tiến tĩnh, không có ai biết, từ mới vừa vào tiên ngục thời khắc, hắn liền bắt đầu xúc lên kiếm thế, đã có 2 tháng nhiều, chính là kiếm gãy cho xúc kiếm thuật, bị hắn mệnh danh là Huyền Thiên một thước. Xúc thế lâu như thế, chỉ xuất một kiếm. Một kiếm, quyết sinh tử. Thanh kia do khi còn sống chính là động tiên cảnh đỉnh phong yêu thú chế làm cốt kiếm triệt để hóa thành một phấn, dưỡng kiếm thuật, xúc kiếm thuật, trảm thiên rút kiếm thuật, tam thuật hợp nhất. Kiếm đạo sát phạt đã bị Diệp Đồng thuyết minh đến cực hạn, cũng là cực hạn hoàn mỹ. Ầm ầm. Kiếm khí như vạn quân lui tránh. Một đám tội linh như là sâu kiến bình thường nhỏ bé, dãy núi sụp đổ như tờ giấy mảnh phiêu linh, đại địa nứt ra như phá toái bạch châu, kiếm khí lam mang che khuất bầu trời, nhật nguyệt vô huy, tinh thần ảm đạm. Nó tản ra nóng rực quang mang, như một vòng chói trang liệt nhật, rơi vào thế gian, lóa mắt chói mắt, lại như sáng chói lưu tinh lặng yên cắt tới, lộng lây bên trong mang theo cực hạn nguy cơ. Tất cả tội linh trong hốc mắt đều phản chiếu ra một màn kia cực hạn sát thái, trơ mắt nhìn xem kiếm khí càng ngày càng gần, một cỗ kinh thế phong mang gắt gao khóa chặt lại bọn hắn khí cơ, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Thậm chí, trong lòng cái kia cỗ tuyệt vọng làm bọn hắn tất cả mọi người lòng phản kháng để ý đều cứ thế biến mất. Ầm ầm, ầm ầm. Kiếm ý lam mang diệu thế, lam mang thôn vệ thiên địa, kiếm ý ở khắp mọi nơi, vô số đạo vết rách như mạng nhện tại bạch cốt trên đại địa điên cuồng lan tràn, bất quá trong nháy mắt, mặt đất sụt lún tăng dã, bạch cốt hóa thành bột mịn phiêu tán. Chỗ này mai táng vô số sinh linh, được vinh dự tiên ngục phân mộ địa phương, bây giờ bạch cốt không tại, đất đen hiện lộ, bạch cốt đại địa cũng không tiếp tục phục tồn tại. Mà những cái kia vô luận là tiếng tăm lừng lẫy tiên ngục cường giả, hay là ẩn nút chỗ tối trăm năm tội linh, giờ phút này đều giống như trăng giấy, yếu ớt không chịu nổi, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất phát ra tuyệt vọng gào thét. Đây là Diệp Đồng lần thứ nhất lấy hỏi hư cảnh tu vi toàn lực ứng phó, hay là tại sớm chuẩn bị hơn 2 tháng tình huống dưới, duy nhất không được hoàn mỹ chính là sử xuất một chiêu này cốt kiếm quá mức yếu ớt, không có thích hợp kiếm, hay là trôi mất một bộ phận uy lực. Diệp Đồng nhẹ nhàng thở dài, mắt lộ ra một tia tiếc nuối, đây cũng là một thanh hảo kiếm đối với kiếm tu tầm quan trọng, nếu như Tần Thiên tu tặng cho trôi kia mặc kiếm ở đây, tất nhiên là không có tiếng kêu rên. Thời gian dần trôi qua, bụi bặm tan đi, mà bầu trời hay là sâu như vậy thúy, trung quanh vẫn như cũ tĩnh mịch, tựa hồ chỉ có cơn gió tiếng ồn ào cùng thống khổ gào thét. Trên đại địa, từng bị tội linh thống khổ kêu rên, như là quỷ khấp, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, căn bản phân không ra là ai, huyết dịch hội tụ thành huyết hải, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đầu kia trăm trượng thân thể thao sát, phần bụng có một đạo vết thương thật lớn, nó hình thể lớn nhất, cũng là kiếm khí mục tiêu cuối cùng nhất, dưới mắt khí như huyền đi, dựa vào bản mệnh thiên phú treo một hơi. Tình cảnh này nói là tuyệt vọng được sâu cũng không đủ, nhưng mà tạo ra bực này chẳng diện người, sắc mặt lại là không có chút rung động nào, ánh mắt như trăng bên dưới ưu tuyển. Ngao. Nhưng vào lúc này, cái kia ấu thú nguyên bản che mắt móng đuốt nhỏ đột nhiên bùng ra, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, trong lúc nhất thời đúng là nhìn ngây người. Phương xa, những cái kia sớm liền rời đi tội linh, giờ phút này đều là trầm mặc không lời nhìn xem đây hết thảy, một ý niệm, suýt nữa thân tử đạo tiêu, còn tốt may mắn thoát khỏi tại khó. Ta sổ đi đâu rồi? Có người đột nhiên mở miệng nói, thần sắc dị thường đội vàng, hối hận phát điên. Nhanh đi tìm xem, nói không chừng còn tại. Không hổ là Long Bá Thiên đại nhân, ta đã nói rồi, hắn không có khả năng vua. Ngươi khi nào nói qua? Bây giờ nói. Một đám tội linh mục lộ thật sâu vẻ phức tạp, Diệp Đồng Thắng không biết nên lo nên vui bạn nhất bị thu được về tính sổ sách làm sao bây giờ. Đột nhiên, Diệp Đồng ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến mà đến, nơi đây mọi người đều là toàn thân chấn động, rung động như run rẩy, trong lòng đang gieo họ muốn bị tính sổ. Đây chính là kiếm tu a, quả nhiên lợi hại. Một đạo tiếng cười duyên trầm chậm truyền đến, nhưng lại làm cho người cảm thấy không gì sánh được khó chịu, giống như lạnh thấu xương hàn phong giống như phá tại trong lòng. Sau một khắc, huyết sát thân ảnh triệt để hiện lộ mà ra, khóe miệng nàng mang theo một tia nghi ngẫm, ngữ khí buồn bã nói, tại hạ thương. Chương 230, chúng ta làm một cọc giao dịch. Chương 230, chúng ta làm một cọc giao dịch hạ thương. Nơi đây mọi người đều kinh, cũng không phải nghe nói qua cái tên này, mà là huyết sát tiếng nói đúng là một nữ tử. Thi hải khắp nơi trên đất chỗ, Diệp Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, bình tĩnh mở miệng, nguyên lai là hạ thương đạo hữu, không biết có gì muốn làm. Hắn lúc này có chút không hiểu, cái này huyết sát tụ tập nhiều như thế tội linh tới đây chỉ vì giết chính mình, nhưng mà lại là một mực không chịu xuất thủ, thậm chí rất có một cố tọa sơn quan hổ đấu cảm giác. Chỉ sợ lại là một cái lao âm hàng. Huyết sát sắc mặt từ đầu đến cuối ẩn tàng tại trong hắc vụ, nàng nhẹ giọng cười cười, tiếng nói mang theo một vòng thanh lãnh, đa tạ đạo hữu thầy ta xuất thủ. Phải không? Diệp Đồng ánh mắt hơi sóng gợn, chính mình chắc là bị gài bẫy, hắn hai chỉ cùng nhau, muốn lấy chỉ đại kiếm, còn thừa không nhiều kiếm ý đang điên cuồng ngưng tụ, gặp chuyện không biết, giết chết liền có thể. Diệp tiểu hữu hay là chớ có xuất thủ cho thỏa đáng, nhìn xem phía sau của ngươi. Hạ thương lạnh nhạt thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền đến, nàng cũng không truyền âm, mà là trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nói ra miệng. Hô, một trận cuồng phong gào thét mà qua. Từng đạo dãy rùa đứng dậy âm thanh ồn ào liên tiếp vang lên, nếu là định thần nhìn lại, liền có thể phát hiện, những cái kia nguyên bản bị kiếm ý rào sát tội linh, giờ phút này đúng là tất cả đều đứng dậy. Không thi. Hai chữ này xuất hiện ở tất cả mọi người trong óc. Không chỉ có như vậy, những cái kia may mắn sống sót tội linh, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, trong mắt không có e ngại, không có kinh sợ, chỉ có muốn báo thù rửa nhục ngoan ý cùng hung lệ. Nhất là tham ăn sát, nó mặc dù khí như huyền thi, nhưng cuối cùng vẫn là bảo vệ một cái mạng, chính nhanh chóng khôi phục thương thế, khí tức càng cường thịnh. Giữa thiên địa, đản sinh ra một cấu ngập trời lệ khí, dường như ở khắp mọi nơi, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, lặng yên không một tiếng động ở giữa ảnh hưởng tới tất cả tội linh tâm thần. Hạ thương chắp tay tại đỉnh núi, cố lệ khí này nơi phát ra chính là nàng, giọng nói của nàng lạnh lẽo nói ngươi một kiếm kia, lại có thể ra mấy lần đâu. Lời vừa nói ra, thiên địa lâm vào yên tĩnh, Diệp Đồng đứng tại tàn phá không chịu nổi trên đại địa tay áo bồng bềnh, ánh mắt không vui không buồn. Trong lòng của hắn tại suy nghĩ, lần này chính mình sở dĩ có thể miểu sát nhiều như vậy tội linh, nguyên nhân rất là đơn giản. Thân ở tiên ngục bên trong động tiên cảnh tội linh, nhục thân ở trong thiên địa cái kia cố quỷ dị khí tức ăn mòn bên dưới, sớm đã không bằng động thiên cảnh, hỏi hư cảnh tội linh cũng giống như thế. Tại tiên ngục đợi càng lâu, bị ăn mòn cường độ liền sẽ càng cao, cường độ nhục thân thì là càng nhỏ yếu. Diệp Đồng đối tự thân thực lực cụ thể tương đối rõ ràng, nếu là ở ngoài giới, hắn cái kia tam thuật hợp nhất, đánh chết một tên động thiên cảnh sinh linh cũng khó khăn, tiên đạo chiến lệnh, càng về sau, liền càng khủng bố hơn. Đừng nhìn dưới mắt một kiếm miểu sát mấy trăm tên tội linh, nhưng hắn vô luận là tình khí thần, hay là linh lực cùng kiếm ý, đều đã là nỏ mạnh hết đà, góp nhặt 2 tháng nhiều kiếm thế, càng là một kiếm phương ra. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hắn nhìn về phía Hạ Thương, ngựa khí bình tĩnh nói: Tại hạ có lẽ còn có một kiếm, ngươi muốn thử một chút sao? Hạ Thương nghe vậy trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Vừa rồi một kiếm kia, cho dù là nàng, cũng chỉ tránh được, không thể tiếp. Nàng được chứng kiến rất nhiều kiếm tu, nhưng chưa bao giờ thấy qua có như thế không hợp thói thường. Nhìn chung toàn bộ Thanh Châu, cũng tìm không ra một tên âm hiểm như thế kiếm tu. Đã nói xong kiếm tu đều là thà bị gãy chứ không chịu cong, quan minh lỗi lạc hạ người đâu? Che giấu mình là kiếm tu thân phận, cũng tại tiên ngục chung làm đủ trò xấu, cướp lấy linh thạch, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt ngang nhiên xuất kiếm, đánh một cái xuất kỳ bất ý. Bất quá cướp lấy linh thạch điểm này, nàng còn có thể lý giải, dù sao tiên ngục trùng trọng yếu nhất chính là linh thạch, không có vật này, căn bản sống không nổi. Đạo hưu kiếm chiêu hoàn toàn chính xác lợi hại, ta đều có chút muốn kết giao một phen tên kia gọi là Huyền Thiên kiếm tu. Hạ Thương mỉm cười, cũng không có chính diện trả lời, trong nội tâm nàng đã có suy đoán, Huyền Thiên tất nhiên cũng là một tên âm hiểm xảo trá hạng người, cùng Diệp Đồng lưu tầm lưu, mã tầm mã. Đa tạ tán dương. Diệp Đồng chắp tay mỉm cười nói, nàng này vừa rồi còn tại gọi hắn là tiểu hữu. Hiện tại liền đổi giọng kêu bạn, có thể thấy được cùng hắn một dạng, đều là người có tính tình. Không biết đạo hữu có thể nguyện cùng ta làm một cọc giao dịch. Hạ Thương tiếng nói phiêu đãng mà đến, đầy dây thi cốt trên đại địa, bị nàng chỗ điều khiển thi thể, đều là trôi nổi tại không trung, khí tức tại dần dần khôi phục. Những cái kia một mực tại quan chiến tội linh đã là dần dần lui lại, đùa giỡn có thể nhìn, nhưng nếu là có khả năng sẽ dính dấp đến chính mình, vậy liền không nhìn nổi, mạng nhỏ quan trọng. Xin lắng hay nghe. Diệp Đông mỉm cười, đối mặt như thế khiếp người chẳng cảnh không chút nào hoảng, cùng lắm thì liền tế ra kiếm gãy, một kiếm bổ ra tiên ngục, khiến cái này tội linh kiến thức một chút, như thế nào hất bản. Mà trong ngực hắn cái kia ấu thú, thì là hồ giả hổ uy đứng lên, không ngừng hướng phía Hạ Thương nhe răng trợn mắt, khí thế hùng hổ, rất là đáng yêu. Hạ Thương dường như nhìn thoáng qua ấu thú, người sau gấp ngao ngao gọi, đội vàng che mắt nhỏ, không dám nhìn tới, trung thực. Ta thay ngươi quét dọn còn lại tội linh. Hạ Thương lạnh giọng truyền âm nói, quanh thân nổi lên từng sợi dị dạng quang trạch, mà ngươi chỉ cần tại gia ngục đằng sau, cho một nơi gửi đi 200,000 mai linh thạch trung phẩm liền có thể, ngươi cướp lấy nhiều như vậy tội linh, tất nhiên là có. Diệp Đồng ngón tay khẽ run, lặng lẽ nói, ngươi thế nào biết ta khi nào gia ngục, vạn nhất so ngươi một đầu. 200,000 mai linh thạch tạm thời không đề cập tới, hắn là tuyệt đối không có, làm hắn có chút động dung thì là, Hạ Thương đúng là muốn giết chết những cái kia còn sống sót tội linh các ngươi mẹ nó không phải một bọn sao? Ta đã quan sát ngươi hồi lâu, ngươi gần đây ăn cướp linh thạch tần suất đột nhiên trở nên nhiều hơn, không phải sắp rời đi tiên ngục, chính là chuẩn bị tại tiên ngục vượt qua một đoạn tuế nguyệt rất dài. Hạ Thương ngữ khí băng lãnh, nói tiếp, ngươi như bị phán ngàn năm tuế nguyệt, đạo tâm tất nhiên bất ổn, rất dễ lộ ra chán trường cảm giác, mà ngươi lại vẫn luôn rất bình tĩnh, có thể thấy được thời hạn thi hành án không cao. Lại thêm ngươi phát quyển kia sách, bên trong có quan hệ với tại ngoại giới gặp nhau sự tình, nếu như ta đoán không lầm, không siêu một tháng, ngươi liền muốn ra ngục. Mặt mũi của nàng tuy bị che giấu, nhưng liếc nhìn lại, liền có thể biết tâm tình của người nọ ba động tương đương nhỏ. Vô luận là chuẩn bị vây giết Diệp Đồng thời khắc, hay là Diệp Đồng một kiếm chém thiên linh đều rất bình tĩnh. Nhưng mà, Hạ Thương lời kế tiếp âm lại là mang theo thật sâu phức tạp cảm giác, tâm hồ gợn sóng tương đương lợi hại, ngươi nên muốn tại gia ngục trước đó, tại tiên ngục trùng kiếm nhiều một chút linh thạch. Nàng tiến vào tiên ngục, chỉ vì tu luyện vốn cho là mình những loại người này tại số ít, nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Đồng, liền biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý này. Lại thật có nhập tiên ngục chỉ vì kiếm lợi linh thạch hạng người. Bất quá khi Hạ Thương nghĩ đến Diệp Đồng là một tên kiếm tu lúc, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều hợp lý, kiếm tu là như vậy. Ha ha, đạo hữu lời nói vẫn còn có chút không là thật chỗ. Diệp Đông nhẹ giọng cười cười, chỉ là sắc mặt ẩn ẩn có chút mất tự nhiên, chính mình kiếm lời linh thạch dục vọng biểu hiện thật có rõ ràng như vậy a, cái này Hạ Thương đoán người thật chuẩn a. Chương 231, kiếm vực. Chương 231, kiếm vực. Tóm lại, ý của ngươi là, ngươi giúp ta giết chết còn lại những người kia, ta còn muốn cho ngươi 200,000 mai linh thạch trung phẩm, sau khi ra tủ gửi ra ngoài, có đúng không? Diệp Đông thần sắc chăm chú, tại phía sau của hắn, những cái kia may mắn sống sót tội linh, tất cả đều mắt lộ ra khiếp người hung quang, khôi phục tự thân thương thế đồng thời dục dịch. Không sai. Hạ Thương khẽ gật đầu, về phần mình đoán sai điểm nào, nàng tuyệt không quan tâm, nàng hiện tại chỉ cần Diệp Đồng linh thạch. Lấy thực lực của nàng, tự nhiên làm không được ăn cướp nhiều như vậy tội linh, nhưng Diệp Đồng lại là có thể, cho nên thiết này một kế, dẫn đầu rất nhiều tội linh đến thảo phạt kẻ này. Mặc kệ Diệp Đồng thắng hay thua, nàng đều có thể đạt được muốn, thi thể, linh thạch. Hỏi ta muốn linh thạch, tốt xa lạ nói. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, sống lâu thấy nhiều, lần thứ nhất có người hỏi hắn phải kể tới chán lớn như thế linh thạch. Hắn lập tức nhìn về phía Hạ Thương, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta không có, một viên cũng không có. Hạ Thương khẽ lắc đầu, nàng không tin, than nhẹ một tiếng, ngươi không cần thiết tại điều này cùng ta lãng phí thời gian, ngươi tốc độ khôi phục không sánh bằng thao sát. Giống. Viễn phương thao sát tiếng gầm không ngừng vang lên, khí thế trở nên càng hung hăng, cái kia đạo to lớn kiếm thương giờ phút này sắp triệt để khôi phục như lúc ban đầu, đây cũng là làm yêu thú tốc độ khôi phục. Mà trái lại Diệp Đồng, tại không có linh thạch, không có thiên địa linh khí tình huống dưới, tốc độ khôi phục như là ốc sên, duy chỉ có kiếm ý tại dưỡng kiếm thuật trợ giúp bên dưới khôi phục một chút. Trước có Hạ Thương cản đường, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Sau có một đám tội linh, như lang như hổ, nhìn chằm chằm, tả hữu càng là đều có thi thể, oan khí trùng thiên, như đàn sói vây quanh. Cùng này, giải thích thế nào? Diệp Đồng khỏe miệng hơi rút, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ bị người khác uy hiếp, yêu cầu linh thạch, luôn cảm giác có chút đảo ngược thiên cương. Hắn thật sâu thở dài, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, nhàn nhạt tiếng nói vang vọng ra, Hạ Thương đạo hữu, thật sự là đa tạ ngươi lần này bố cục, không phải vậy, chúng ta cũng không có khả năng một mẹ hốt gọn tất cả mọi người. Siêu, một cái túi chứa vật bị Diệp Đồng ném ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang đến Hạ Thương trước người. Diệp Đồng trên mặt mang lên cởi mở dáng tươi cười, mỉm cười nói, những linh thạch này là của ngươi một phần kia, đương nhiên, ngươi có thể tuyệt đối đừng ngại ít, nơi đây còn có rất nhiều nhẫn chứa vật không có cầm đâu. Hắn mắt nhìn bốn bề trôi nổi không trung thi thể, có chút nhẫn chứa vật còn tại, có chút bị kiếm ý xoắn nát, tính cả bên trong linh thạch đều hóa thành hư không. Huyết sát. Đột nhiên, thao sát trầm muộn tiếng nói như sấm rền truyền đến, những cái kia chỉ là Diệp Đồng lời nói của một bên, nó cần chính là Hạ Thương trả lời. Nhưng mà Hạ Thương lại là yên lặng nhìn xem trước người túi chữ vật, nhất thời đúng là lâm vào do dự, trên túi chữ vật có một cố kiếm ý, thần thức căn bản nhìn trộm không được, không biết bên trong có bao nhiêu linh thạch. Thoáng chốc, nơi đây mang thương tội linh cùng thao sát đều là ánh mắt lạnh lùng, huyết sát hẳn là thật sự là cùng Diệp Đồng liên thủ hại bọn hắn tất cả mọi người. Đây là ly gián. Hạ Thương lạnh giọng nói ra, cũng không đụng vào túi chữ vật. Những cái kia tội linh tẫn đều là thở dài một hơi, như vị này huyết sát lựa chọn xuất thủ, hôm nay sợ có tính mệnh hai thương, trái lại Diệp Đồng, thì là hơi cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Thao sát thân thể cao lớn hơi động một chút, truyền âm nói, thi thể ngươi đã cầm tới, dựa theo trước đó đã nói xong, cái này Diệp Đồng trên người linh thạch, đều thuộc về ta, ngươi hẳn là muốn lật lọng phải không? Nó từng được vinh dự tiên ngục các bá, đây chính là chân thật giết ra tới, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Ngày xưa huyết sắt dẫn đầu một đám tội linh tiền đến uy hiếp nó, sở dĩ sẽ đáp ứng, cũng bất quá là cùng huyết sắt trong bóng tối có chỗ giao dịch. Vô luận là Diệp Đồng trên người linh thạch, hay là tất cả tội linh thân thể, đều đang lưu đồ bên trong. Nếu là không có Diệp Đồng, kế hoạch không có khả năng thuận lợi như vậy, nhưng mà, một đám tội linh tại đối mặt Diệp Đồng trên thân cái kia cực kỳ khủng bố linh thạch mức bên dưới, đều là đã mất đi một bộ phận lý trí. Tham nghiệm là vì tội chết. Hạ Thương chậm rãi bước ra một bước, sắc ý kinh thiên, truyền âm trả lời, kế hoạch vẫn như cũ, ngươi bây giờ liền có thể xuất thủ, giết chết trừ Diệp Đồng bên ngoài tất cả mọi người. Nhưng mà, thao sát đúng là bất vi sở động. Ngươi đây là ý gì? Hạ Thương ngữ khí băng lãnh. Ngươi quá thông minh, mấy năm trước ta xem ngươi khí độ bất phàm, nhất định có thể trở thành một phương danh chấn thiên hạ tu sĩ, ta chỉ cần mang ngươi tiến đến yêu vực, liền có thể ở trong tộc đạt được không nhỏ chỗ tốt. Thao sát thân hình bỗng nhiên thu nhỏ, dần dần hóa thành một vị nam tử trung niên, thân mang một bộ màu tím đen áo bào, trên đầu cũng có hắc giác, sắc mặt mang theo một tia tái nhợt. Hắn ngữ khí hơi trầm xuống, cũng không có truyền âm, tiếng nói vang vọng ra, ngươi khi đó tìm tới ta, muốn giết ta, hoàn thiện ngươi giết chóc đại đạo, lần nữa đến thân thể ta, luyện chế thành khôi lỗi, nhưng ta rất thượng thức ngươi, cũng không có xuất toàn lực, mà là cho ngươi tạo thế, tận lực làm bộ bị thương tu dưỡng đến nay, tiện thể tĩnh tâm chờ đợi ra ngục thời điểm. Nam tử trung niên trong mắt mang theo vẻ thất vọng, chỉ là không nghĩ tới, ngươi đúng là ẩn giấu đi đứng lên, bình bạch lãng phí hết nỗi khổ tâm của ta, ngươi biết đả thương tiên ngục bá chủ ý vị như thế nào sao? Nói đến chỗ này, hắn lắc đầu, vậy liền đại biểu có thể đi ngang, ngươi xuất hiện lần nữa, liền muốn cùng ta liên thủ đồng mưu tất cả mọi người, trong này chỉ sợ cũng bao gồm ta. Để cho ta ra tay giết rơi tất cả tội linh, ngươi sẽ cùng Long Bá Thiên liên thủ giết ta, cuối cùng ngươi lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, giết chết hắn, nhưng đối với trong một chớp mắt, thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh hô hấp cũng vì đó trì trệ, liền ngay cả Diệp Đồng cũng không ngoại lệ. Không hổ là tiên ngục mấy thứ bẩn thỉu, tâm một cái so một cái bẩn. Hắc vụ bên dưới, Hạ Thương sắc mặt khó coi không gì sánh được, thậm chí có chút bặm mẻo, nàng gắt gao cắn răng, căn bản không nghĩ tới thao sát vậy mà đem hết thảy bố cục tại trước mặt mọi người nói đi ra. Nàng hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, ngự khí băng lãnh đến cực điểm, phải thì như thế nào, ngươi giờ phút này mới tỉnh ngộ, đã chậm. Hô, hô, trong chớp mắt, âm phong càng quái, như là quỷ khóc, từng bộ thi thể đột nhiên mở ra con mắt màu đỏ tươi mắt, thân thể tàn phá phát ra khó nghe két âm thanh, khí thế bỗng nhiên trở nên mãnh liệt lên. Đây là khống thi một đạo, tại trong đại thế cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không tuyệt tích, thậm chí cũng không tính là tà tu, tại nhân tộc biên cương, khi thì liền có thể trông thấy khống thi một đạo tu sĩ ẩn hiện. Bất quá cũng là, đạp vào loại này quỷ dị tiên đồ tu sĩ, cũng chỉ có thể tại chiến loạn chi địa trộn lẫn lăn lộn. Ngàn bộ thi thể, không sợ chết, không sợ đau, cường độ nhục thân đều là khi còn sống cảnh giới, trong đó không thiếu có trên trăm vị động tiên cảnh, đó là chân chính động tiên cảnh nhục thân. Làm sao có thể, có tội trong linh nhãn hiện lên một vòng khó có thể tin vẻ chấn động, lại có khống thi một đạo lớn như vậy thành tu sĩ nói là tà tu cũng không đủ. Bất quá tà tu căn bản không có tiến vào tiên ngục cơ hội, sớm liền bị tu sĩ chấp pháp đánh giết mất rồi. Diệp Đồng cũng có chút chấn kinh, nhưng không ở chỗ những thi thể này trên thân, mà là toàn bộ thế cục phát triển tương đương bị quyệt, trên chiến trường thật sự là trong chớp mắt biến hóa ngàn vạn. Dù ai cũng không cách nào đoán được sau cùng cục diện. Hắn bất động thanh sắc thu hồi túi trữ vật kia, bên trong chính là trống không, hắn nơi nào còn có linh thạch. Linh thạch tất cả đều bị kiếm gãy tên kia hấp thu, nói cái gì muốn cho hắn ngưng tụ kiếm vực, tiêu hao linh thạch là rộng lượng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, một cỗ rất nhỏ kiếm ý chạy xuôi nó thân, lúc đầu như tia nước nhỏ, sau lại dần dần hội tụ là mãnh liệt dòng sông, ngập trời kiếm thế chống rống mà sinh. Chư vị, sao không nghe ta một lời? Chương 232, kiếm gây ra. Chương 232, kiếm gây ra. Nơi đây yên lặng hồi lâu. Tất cả tội linh, bao quát thao sát cùng Hạ Thương ở bên trong, thần sắc đều có mà thay đổi cho, ánh mắt cùng nhau đặt ở Diệp Đồng trên thân, có cảnh giác, có sát ý, có ngưng trọng. Nhưng mà đều không ngoại lệ, trong ánh mắt của bọn hắn đều mang theo thật sâu kiếm kỵ, kẻ này không phải một người có thể địch. Lúc trước một màn làm bọn hắn sợ hãi, bất quá đều có thể đoán được Diệp Đồng chỉ có thể ra một kiếm này, cho nên thở dài một hơi, khôi phục thương thế lúc, thuận tiện cho những cái kia chết đi bạn tù bọn họ yên lặng ai điếu một phen. Không ngờ rằng, dưới mắt Diệp Đồng đúng là lại có kiếm ý sai lầm nghiêm trọng. Diệp Đồng khẽ miệng nổi lên một tia không hiểu mỉm cười, ta đã biết chư vị tâm tư, đơn giản chính là vì linh thạch tôi, đã như vậy, linh thạch tự nhiên là có người có duyên có được. Hắn lấy ra một viên nhẫn chữ vật, tiện tay cao cao căng lên, đột nhiên hóa thành lưu quang phóng tới phương xa. Chỉ một thoáng, tất cả tội linh đồng lỗ co rụt lại, một cái chân triệt thoái phía sau một bước, thân thể hướng phía trước có chút dựa vào một chút, một bộ chuẩn bị ngự không mà lên bộ dáng. Diệp Đồng chiếm bao nhiêu tội linh linh thạch, trong lòng bọn họ cực kỳ có bài, chỉ cần có được tên này nhận chữ bận, tương lai mấy ngàn năm đều có thể sống có tư có vị. Mà những cái kia ở bên ngoài có thù địch, chậm chạp không chịu ra tù tội linh, thậm chí có thể tại trong ngục dưỡng lao sống đến chết. Nhưng mà, tất cả mọi người đều là bất vi sở động, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Đồng, như thế mưu kế đặt ở thiên ngục, tại nhiều như vậy bụng dạ cực sâu tội linh trước mặt, giống như trẻ con giống như. Lấy Diệp Đồng vị này tiên ngục tu la tâm tính, chiếc nhẫn chứa vật kia nhất định là trống không. Huyết sát, ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên, một tên tội linh nổi giận gầm lên một tiếng, mắt lộ ra kinh thiên hung quang, một tia động thiên cảnh khí tức lặng yên bộc lộ, màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thương. Chỉ thấy vậy nữ điều khiển thi thể, thẳng đến chiếc nhẫn chứa vật kia mà đi. Bên trong đến tột cùng có hay không linh thạch, ta xem xét một phen liền có thể biết. Hạ Thương Tiểu Mị cười cười, tiếng cười quanh quẩn ở giữa thiên địa, cực kỳ chói tai, nhiếp nhân tâm phách. Xem ra ngươi huyết sát quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Một tên tội linh sắc mặt biến đến khó coi không gì sánh được, vạn nhất bên trong có linh thạch đâu, hắn tiếng nói lạnh nhạt, trước hết giết Diệp Đồng, lại giết huyết sát, cuối cùng linh thạch chúng ta cùng chia chi. Có thể, có thể. Tất cả tội linh mục giải sáng có khát máu quan mang, khí tức triệt để khôi phục như lúc ban đầu, gần như trạng thái đỉnh phong, Diệp Đồng một kiếm kia tuyệt không có khả năng còn có, đại cục đã định. Chờ chút. Diệp Đồng ho nhẹ một tiếng, trong lòng nhẹ nhõm một hơi, cái kia Hạ Thương quả nhiên nhịn không được, sau đó mang theo thê lương nói trên người của ta thật đã mất linh thạch, các ngươi nếu như không tin, có thể tùy ý xem xét. Ta Diệp Đồng bất quá một kẻ lương dân, bị Huyền Tiên hãm hại, lang đang vào tù, còn có mấy ngày liền có thể ra ngục, thật không muốn liên lụy đến trong chuyện này, hắn tiếp tục liễu lo không ngừng, muốn thi triển ra miệng độn chi thuật, lúc này tình huống tương đương không ổn, sợ có chỗ có đám người hổ chính mình hai đường, hay là rút lui trước cho thỏa đáng. Nhưng mà, hắn nói còn chưa rơi, một thanh toàn thân màu trắng cốt mâu bạch phá thiên vũ, lôi cuốn mãnh liệt kình phong xuyên qua mà đến, uy thế cường đại, đều ở trong không khí phát ra tiếng rung, trong chớp mắt thẳng hướng Diệp Đồng. Người xuất thủ chính là Thao Sát. Diệp Đồng ánh mắt ngưng tụ, lấy chỉ làm kiếm, bàng bạc kiếm ý điên tuôn ra mà ra, một đạo kiếm khí bỗng nhiên chém tới, cùng cốt mâu ẩm vàng chạm vào nhau, bắn ra một đạo kim thiết cùng nhau minh tiếng leng keng. Kiếm khí cùng cốt mâu cả hai giằng co hồi lâu, đối chọi gay gắt, thật lớn vụ vụ âm thanh liên miên bất tuyệt, cuối cùng kiếm khí tiêu tán, cốt mâu rơi xuống tại đất. Một màn này khiến cho mọi người hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, Thao Sát là vì tiên mục bá chủ, đúng là đánh lén không thành phải biết, Diệp Đồng bây giờ cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Nam tử trung niên đạp không mà lên, băng lãnh bạo ngược ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, nếu không muốn chết, liền đem linh thạch giao ra. Hắn cái kia ba đạo tiếng nói vang vọng tứ không, vung tay lên, cốt mâu trong nháy mắt lại về tới trên tay của hắn. Thao Sát cầm trong tay cốt mâu, cứ như vậy không chút kiêng kỵ chỉ vào Diệp Đồng, còn dám nói nhảm một câu, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Thật phách lối a, vì sao cũng nên bức ta xuất thủ. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, ngạo nghễ mà đứng, nhìn xuống đại địa mà đi, không, giả, bình tĩnh nói, đến chiến. Huyết mang rủ xuống, sương mù nặng nề, đất đen đại địa, sát khí ngút trời, đánh sơ sắc tầng mây, lộ ra cái kia tối tăm mở mịt bầu trời. Tất cả tội linh đều là thần sắc hung lệ, bọn hắn đi theo Thao Sát sau lưng, vô biên sát khí quanh quẩn khắp nơi. Các vị đạo hữu, chúng ta tiên ngục tội linh, gặp ngục thai hồi lâu, há có thể cam nguyện sẽ có một ngày ảm đạm vỡ lạc. Khi bác ra một con đường sống, không hưởng công tới này thế gian một chuyến. Các ngươi có thể cam nguyện tuổi thọ đoạn tuyệt, bị tiên ngục ăn mòn giống như ác quỷ. Không cam lòng, không cam lòng. Thao Sát đột nhiên nhấc lên cốt mâu, toàn thân toát ra một tia bá tuyệt thiên hạ khí thế, hai đầu lông mày đều là hung lệ, tiếng nói chấn động cửu thiên, vậy liền theo ta giết. Giết, giết. Hơn ngàn tên tội linh phóng lên tận trời, trên thân cũ nát mang máu áo bảo bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, có thể tại Diệp Đồng dưới một kiếm kia sống sót tội linh, đều là cường giả. Thiết huyết sát vân quần quần nhấp nô, vô tận sát cơ tung hoành tứ phương, cả vùng đại địa đang run rẩy, giữa thiên địa tràn ngập không gì sánh được khí tức hỗn loạn, hậu phương một vòng tà dương chậm rãi lên không. Nhục thể của bọn hắn mục nát không chịu nổi, khuôn mặt xấu xí như ác quỷ, nhưng ở giờ phút này lại đều là dứt khoát kiên quyết, mang theo thẳng tiến không lùi bi trắng, thê lương lệ khí trùng tiên. Bọn hắn đã từng cũng là rộng rãi đại thế bên trong, trong đông đảo chúng sinh một thành viên. Chư vị, Thao Sát truyền đến đinh thai nhức góc thi lệnh âm thanh, giết Diệp Đồng, đổ huyết sát. Đất đen dưới đại địa, kéo dài trăm triệu dặm thi cốt, chống lên cái này một tòa bạch cốt đại địa mai táng vô số bị tiên ngục khí tức ăn mòn tội linh. Sát khí phiêu đãng vạn dặm, tráng quá thay quần quận trường phong, Diệp Đồng quan sát thiên địa, thiên khung mênh mông, đại địa bao la rộng lớn, nơi mắt nhìn đến, đều là địch. Hắn ánh mắt thâm thúy, cái này Thao Sát mê hoặc nhân tâm có chút đồ vật, không biết, còn tưởng rằng hắn mới là người tội ác. Từng bộ tội linh chi thi đứng ở sau lưng hắn, có thể thấy được Hạ Thương muốn xuất thủ trợ hắn, người sau lúc này vô thanh thắng hữu thanh, chiếc nhẫn chưa bật kia là trống không. Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, trong tiếng thở dài tràn ngập vạn cổ tang thương, theo gió nhẹ phương hướng trôi qua, dường như nhìn thấy trường phong liệt mã, máu nhuộm tà dương, hắn thật không muốn giết ánh sáng tất cả mọi người. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm gãy, kiếm ý chạy xuôi ở giữa, bàng bạc linh khí quần quật mà đến, hắn không có bổ ra tiên ngục ý nghĩ, chỉ muốn dựa vào kiếm gãy cho một đạo chiêu thức, đủ để cho Diệp Đồng càng chiến càng mạnh, không sợ hết thảy. Tiểu phá nát, đây là ta lần thứ nhất sử dụng ngươi đi. Diệp Đồng cười cười, đem trong ngực gấu thú ném đi hậu phương, tính xem phía trước vô tận sắc cơ, khí tức trở nên không gì sánh được trở nên thâm thúy. Đừng gọi ta tiểu phá nát, kiếm gây có chút khó chịu, kiếm vực còn không có ngưng tụ tốt đâu, ra hỏa này liền cho nó kêu đi ra. Biết, tiểu phá nát. Diệp Đồng nết miệng cười một tiếng, tay cầm kiếm gãy. Chương 233, thần hy, vẫn như cũ chương 233, thần hy, vẫn như cũ ầm ầm. Đại địa lay động, thiên vũ rung động, vang tận mây xanh tiếng oanh minh không dứt, thuật pháp chi mang không ngừng lấp lóe. Tiếng la giết chấn thiên hám địa, gió nổi mây phun, ngập trời khí huyết quét sạch bát phương. Diệp Đồng quanh thân kiếm thế đã đạt tới một cái điểm giới hạn, đối mặt như thế chẳng diện, thần sắc không có chút rung động nào, chỉ là ngàn người, không bằng Trường Bình chi chiến ba phần hung hiểm. Ta nói, ta còn có một kiếm. Hắn khẽ lắc đầu, có chút không nghĩ tới, đoạn kiếm đạo kia phá bản pháp, lại thật phải dùng ở chỗ này chuyện cho tới bây giờ, trước chém Thao Sát, lại đổ những người còn lại. Các ngươi đều muốn để cho ta tới làm kẻ ác, tại hạ thực sự từ chối thì bất kính, như vậy, xin lỗi. Ông. Một cỗ kinh thiên kiếm ý từ Diệp Đồng quanh thân bộ phát ra, nổi lên giống như sóng nước dập dờn giống như gợn sóng, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, dưỡng kiếm thuật tại thân, hắn kiếm ý khôi phục cực nhanh. Mà tay cầm đoạn kiếm, giống như mang lên trên mặt nạ bình thường, có liên tục không ngừng linh khí, tuy không cảnh giới tăng lên, nhưng linh khí đồng dạng dồi dào. Dù sao cả hai cùng là thần vật, đều hấp thu nhiều như vậy linh thạch, như thế nào không có như thế công hiệu, chỉ là Đoạn Kiếm một mực không muốn nói thôi. Đoạn Kiếm đã ở hùng hùng hổ hổ, vì phân đến cực điểm, ẩn giấu lâu như vậy linh khí, bây giờ đều muốn bị cái này quỷ keo kiệt cầm lấy đi. Siêu, siêu, siêu. Ngàn tên tội linh thuật pháp dòng lũ đúng hẹn mà tới. Diệp Đồng thần sắc đạm mạc, tóc đen giống như một ao nước trong theo gió của vũ, gợn sóng không ngừng, toàn thân rộng rãi quần cuộn kiếm ý bay lên, nguy nga giống như núi kiếm thế ẩm vàng một phát. Một tôn diệu thế hư linh từ hắn sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm trong tay một thanh cự kiếm, ánh mắt như thần linh tuấn thế, bệ nghệ thiên hạ, không giận tự uy, thiên uy hoàng hoàng, phong thái vô thượng. Hỏi hư cảnh trung kỳ, có thể có được vị thứ hai hư linh. Tất cả tội linh nhãn vành mắt run lên, trong mắt tham lam càng thêm hơn mấy phần, Diệp Đồng trên người linh thạch, đúng là nhiều đến đủ để sử dụng hư linh tình trạng. Bây giờ huyền giai tiên mục, chỉ sợ Diệp Đồng cũng là một cái duy nhất có thể di động dùng hư linh người. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, phá vạn pháp một kiếm chém ra, thẳng giết thao sát mà đi, hắn không nhìn đánh tới thuật pháp dòng lũ, vận dụng lưu vân bước, thân hình đống nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Không tốt, tốc độ của hắn vì sao nhanh như vậy? Có tội trong linh tâm giật mình, bị khóa chặt trụ khí cơ tình huống dưới còn có thể chạy trốn, loại thủ đoạn này đơn giản chưa bao giờ nghe thấy, cũng không thể là hắn tầm mắt quá nhỏ đi. Là tiên tần công pháp, lưu vân bước, có thể lưu vân bước tốc độ căn bản không có nhanh như vậy. Một tên tội linh hiển nhiên hiểu nhiều lắm, nhưng hắn hai đầu lông mày mang theo ngượng nghịu, lưu vân bước hắn cũng sẽ, nhưng tuyệt không có Diệp Đồng nhanh như vậy, thật giống như Diệp Đồng lưu vân bước bị triệt để hoàn thiện đồng dạng. Nhưng mà, sau một khắc, một sợi lam mang kiếm ý xẹt qua chân trời, nhấc lên cuồng bạo kinh phong, cuốn lên ngàn vạn bụi bặm. Tội linh tạo thành trong đại quân, mỗi khi Diệp Đồng hóa thành lam mang lấp lóe thời điểm, liền có một tên tội linh cái chán xuất hiện một cái kiếm động, trực tiếp rơi xuống mặt đất, thân tử đạo tiêu. Mà tôn kia rộng rãi hư linh cầm trong tay cự kiếm, quanh thân phát ra nồng đậm sát cơ, mắt lộ ra khát máu, quan sát thiên địa, theo cánh tay to lớn nhẹ nhàng vung dậy, một kiếm ngang nhiên nện xuống. Vâng. Ven đường gặp bất luận cái gì tội linh, đều như một chiếc thuyền đơn độc giống như yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt bị một kiếm này đập nát, máu tươi như nước mưa nhỏ xuống, cho mảnh này vốn là rách nát đại địa mang đến một tia thê lương. Chỉ này một kiếm, liền có vài chục tên tội linh đẫm máu, hóa thành huyết vụ đầy trời, phiêu đãng ở trong thiên địa, cuối cùng đuổi về với bụi, đất về với đất. Giống. Thao sát gào thét một tiếng, cũng không có hóa thành bách trượng yêu thân, hắn tự nhiên biết được hình thể càng lớn, liền càng dễ dàng bị đánh đạo lý này. Hắn lúc này bộ mặt bặm mẹo, trong lòng tại sợ hãi, một đạo phong mang tuyệt thế trực tiếp hướng phía hắn đánh tới, mang theo một cỗ không thể địch nổi kinh thiên sát ý một kiếm này, hắn trốn không thoát, cũng tuyệt không phải hắn có khả năng ngăn cản, so lúc trước một kiếm kia còn kinh khủng hơn. Thao sát muốn rách cả mí mắt, bắp thịt cả người nâng lên, khí huyết đột nhiên bộc phát, một thương trùng điệp đâm ra, thương này là do hắn tự thân chi cốt luyện chế, hắn từng vì nửa bước tính hải cảnh. Nhưng mà, đối mặt phá bạn pháp cốt mâu liền ngay cả một hơi thời gian cũng không chịu đựng, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ nổ bắn ra tứ phương, mảnh vỡ quẹt làm bị thương Thao sát khuôn mặt, con ngươi của hắn cũng trong nháy mắt phóng đại. Diệp Đồng tuyệt đối là nhân tộc tinh hải cảnh tu sĩ đang giả heo ăn thịt hổ, chuẩn bị quét sạch tiên ngục, không lưu người sống. Phốc phốc, một đạo rất nhỏ vào thịt thanh âm truyền đến. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì khúc chiết, chỉ cần Diệp Đồng lòng có sát nghiệm, phá vạn pháp phía dưới, giống như thần minh trong mắt thế gian, chúng sinh bình đẳng. Thao sát bị sợi kiếm khí kia xuyên thủng thân thể, máu tươi như trụ bay lả tả, sắc mặt mang theo tuyệt nhiên thống khổ, mắt lộ ra không thể tin vẻ kinh ngạc, sừng sững giữa không trung, khí tức hoàn toàn không có. Chiếu chiếu cố tốt con yêu thú kia. Thao sát bờ môi khẽ nhúc đích, một viên yêu đan tử bị xuyên thủng phần bụng bay ra, sau đó hướng phía cái kia ấu thú cấp tốc bay đi, hắn cũng không có chủ động tự bạo vật này. Phương xa, Hạ Thương ánh mắt tại yêu đan bên trên dừng lại một cái chớp mắt, nàng mắt nhìn toàn thân bị máu tươi thẩm thấu Diệp Đồng, cuối cùng vẫn không có lựa chọn chặn đường. Động tiên cảnh đỉnh phong yêu thú kim đan, tại cả nhân tộc tổ vực, trừ bỏ biên cảnh chi địa, đó cũng là hiếm thấy đồ vật. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa không trung, trên đại địa đều đang phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đó là có yêu tộc tội linh tự bạo kim đan, Diệp Đồng bởi vậy bị thương không nhẹ, hắn đây là lần thứ nhất đối mặt yêu thú tự bạo. Có tội linh thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng chạy trốn, trong mắt đã khôi phục thanh minh, trong lòng bị giết lạnh mình. Coi như hắn quay người thoát đi thời khắc, một đạo lam mang xẹt qua trước mắt, chỉ một thoáng máu vẩy trời cao, huyết quang mông lung ở ánh mắt của hắn, đây là máu của mình. Vô số đạo thê thảm kêu rên vang vọng mà lên, tất cả tội linh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đạo giống như quỷ mị thân ảnh xuyên thẳng qua trên không trung. Khi thì cũng có vẫn là tội linh, bị Hạ Thương điều khiển, phản sát cùng là chiến hữu bọn hắn. Mà Diệp Đồng hóa thành lam mang mỗi một lần xẹt qua, đều sẽ có tội linh trong chớp mắt bị chém giết, giết chóc cùng máu tươi xen lẫn cho hắn hai mắt bị kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Đoạn kiếm phong mang, đủ để tùy tiện bạch phá những này tội linh nhục thân. Nơi đây không có thiên địa linh khí, không có thiên địa pháp tắc, chỉ có đơn thuần chém giết, một chút tội linh không cách nào mở ra linh khí vòng bảo hộ, chỉ có thể thảm tao tàn sát. Mà những cái kia thân mang theo linh thạch tội linh, căn bản là không có cách ở trên chiến trường hấp thu linh khí, đối mặt càng đánh càng hang dữ động, bọn hắn sờ nó góc áo đều cực kỳ khó khăn, biến thành đợi làm thịt cừu non. Sau nửa canh giờ, Thần Hy sơ hiểu, Diệp Đồng tại bệ thứ nhất ánh chiều tà chiếu dọi xuống lặng yên thu kiếm, hắn hơi híp mắt lại, chỉ cảm thấy nhìn thấy hết thảy sự vật đều là huyết sắc. Ngàn tên tội linh cũng không có bị giết hết, cuối cùng vẫn là có mấy trăm tên thoát đi nơi đây, tứ tán chạy tán loạn, vốn là khó đuổi. Diệp Đồng hít sâu một hơi, xe đoạn kiếm thu hồi thể nội, đơn giản ngồi tại huyết sắc trên đại địa, hai mắt có chút thất thần, tại sao lại dạng này? Đập, đập, một đạo tiếng bước chân truyền đến. bầu trời dần dần lại bị đen kịt sắt vân che lấp, thần hy ánh chiều tà dần mất, hết thảy lại trở nên lờ mờ không ánh sáng, hắc ám theo tại. Hạ Thương chậm rãi đi tới, lộ ra một tấm rất là bình thường khuôn mặt, đặt ở trong biển người không chút nào thu hút, nhưng lại mang theo một tia nữ tính nhu hòa. Đa tạ. Nàng vừa mới nói xong, giữa thiên địa lệ khí, tất cả đều biến mất. Thần hy sau cùng một vòng ánh chiều tà đánh vào Diệp Đồng trên khuôn mặt, hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, trong lòng đông cảm giác đông nhiên. Nguyên lai đây hết thảy đều còn tại Hạ Thương tính toán bên trong, giữa thiên địa cái kia luồng lệ khí, một mực tại ảnh hưởng toàn bộ sinh linh tâm thần, từ đó làm cho những cái kia tội linh khởi xướng công kích, thế giết chính mình. Loại bố cục này cùng thủ đoạn để hắn có chút quen thuộc, đã từng tựa hồ cũng trải qua như vậy cảm giác vô lực. Lúc trước nếu không có Võ An quân xuất thủ, hắn chỉ sợ sớm liền chết tại Khâu Thành vùng ngoại ô. Diệp Đồng nằm thẳng ở trên mặt đất, sắc mặt dị thường tái nhợt, sau đại chiến cảm giác suy yếu, chính như thủy triều tràn vào thân thể từng tấc một. Hắn nhìn về phía chung quanh lít nha lít nhít cũng đem chính mình tầng tầng vây lại thi thể, trong đầu nghĩ đến một tên đạo nhân áo xanh, nói ra một cái phủ bụi trong lòng thật lâu danh tự, Hạ Thương đạo hữu, ngươi có biết mưa thu?